Tiền của nhiều biển hiệu ăn. Thương viện trưởng trả lời. Được, ta bây giờ lập tức chạy tới. Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại. Dùng chân khí bốc hơi khô quần áo. Sau đó, sửa sang lại một tí nghi dung. Dẫu sao đại biểu là bệnh viện. Cũng không thể mất mặt. Đợi Phương Vũ chạy tới, cũng không nhìn thấy thường viện trưởng chờ ở bên ngoài. Phương Vũ buồn bực để gặp, gọi cho thường viện trưởng. Không người nghe điện thoại. Chớ cản đường. Ở Phương Vũ chờ đợi để gặp, bên cạnh một người an ninh nói. Nguyên lai là một chiếc thương vụ trên xe xuống liền một cái mặt mũi lạnh như băng người trung niên, xem dáng điệu tựa hồ còn rất có bản lãnh. Tiên của nhiều biển hiệu ăn người nơi này một mực cung kính, từng cái cúi đầu nghênh đón. Phương Vũ cao mày, tiếp tục gọi cho thường viện trưởng. Lần này, thường viện trưởng rốt cuộc nghe điện thoại. Xin lỗi, ta mới vừa rồi đi cái phòng rửa tay. Ngươi ở đâu? Thường viện trưởng hỏi. Cửa. Ngươi nhanh chóng đến đây đi. Phương Vũ nói. Cái này ăn bữa cơm, vậy không dễ dàng à? Được. Thường viện trưởng cúp điện thoại, nhanh chóng chạy tới. Ngươi tại sao không túi đầu nên đón? Phương Vũ chờ đợi để gặp, mấy cái hơn một thước chín hộ vệ đi tới, quát lạnh. Túi đầu. Phương Vũ nghi ngờ, những người này có phải là có tật xấu hay không? Đây là bọn họ tôn sùng người mà thôi, cũng không phải là Phương Vũ lãnh đạo hoặc là thượng cấp. Phương Vũ là đặc biệt mời bác sĩ, tạm thời không có ai có thể để cho Phương Vũ như vậy tôn sùng. Đúng vậy. Nhanh chóng túi đầu, nếu không chiêu tiên sinh mất hứng. Người thì xong rồi. Hộ vệ lạnh lùng nói. Thật đáng tiếc, ta không nhận biết cái gì chiêu tiên sinh. Vậy sẽ không dễ dàng túi đầu. Phương Vũ trực tiếp theo bọn họ đánh lên, quyết không nhượng bộ. Chuyện gì xảy ra? Ở bọn họ nháo lúc thức dậy. Chiêu tiên sinh nhìn về phía bên này. Nơi này có một người phục vụ viên không muốn túi đầu nên đón. Hộ vệ nói. Phương Vũ. Lúc này, thường viện trưởng chạy tới, vội va nói. Chiêu tiên sinh ánh mắt khẽ biến, túi đầu đi tới Phương Vũ trước mặt, Phương tiên sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhất thời, mới vừa rồi hộ vệ một mặt xấu hổ. Cảm giác bọn họ công tác khó giữ được. Đây là chiêu tiên sinh vậy được tôn sùng quý khách à. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ tuần chú con. DN văn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mình là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mình là thiên tài, y y vừa phải, có lo gì. Chương 175, người khác đứa nhỏ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Vũ nghi ngờ nhìn cái đó chiêu tiên sinh, một mặt không rõ ràng. Thương viện trưởng ngươi làm sao không nói sớm. Đây là chậm trễ Phương tiên sinh. Chiêu tiên sinh hướng về phía thường viện trưởng nói. Ta đây không phải là bị bên trong sự việc ngăn cản. Cái này mới vừa kết thúc mà thôi. Thương viện trưởng rất là không biết làm sao. Hắn cũng muốn mau chút đi ra. Nếu không ra, liền ra phiền toái. Hiện tại Phương Vũ đều bị ngăn lại, hơn nữa còn yêu cầu cúi đầu. Ngày hôm nay Phương Vũ nhưng mà khách quý. Các ngươi phải nhớ kỹ, vị này Phương tiên sinh là ta rất trọng yếu quý khách. Là ta sẽ đối hắn cúi đầu. Từ phiến ba bàn tay, theo Phương tiên sinh nói xin lỗi. Chiêu tiên sinh lạnh lùng nói. Ừm. Bọn họ vội vàng từ phiến ba bàn tay, thành khẩn cho Phương Vũ nói xin lỗi. Phương tiên sinh. Như thế nào? Chiêu tiên sinh mỉm cười nói. Ta thật ra thì vậy không để ở trong lòng. Như nở dê người kha cờ cũng được đi. Ta chỉ là một người đi đường giáp, không cần phải dính vào. Phương Vũ trầm ngâm nói. Lần kế, không liên quan người không cần dính vào. Ta chỉ là tới ăn bữa cơm. Cũng không phải là đi ra ngoài cái gì hội triển lãm. Chiêu tiên sinh nhắc nhở. Như nở dê người kha cờ gật đầu liên tục. Trước khi chiêu tiên sinh, có thể không phải như vậy nói. Hiện tại, bọn họ là đá ở trên thiết bản. Phương tiên sinh. Bên này mời. Vì vậy, Phương Vũ theo chiêu tiên sinh đi tới trong phòng VIP. Trong phòng VIP, đều là một ít cổ y và một ít đài truyền hình người. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên là Phương Vũ. Phương Vũ đã là mọi người vị trí trung tâm. Ngồi ở chiêu tiên sinh bên người. Như nở dê người kha cờ đều hết sức hâm mộ. Nhưng, có ai Phương Vũ trẻ tuổi? Có Phương Vũ cái đó y thuật. Cho nên coi như là ghen tị, cũng không dám nói nhiều. Ngày hôm nay không phải tới ăn cơm sao? Làm sao mọi người đều không điểm rau? Phương Vũ xem đến mọi người đều ở đây uống trà, rất là nghi ngờ. Phương tiên sinh. Người trước điểm đi. Chiêu tiên sinh khách khí nói. Đừng. Ta đây chính là tới đây cọ cái cơm mà thôi. Ý tốt như vậy đâu. Hơn nữa mọi người lý lịch cũng so ta lão. Ta cảm thấy vẫn là các ngươi điểm giao đi. Ta không kén ăn. Phương Vũ trầm dai nói. Mọi người nghe được Phương Vũ mà nói, hết sức cao hứng. Bất quá, mọi người đều là nhìn chiêu tiên sinh. Đã như vậy, ta tới điểm. Chiêu tiên sinh nghe Phương Vũ mà nói, điểm một ít rau, sau đó đưa cho Phương Vũ. ý hết sức rõ ràng. Phương Vũ sẽ phải mấy cái nhỏ rau, sau đó mấy cái chủ rau, đưa cho người kế tiếp. Điểm hoàn rau. Triều tiên sinh uống một hớp nước thở dài nói, ta cái này xương cổ à. Bệnh cũ. Chú ý nghỉ ngơi là được. Phương Vũ lẩm bẩm. Cái này Triều tiên sinh, nhưng là không biết là ý gì. Phương Vũ không nói, nơi này mỗi cái người, đều là lao lý lịch. Ngày hôm nay cái này bữa cơm, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vũ như vậy trẻ tuổi. Nhất lớn tuổi, sợ rằng cháu gái so Phương Vũ còn lớn hơn. Bất quá Phương Vũ ngược lại là không thèm để ý, ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải quá để ý. Ta có một cái thư gân linh lợi thủ pháp. Triều tiên sinh muốn không thử một chút. Bên cạnh một cái người trung niên nghiêm túc nói. Có thể. Triều tiên sinh gật đầu, để cho hắn bắt đầu giữ một tí bả vai. Một phút sau đó, Triều tiên sinh cau mày nói, đau hơn. Xin lỗi. Cái đó người trung niên hết sức khó xử, nhưng là không biết làm sao giảng hòa. Để ta đi. Phương Vũ hai cây ngân châm rơi xuống, nhất thời Triều tiên sinh cổ khá hơn. Rút ra đi ngân châm, Phương Vũ nhẹ nhàng nhấn một cái cổ. Triều tiên sinh cảm giác một hồi sảng khoái. Không nghĩ tới Phương tiên sinh đối với cái này bệnh vặt, cũng là tinh thông. Bội phục. Người trung niên tâng bốc nói. Chỉ là, trong lòng có chút không phục. Hắn thủ pháp không sai, chỉ là Triều tiên sinh vấn đề quá mức ngoan cố. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, nhất định sẽ không như vậy. Hiểu sơ mà thôi. Chưa nói tới tinh thông. Triều tiên sinh cổ ngươi là bệnh cũ, giống vậy thủ pháp không giải quyết được. Đây là người thúc thúc này cho ta làm nền, mới sẽ để cho ta có cơ hội có thể duy nhất giải quyết. Phương Vũ trầm giai nói. Ngươi thật sự là khiêm tốn. Theo thường viện trưởng nói được kém không nhiều. Nghe nói ngươi không muốn trở thành là tân sinh đời bác sĩ phát ngôn viên. Triều tiên sinh uống một hớp trà, hỏi nói. So với cái này, ta càng muốn nhiều tới 2 ca giải phẫu. Giải phẫu có thể cứu người. Nhưng là ta trở thành phát ngôn viên, khẳng định được đi khắp nơi. Ảnh hưởng công tác coi như không tốt. Ngươi không biết, ta rồi nghỉ ngơi 3 ngày, thường viện trưởng mỗi ngày đến tìm ta. Nếu không phải ta đi chơi địa phương tín hiệu không tốt, ta sợ rằng ngày thứ nhất liền được trở về. Phương Vũ than nhẹ. Người tuổi trẻ như vậy cũng là bình thường. Bất quá, chúng ta vậy không cần một cái chỉ xảy ra tiệc hoạt động phát ngôn viên. Dĩ nhiên phải có chân tài thực học. Nếu không, vậy thì không cách nào tin phục. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không tự dưng gia tăng ngươi gánh vác. Triều tiên sinh chắc chắn nói. Ngươi là đài truyền hình trưởng đài. Phương Vũ vào lúc này, phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Triều tiên sinh. Ha ha ha. Thương viện trưởng, ngươi không theo hắn nói ta thân phận. Triều tiên sinh cười một tí. Trưởng đài. Hắn nhưng mà ông chủ sau màn, trưởng đài cái loại này cấp bậc, hắn thỉnh thoảng vậy gặp một lần. Như không phải là vì để cho Phương Vũ đáp ứng, hắn cũng không dễ dàng đi ra gặp mặt. Triều tiên sinh là ông chủ sau màn. Vậy tình huống sẽ không đi ra ăn cơm. Lần này vì để cho ngươi đáp ứng, trưởng đài bên kia cố ý mời Triều tiên sinh tới đây. Nghe nói ngươi sắp chữa khỏi rắc sơn, hắn mới nguyện ý tới đây. Nếu như Lý Trình Khả, hắn mới không có hứng thú gì gặp. Thương viện trưởng gặp Phương Vũ rất là mê mang, mới Phương Vũ bên người giải thích một tí. Phương Vũ hội ý. Thảo nào lớn như vậy dáng điệu. Lúc đầu không phải là nhân vật đơn giản. Phòng đoán tài sản có thể cùng Giang tiên sinh và Tang tiên sinh bên kia tương đối. Nếu như là như vậy, có thể cân nhắc một tí. Phương Vũ nói. Có ý tứ. Chúc ngươi ngày mai giải phẫu thành công. Triều tiên sinh giơ lên ly trà, và Phương Vũ mời một ly. Cảm ơn. Phương Vũ biết mình sẽ thành công, nhưng vẫn là được thật tốt uống một ly trà. Cơm rau sau khi đi lên, đám người hơi an tĩnh một ít. Liên quan tới Phương Vũ muốn lên tiết mục sự việc. Vậy quyết định xuống. Trước khi Lý Trình Khả, thật ra thì Triều tiên sinh vậy không hài lòng lắm, nhưng là Phương Vũ chân thực không muốn. Lần này xuất hiện Lý Trình Khả vi phạm quy định sự việc, cho nên hắn vừa vặn có cơ hội để cho thường viện trưởng cầm Phương Vũ gọi qua. Hắn trước cho là Phương Vũ hình tượng không tốt các loại, không tốt lắm làm phát ngôn viên. Dẫu sao người tuổi trẻ bây giờ, cũng là thích đẹp trai một chút. Phương Vũ số tiền này, cường tráng mà mang một chút đẹp trai, hắn 10 phần vui mừng. Ngày mai khẳng định có thể danh chấn thành phố Thanh Tân. Sau khi ăn cơm xong, Triều tiên sinh đánh một tí Phương Vũ bả vai, đáng tiếc ngày hôm nay ngươi lái xe, không thể để cho ngươi uống rượu. Lần kế, tới biệt thự của ta cho ngươi xem một tí ta chân tàng rượu ngon, mùi vị đó thật là khá. Rồi hay nói. Phương Vũ lẩm bẩm. Vốn là Phương Vũ muốn phải khiêm tốn một chút, nhưng là không có biện pháp à. Người ta đại lão bản tất cả đi ra, Phương Vũ muốn ở thành phố Thanh Tân bệnh viện nhân dân tiếp tục nữa. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đáp ứng. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Phương Vũ nhìn đi xa Triều tiên sinh, 10 phần phiền não. Ai? Cháu ta nếu là ngươi mấy phần bản lãnh, ta cũng cười trộm. Đúng vậy. Ta cái đó con trai, không có sao liền mê cái gì nữ đoàn. Còn có ta đây con gái, mỗi ngày theo đuổi ngôi sao. Bọn họ vừa nói, cũng đối với Phương Vũ hết sức cảm thấy hứng thú. Hận không được kéo Phương Vũ trở về, thật tốt cho bọn hắn con trai con gái biểu diễn một tí. Cái này, chính là người khác đứa nhỏ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ tuần chú con. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mình là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mình là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 176, ngươi không nên làm khó ta. Chúng ta con trai thật giống như lại lên đầu bàn. Phương ra tiệm thuốc nhà lầu phụ cận. Sáng sớm, Phan Ngọc Lâm thấy được trong điện thoại di động tựa đề, kinh ngạc nói. Không thể nào. Mấy ngày trước không mới lên. Con trai cái này sẽ lại có động tác khác. Cái đứa nhỏ này. Có chuyện vậy không nói cho chúng ta, thật sự là không đem chúng ta làm người một nhà. Phương Đức Vân thâm trầm nói. Sau đó gọi điện thoại cho Phương Vũ. Lao ba buổi sáng khỏe. Phương Vũ chào hỏi nói. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Phương Đức Vân thâm trầm nói. Ba. Ta sao có thể có chuyện gì gạt ngươi? Phương Vũ cho là Giang Nguyễn Nhi sự việc để cho ba ba biết, trong lòng có chút không vững. Dâu sao đây chính là lão ba coi trọng cô con dâu. Đáng tiếc, bọn họ dù sao không phải là người cùng một đường. Cho nên, thôi. Có lẽ Phương Vũ duyên phận còn chưa tới. Thêm nữa Phương Vũ thân phận bây giờ, có lẽ rất nhiều năm sau đều gìn giữ như vậy. Vậy tựa hồ có chút không thích hợp. Người đăng lên báo thời điểm, làm sao không theo chúng ta nói một chút. Phương Đức Vân khinh bị nói. Ngậy. Đăng lên báo. Ba, ngươi không nói đùa chứ. Ta gần đây xác thực phải có một cuộc phỏng vấn. Bất quá báo không quá có thể đi. Phương Vũ lẩm bẩm. Muốn lên TV à? Con trai ngươi khá lắm. Phương Đức Vân thở dài nói. Thật ra thì vậy không có gì. Cũng chính là tham khảo một tí trên y học sự việc. Phương Vũ tự cố nói. Không nói, ta cùng ngươi mẹ nói một tí chuyện này. Nàng khẳng định thật cao hứng. Phương Đức Vân nói xong. Cúp điện thoại. Ba. Phương Vũ trần chờ nói. Một mặt lúng túng. Vốn là Phương Vũ chính là lo lắng như vậy sự việc phát sinh. Không nghĩ tới, vẫn không thể thật tốt làm một cái thông thường bác sĩ. Hơi sửa sang lại đói một tí áo quần. Phương Vũ đi bệnh viện. Ngày hôm nay, còn có rắc sơn sự việc phải xử lý. Lần này cũng không cần châm cứu. Lần trước thật ra thì rắc sơn chủ yếu kinh mạch đã đả thông, chỉ là Phương Vũ muốn thử một tí hắn tự thân có thể đột phá kinh mạch hạn chế mà thôi. Chỉ là, Lý Trình Khả bên kia quấy rối, để cho hết thể cũng làm rối loạn. Đi tới bệnh viện. Nguyễn Võ lập tức cầm điện thoại di động tới đây. Bác sĩ Phương, ngươi tờ này tấm ảnh thật là đẹp trai. Đó không phải là trước khi tấm ảnh. Phương Vũ trần chờ nói. Đúng vậy. Ngươi tự mình lại không phối hợp. Người ta chỉ có thể cầm ngươi lần trước tấm ảnh. Hơn nữa, ngươi muốn lên đài TV liền sao? Thật sự là hâm mộ à? Nguyễn Võ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng, hắn biết Phương Vũ đây đều là bằng vào mình bản lãnh. Thực tới danh quy. Nếu như nở dê người khác cờ, hắn có thể một chút cũng hâm mộ, mà là cảm thấy tiếc nuối. Ta cũng không có biện pháp. Chuyện này, cùng sau đó ta lại theo ngươi nói. Giáp Sơn tình huống bên kia, hiện tại ổn định sao? Phương Vũ hỏi. Rất ổn định. Chúng ta cho hắn làm qua kiểm tra. Chứ còn không tỉnh lại, những thứ khác khá tốt. Nguyễn Võ nói. Rất tốt. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó đi phòng bệnh. Phương Vũ, buổi sáng khỏe. Cờ gì tí nạ thấy Phương Vũ tới đây, cho một cái ôm nhiệt tình. Thấy Nguyễn Võ, chỉ là mỉm cười một tí. Nguyễn Võ lung túng, đều nói người nước ngoài tương đối chủ động gì. Quả nhiên, cái thế giới này vẫn là xem mặt. Nhưng, Phương Vũ vì dắt sơn sự việc nhưng mà mất không thiếu tâm tư, Nguyễn Võ vậy không có gì dễ nói. Người ta có lẽ chỉ là muốn để cho Phương Vũ an tâm một chút đâu. Cờ gì tì nạ? Ngươi như vậy tương đối dễ dàng để cho người hiểu lầm. Phương Vũ thấp giọng nói. Ngươi lại không bạn gái. Ta chỉ là hữu hảo ôm chầm mà thôi. Cờ gì tì nạ nghịch ngầm nói. Tốt lắm, vung ta ra trước. Ta được chuẩn bị một tí bắt đầu giải phẫu. Phương Vũ trầm ngâm nói. Hiện tại, cũng không phải là theo cờ gì tì nạ đùa giỡn thời điểm. Tốt. Cờ gì tì nạ rất nhanh liền vung ra Phương Vũ. Sau đó để cho Phương Vũ bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra xong, Phương Vũ biết vấn đề gì. Vốn là rắc sơn là không cần làm giải phẫu, nhưng là Lý Trình Khả phá hư bộ phận kinh mạch, cần khai đao khôi phục. Chuẩn bị xong phòng giải phẫu. Phương Vũ nhanh chóng hoàn thành giải phẫu. Sau đó trở lại trong phòng bệnh, tiếp tục châm cứu. 3 tiếng sau, Phương Vũ từ trong phòng bệnh đi ra. Cờ gì tí nạ cho Phương Vũ lau khô mồ hôi, hỏi nói, như thế nào? Hết thảy đều đã kết thúc. Phương Vũ chắc chắn nói. Bất quá, lần này Cầm Phương Vũ mệt đến ngất ngư. Kết thúc. Thương viện trưởng vừa đổi tới, liền nghe được tin tức này. Hết sức cao hứng. Phương Vũ, cuối cùng vẫn là thành công. Xem ra là hắn muốn hơn mà thôi, Phương Vũ trước chỉ là cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Hiện tại thời cơ đã đến, tự nhiên có thể. Đúng vậy. Không quá ta hiện tại có chút đói. Phương Vũ chần chờ nói. Phải, ta để cho người cho ngươi an bài bữa trưa. Thương viện trưởng vung tay lên, để cho người đi cho Phương Vũ mua cơm. Chút chuyện nhỏ này, vấn đề chừng mực. Phương Vũ chớ khỏi rắt sơn sự việc, rất nhanh bị như nở dê người Kha cờ biết. Bọn họ là hâm mộ ghen tị à? Nhưng mà vậy chỉ có thể nhìn. Ai kêu Phương Vũ bản lanh lớn? Trước chính là Phương Vũ ra tay, mới để cho rắt sơn khôi phục. Như nở dê người Kha cờ muốn chia một chén canh, vậy trên căn bản là không quá có thể. Ở Phương Vũ ăn bữa trưa thời điểm. Đài truyền hình người, cũng là ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Rắt sơn sự việc. Nhưng mà bọn họ vẫn muốn báo cáo. Chỉ là rất đáng tiếc, trước một mực không cơ hội. Hiện tại chưa hết. Cũng có thể tiến hành phỏng vấn. Bất quá bọn họ mới đi tới cửa, liền bị ngăn lại. Hiện tại, bệnh viện cự tuyệt bất kỳ phỏng vấn. Bệnh viện bảo an nói. Người nào nói? Ký giả buồn bực nói. Viện trưởng nói. Hơn nữa hiện tại cũng không phải cao nhất thời điểm. Đây là người ta lúc ăn cơm. Người đây là không để cho bệnh viện hơi nghỉ ngơi một tí. Bảo an nghiêm túc nói. Vậy buổi chiều là được rồi. Ký giả hỏi. Không biết. Xem viện trưởng chỉ thị. Người không nên làm khó ta. Ta chỉ là một bảo vệ nhỏ mà thôi. Bảo an bất đắc dĩ nói. Những ký giả này, thật sự là đáng ghét. Bọn họ chỉ là phụ trách ngăn trở. Những thứ khác, bọn họ vậy không biết, cũng không dám nói nhiều. Vạn nhất viện trưởng truy cứu xuống, bọn họ làm thế nào? Được rồi. Ký giả có chút thất vọng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Mà lúc này ở trong xe Tiết Liên, đã sớm xem thấu hết thảy các thứ này. Giác Sơn mới khôi phục như cũ, khẳng định sẽ không cho phỏng vấn, buổi tối mới là tốt nhất thời cơ. Bọn họ ban đầu liền giống trống khua chiêng đi qua, bảo an không ngăn mới là lạ. Tiết tỷ tỷ, chúng ta lúc nào ra tay? Ngồi ở bên cạnh quay phim tiểu ca ca hỏi nói. Đừng nóng. Cái này không phải là người ta lúc ăn cơm. Chúng ta vậy trước ăn chút đi. Dù sao không gấp, chúng ta chỉ cần tìm đúng thời cơ, cái đầu kia cái nhất định là chúng ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Thiết Liên mười phần khẳng định. Nàng lên lần nhưng mà phỏng vấn liền Phương Vũ. Lần này, tỷ lệ vậy là rất lớn. Chỉ là chính diện tương đối phiền phức mà thôi. Ở Thiết Liên ăn cơm hộp thời điểm, thấy Phương Vũ lái xe rời đi. Thiết Liên không nói, lúc này đi. Vậy nàng há chẳng phải là chỉ có thể thấy Giác Sơn. Phương Vũ mới là điểm chính à. Nàng suy nghĩ, bước kế tiếp nên làm cái gì? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ tuần chú con. DN hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì? Chương 177, thí nghiệm. Người ở chỗ này trông nom, ta có chuyện trước đi ra ngoài một chuyến. Thiết Liên làm một cái quyết định. Đi tìm Phương Vũ. Được, ngươi đi sớm về sớm. Quay phim tiểu ca nghe được Tiết Liên mà nói, vẫy tay nói tạm biệt. Phương Vũ đang muốn lái xe đi ra ngoài, Tiết Liên bỗng nhiên ở trước mặt ngăn lại. Ê ơ. Thắng gấp xe một cái sau đó, Phương Vũ dừng xe lại. Nơi này là bệnh viện không sai. Nhưng cái này Tiết Liên là muốn làm gì? Bác sĩ Phương, ta muốn hàn huyên với ngươi một hồi. Tiết Liên nghiêm túc nói. Ngươi mới vừa rồi hành vi, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Tiết ký giả, ngươi không muốn liều mạng như vậy. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, ta cũng phải phụ trách đảm nhiệm. Phương Vũ than nhẹ. Cái này Tiết Liên thật vẫn là điên cuồng. Không có biện pháp. Bên kia người cũng ở đây chờ ngươi. Mà ngươi vào lúc này chạy. Ta không tốt giao nộp à? Tiết Liên không biết làm sao. Vì đạt được người thứ nhất tư liệu. Nàng cũng chỉ có thể như vậy. Giác Sơn sự việc, các ngươi phỏng đoán cũng đã biết. Các ngươi phỏng vấn hắn chính là. Ta chỉ là một bác sĩ. Phương Vũ nhắc nhở. Cái này Tiết Liên phỏng vấn Phương Vũ. Là lẫn lộn đầu đuôi. Không phải, ta chính là muốn lên xe hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Cho chuyện xong ta lập tức đi. Thiết Liên nghiêm túc nói. Phía sau xe không đáp ứng. Phương Vũ nhắc nhở. Phía sau xe, cơ hồ muốn kẹn. Để ý chúng ta tìm một an tĩnh địa phương uống ly cà phê. Thiết Liên hỏi. Để ý. Phương Vũ nghiêm túc nói. Mình vào lúc này là dự định trở về, Thiết Liên đây là tới quấy rối. Bác sĩ Phương. Thiết Liên tiếp tục nói. Lên xe. Phương Vũ nhìn sau một chút coi kính, lạnh lùng nói. Ở Tiết Liên sau khi lên xe. Phát hiện ở nơi này xe không đơn giản à. Không phải thông thường ít ba. Cái này nội thất. nịt chặt dây an toàn. Phương Vũ lạnh lùng nói. Ở Tiết Liên nịt chặt dây an toàn, Phương Vũ mang theo nàng đi tới vùng lân cận phòng cà phê dừng lại. Bác sĩ Phương, thật xin lỗi. Chiếm dụng ngươi thời gian. Trong phòng cà phê, Tiết Liên uống cà phê, nhỏ giọng thì thầm. Tới hai phần bò bịp sở ti ác. Phương Vũ phân phó nói. Ngươi làm sao biết ta đói? Tiết Liên lẩm bẩm. Ta là bác sĩ. Lý do này có đủ hay không? Phương Vũ trầm ngâm nói. Lần này, Tiết Liên không lời có thể nói. Ăn uống no nê. Phương Vũ lau sạch khỏe miệng dầu mỡ. Bác sĩ Phương. Ta muốn biết, ngươi lại như thế nào cứu Giác Sơn? Tiết Liên lấy ra sổ nhỏ, hỏi nói. Giải phẫu cộng thêm châm cứu. Phương Vũ nói. Như vậy cũng được à? Tiết Liên kinh ngạc. Cái này trung ý và cổ ý còn có thể kết hợp. Ngươi trước chưa làm qua môn học. Ta vốn chính là trường y khoa tốt nghiệp học sinh. Biết một chút tây y cũng là rất bình thường. Hơn nữa ở cổ y y thuật bên trong, thật ra thì cũng có ngoại khoa. Chỉ bất quá hiện ra cơ hội sẽ tương đối thiếu. Phương Vũ nói. Đồng thời, uống một hớp cà phê. Thu giáo. Không phải ta không muốn làm môn học à. Chủ yếu là. Các ngươi vậy không công khai tư liệu, chúng ta không hiểu y học người, căn bản là không tra được. Thiết Liên mười phần đáng trách. Những thứ này, Phương Vũ không nói cho nàng. Nàng là sẽ không biết. Ở phương diện y học, nàng chính là tiểu bạch mà thôi. Vấn đề hỏi xong nói. Ngươi có thể đi về. Đừng quên, ngươi còn muốn phỏng vấn Giác Sơn. Phương Vũ nhắc nhở. Cảm ơn nhắc nhở. Không quá ta thật là tò mò, cái đó xe thật sự là ít ba. Thiết Liên lẩm bẩm. Nhập khẩu phiên bản. Và ít sáu đỉnh phối kém không nhiều giá tiền. Còn có cái gì muốn hỏi? Tiếp tục hỏi. Phương Vũ không thèm để ý Thiết Liên ánh mắt. Dù sao. Đều là phải biết, duy nhất hỏi xong cũng được. Nhưng mà theo ta biết, người tiền lương không cao hả? Thiết Liên lẩm bẩm nói. Ta trước đã từng rời đi bệnh viện nhân dân. Bên kia còn có ghi chép. Ta chữa hết nào đó bệnh nhân, kim chủ cho ta tiền. Muốn ta nói cho ngươi kim chủ là ai chăng? Nói không chừng ngày mai các ngươi báo xã sẽ bị thu mua. Phương Vũ nói đùa. Đừng. Thiết Liên kinh ngạc, bác sĩ Phương khó khăn được như vậy hài hước. Muốn là thật thu mua. Nàng khẳng định cái đầu tiên bị khai trừ. Đoạn này, chính nàng hoa hết. Ở Tiết Liên hỏi cho tới khi nào xong thôi, nàng điện thoại reo. Có thể vào đi bệnh viện. Được, ta lập tức trở về. Nói xong, Tiết Liên ngửa không ngừng vó câu trở lại bệnh viện. Phương Vũ, vậy cuối cùng có thể thở phào một cái. Người phụ nữ này, thật sự là khó dây dưa. Trở lại về đến nhà, Phương Vũ mở ra nhẫn chữ vật. Hiện tại Phương Vũ hiện đang khống chế nhẫn chữ vật có kinh nghiệm. Chiếc nhẫn này lại còn là nhẫn không gian, không chỉ là chữ vật đơn giản như vậy. Chỉ là bên trong không có một vật, vẫn là Phương Vũ mình thả điểm vật đi vào. Đáng tiếc, bên trong không gian chính là một phiến đất bùn mà thôi. Không có bất kỳ sắc thái. Phương Vũ đổ, là đặt ở chữ vật trong không gian. Và không gian bên kia là chán. Không gian vậy không coi là nhỏ. Hoàn toàn hiểu liền một ít thứ, Phương Vũ nghĩ tới một cái vấn đề. Bên trong không gian, có được hay không trồng trọt một ít dược liệu đâu. Phương Vũ là một cái bác sĩ, thường xuyên cần dùng đến các loại các dạng dược liệu. Nếu như bên trong đất bùn có thể trồng trọt dược liệu, Phương Vũ muốn cứu người liền thuận lợi quá nhiều. Nhưng, bên trong không có tài nguyên nước, cũng không có đường. Mặt trời, cũng chính là ánh nắng. Những thứ này đều là nhất định. Đó chính là nói, Phương Vũ chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Trừ phi, Phương Vũ tại bên trong không gian làm ra một cái tương tự với mặt trời giống như vậy, lại đem trong thực tế nước, vận chuyển vào đi vào trong. Suy nghĩ một chút quá trình này, liền hết sức phức tạp. Suy nghĩ một tí, Phương Vũ quyết định buông tha. Đến một cái nước uống, Phương Vũ thấy được quan quản. Trong lòng có một cái ý nghĩ. Vì vậy, Phương Vũ cầm một ít hệ lửa phụ lục tới đến bên trong không gian. Trực tiếp hướng trên trời ném qua. Tạo thành một cái tiểu thái dương. Rất nhanh, ngọn lửa tiêu tán. Trung quanh, khôi phục bình thường. Phương Vũ lần đầu tiên thí nghiệm, thất bại. Trở lại bên ngoài, Phương Vũ khẽ thở dài một hơi. Này, bác sĩ Phương, hiện tại đài truyền hình bên kia tìm ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Phương Vũ còn muốn khảo sát một tí. Kết quả, thường viện trưởng gọi điện thoại tới. Ách, mấy giờ rồi? Phương Vũ hỏi nói. Cái này cũng hơn 8 giờ tối rồi. Ngươi sẽ không nghỉ ngơi đến hiện tại chứ? Thường viện trưởng kinh ngạc nói. Đúng vậy. Phương Vũ 10 phần chắc chắn. Theo thường viện trưởng nói mình ở khảo sát nhẫn không gian sự việc, sợ rằng hắn là sẽ không tin tưởng. Phải tin tưởng khoa học. Đây là cũng thì không cách nào để cho người tin phục đồ. Vậy ngươi nắm chắc một chút. 9 giờ có một cái ghi âm phát sóng tiết mục chờ ngươi. Địa điểm chính là ở đài truyền hình bên kia. đến lúc đó có người sẽ đi đón ngươi. Thường viện trưởng nhắc nhở.
Được.
Vậy ta làm việc trước. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Đồng thời, hoàn toàn buông tha thí nghiệm. Rửa mặt một cái. Phương Vũ đổi cả người quần áo đi ăn bữa cơm. Giang Nguyễn Nhi điện thoại tới. Ba ba ta muốn gặp ngươi. Giang tiểu thư. Ngươi không nói đùa chứ. Ta hiện tại rất bận rộn. Chờ lát ta muốn đi một chuyến đài truyền hình. Ba ngươi chuyện tình của ba vẫn là rồi hay nói. Phương Vũ nói xong, hoàn toàn cúp điện thoại. Khoảng cách 9 điểm, còn có 15 phút. Phương Vũ được cơm nước xong, sau đó chạy tới đài truyền hình. Nhìn màn đêm, Phương Vũ xúc động. Nổi danh vậy không dễ dàng à. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ tuần chú con. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mình là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mình là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 178, ta yêu cầu không cao. Phương Vũ còn chưa tới sao. Đài truyền hình bên trong. Đạo diễn hỏi nói. Hôm nay tiết mục, Phương Vũ là điểm chính. Hiện tại Phương Vũ không đến, bọn họ làm sao tiếp tục ghi âm phát sóng. Đã đang thúc giục, người ta là bác sĩ, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Cho nên muộn một ít cũng là rất bình thường. Người đến lẩm bẩm. Tới. Ngươi tới nói cho ta nên làm cái gì. Đạo diễn liếc một cái người nọ, một mặt khinh bỉ. Hắn không biết bác sĩ bể bộn nhiều việc. Nhưng là, hắn cái này không hoàn thành được, trưởng đài bên kia hắn cũng không cách nào giao phó. Ở bọn họ không biết làm sao để gặp. Đến. Một khắc sau, Phương Vũ chạy tới. Hắn chính là bác sĩ Phương. Bọn họ thấy đẹp trai Phương Vũ, mặc dù còn không hóa trang, hơn nữa quần áo rất giản dị. Nhưng là, như cũ không ngăn được Phương Vũ như vậy đẹp trai khí tức mê người. Cái này không sẽ lầm chứ. Nghe nói những cái kia bác sĩ lợi hại, đều là lớn tuổi hơn. Hù hù. Đạo diễn, cái này Phương Vũ nhưng mà người ta bệnh viện nhân dân lá bài chủ chốt. Tuổi không lớn lắm. Nhưng là năng lực nhưng mà vượt trội. Dĩ nhiên, người ta lúc tới vẫn là rất khiêm tốn. Người bên ngoài thiếu chút nữa nhận lầm người. Bên cạnh phó đạo diễn nhắc nhở. Đạo diễn hội ý, bác sĩ Phương. Không bằng, chúng ta trước làm một hình dáng. Không tốt sao. Ta chính là làm cái phỏng vấn mà thôi. Cho chuyện xong không liền có thể rời đi. Phương Vũ có chút bài xích làm những thứ này. Người tóc có chút loạn. Liền làm một tí tóc là được. Ta xem bác sĩ Phương ngươi ra rất tốt. So những minh tinh kia còn tốt hơn không thiếu, không cần trang điểm. Đạo diễn nói. Vậy được đi. Phương Vũ nghe nói không phải ở trên mặt trang điểm, đáp ứng. Hắn một cái người đàn ông, cũng không thể thêm cái gì phấn nền. Ở chơi đùa một phen sau đó, Phương Vũ lấy một cái đẹp trai kiểu tóc. Hết thể xong chuyện. Phương Vũ bình tĩnh đi tới thăm hỏi gian phòng. Cho Phương Vũ thăm hỏi, là thành phố Thanh Tân đài truyền hình nữ ký giả xinh đẹp, Phương Phương. Phương Phương trước nhưng mà Phương Vũ loại hình thích. Dĩ nhiên cũng chính là thưởng thức mà thôi. Bác sĩ Phương ngươi tốt, ta là Phương Phương. Ta nghe nói qua chuyện ngươi, ngươi rất tốt à. Phương Phương thấy Phương Vũ, nhiệt tình bắt tay. Phương Vũ gật đầu, tỏ ý đạo diễn có thể bắt đầu. Ở Phương Phương một đoạn mở màn trắng sau đó, Phương Vũ chính thức ra sân. Trước mặt hỏi đều là một ít liên quan tới Phương Vũ bệnh viện chuyện bên kia, nhưng là rất nhanh, Phương Phương đổi một đề tài. Bác sĩ Phương, ngươi có bạn gái sao? Quá bận rộn. Căn bản không thời gian quen bạn gái. Ngươi nếu là có thích hợp, có thể giới thiệu cho ta. Ngươi thích gì dạng? Cùng ngươi kém không nhiều là được. Ta yêu cầu không cao. Lúc kết thúc, Phương Phương ngáp một cái. Xem ra Phương Phương tiểu thư cũng mệt mỏi, đi thôi. Phương Vũ nói. Đà tạ ngươi phối hợp. Phương Phương nhìn Phương Vũ, một mặt cảm kích. Phía sau một đoạn kia, là nàng tạm thời thêm. Đạo diễn cho nàng kịch bản bên trong, nhưng mà không có những thứ này. Tạm được. Để báo đáp lại. Ngươi phải mời ta ăn bữa ăn khuya. Phương Vũ mỉm cười nói. Được. Phương Phương ngẩn một tí, Phương Vũ thật vẫn là trực tiếp. Bác sĩ Phương. Lần này đa tạ ngươi phối hợp. Đây là đài chúng ta dáng dấp một chút tâm ý. Đạo diễn mỉm cười về phía trước, đưa tới một phong thơ. Không cần. Ta chính là tới thay bệnh viện tuyên truyền mà thôi. Không quá thích hợp. Phương Vũ cự tuyệt. Loại chuyện này, thu tiền có thể không tốt lắm. Hơn nữa. Phương Vũ vậy không tổn thất cái gì. Cái này. Đạo diễn bất đắc dĩ. Phương Vũ không chịu thu tối nay phí khổ cực, hắn ngày mai làm sao theo trưởng đài giao phó đâu. Vậy ta đi trước. Phương Vũ và bọn họ tạm biệt. Đi xuống lầu, Phương Phương đi tới Phương Vũ bên người. Bác sĩ Phương, chúng ta đi đài truyền hình vùng lân cận bữa ăn khuya cửa tiệm đi. Bên này ta quen thuộc. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Phương Vũ không nghĩ tới, Phương Phương lại có thể tưởng thật. Phương Phương. Người tan việc à? Hai người đang chuyện trò. bỗng nhiên tới một người đàn ông cầm hoa tươi tới đây. Ta muốn theo bạn ta đi ăn bữa ăn khuya. Tạm biệt. Nói xong, Phương Phương vội vàng kéo Phương Vũ rời đi. Người nọ là ai hả? Ngươi làm sao sợ hãi như vậy? Phương Vũ kỳ quái nói. Một cái người thích ta. Nói xem ta tiết mục thật cao hứng. Ta bắt đầu lấy là cũng chính là thông thường người hái mộ. Kết quả mỗi ngày đưa ta cái này, đưa ta vậy. Ta cũng không có biện pháp. Phương Phương không biết làm sao. Ngươi như vậy đẹp, thích ngươi người khẳng định rất nhiều. Bình thường. Bất quá, thằng nhóc kia tựa hồ nhìn như không bình thường. Phương Vũ nhắc nhở. Chính là nhiệt tình một ít mà thôi. Hắn đối với ta coi như là quy củ đi. Phương Phương tự cố nói, vậy không quá để ý. Chỉ là, cách đó không xa một bóng người, đang theo sau. Hai thí sinh một nhà cay nóng, trực tiếp ăn. Quả nhiên sau khi tan việc tới nơi này ăn một chút gì là tốt nhất. Phương Phương mỉm cười nói. Không nghĩ tới và ngươi chung một chỗ ăn bữa ăn khuya. Ta nếu là phát cái tấm ảnh đi nhóm bạn bè, đến lúc đó các bạn cũng được hâm mộ ta. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta không có giao tế gì. Phương Vũ vừa nói, chợt nhớ tới một chuyện. Uy tín là lâu dài để đó không dùng trạng thái. Chứ gọi điện thoại, trên căn bản không có những thứ khác phương thức liên lạc. Không thể nào. Các người bác sĩ vậy chưa đến nỗi bận bịu đến tình cảnh này. Phương Phương kinh ngạc. Không có biện pháp, ở không thành là hiện ở cái địa vị này trước, ta chính là nhỏ trong suốt. Cho nên căn bản không cộng thêm các thầy thuốc nhóm trò chuyện. Lâu này, liền không làm sao liên lạc. Hiện tại đều là địa liên. Phỏng đoán ta là sống ở 10 năm trước người. Phương Vũ lẩm bẩm. Ha ha. Người mới mấy tuổi hả? Tâm tính vậy khá tốt. Phương Phương cười nói. Vậy không cầm Phương Vũ nói làm một lần chuyện. Cảm ơn ngươi tối nay mời ta ăn bữa ăn khuya. Thời gian không còn sớm, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Phương Vũ đứng lên, trầm ngâm nói. Được. Bất quá lần kế ngươi tới đài truyền hình chúng ta, phỏng đoán sẽ đỏ hơn. Trường đài bên kia chỉ đích danh ngươi muốn đi qua. Thật là hâm mộ hả? Ta trước kia nguyện vọng chính là muốn làm một cái bác sĩ tới. Phương Phương than nhẹ. Ngươi hiện tại cũng không tệ hả? Rất nhiều người thấy ngươi bóng người. Phương Vũ tự cố nói. Ngươi như thế biết nói chuyện. Vì sao không bạn gái đâu? Phương Phương tò mò. Đại khái là ta tương đối bận rộn. Phương Vũ cũng không tốt nói bởi vì trước kia bạn gái trước sự việc, hiện tại Phương Vũ cẩn thận rất nhiều. Hết thệ các thứ này, chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. Ở Phương Vũ đem Phương Phương đưa lúc trở về, cách đó không xa bỗng nhiên tới một bóng người. Bành! Phương Vũ trực tiếp né tránh công kích, một cước đá tới. Người là ai? Phương Vũ một cái bước dài đi qua, phát hiện là Phương Phương cái đó người theo đuổi. Còn ta Phương Phương. Người kia quát lạnh. Ngươi hơn nửa đêm làm như vậy. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi một chỗ. Phương Vũ một cái tay đao đem hắn đánh ngất xỉu. Chỉ có người chấp pháp mới có thể xử lý hắn. Xử lý xong thời điểm. Đã là hơn 12h. Phương Vũ ngược lại không làm sao để ý. Dù sao đối với Phương Vũ mà nói, không hề mệt cảnh. Chỉ bất quá ngày mai, phỏng đoán bắt đầu Phương Vũ muốn mang kính mát khẩu trang mới được. Nhưng, Phương Vũ nhớ lại một chuyện. Giang Dật Vân vì sao bỗng nhiên tìm mình. Vì vậy, Phương Vũ đã thông Giang Uyển Nhi điện thoại. Chỉ nghe bên đầu điện thoại kia, Giang Uyển Nhi mang nước nở nói, Phương Vũ, ngươi mau tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 179, là ngủ trứng. Giang tiểu thư, ngươi không nên gấp gáp. Nói trước một tí chuyện gì? Ngươi ở đâu? Phương Vũ chần chờ một tí, không biết Giang Uyển Nhi rốt cuộc trải qua sự việc. Ba ba ta bỗng nhiên hôn mê, ta ở nhà. Trước là có cái này dấu hiệu, nhưng là ba ba ta nói không thành vấn đề. Ngươi không phải nói không rảnh, ta vậy cũng không có biện pháp. Hiện tại, hoàn toàn ngủ mê mang. Làm sao bất tỉnh? Giang Uyển Nhi thanh âm nội vàng, nghe là thật nghiêm trọng vấn đề. Được, ta hiện tại liền đi qua. Phương Vũ cúp điện thoại. Sau đó lên đường đi Giang ra. Cụ thể tình huống gì, còn được đi qua xem một tí mới rõ ràng. Đợi Phương Vũ đi tới Giang ra, chỉ gặp Giang Uyển Nhi ánh mắt đỏ đỏ, hiển nhiên là mới vừa khóc qua. Trước một mực rất kiên cường Giang Uyển Nhi, lúc này nhu nhược giống như một mèo vậy. Thấy Phương Vũ, nàng trực tiếp nào tới, ba ba ta hắn. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Vẫn là buông ta ra trước. Ta phải đi xem tình huống. Phương Vũ nhìn trong ngực Giang Uyển Nhi, một mặt thâm trầm. Hiện tại cũng không phải là để cho Giang Uyển Nhi khóc kể thời điểm. Giang Dật Vân tình huống, tương đối muốn chặt. Giang Uyển Nhi hội ý, vung ra Phương Vũ, mang Phương Vũ đi tới gian phòng. Trong phòng, Giang Dật Vân hô hấp đều đều, nhìn giống như là ngủ vậy. nhưng chỉ cần cẩn thận vừa thấy, liền có thể phát hiện đầu mối, hắn hô hấp rất nhẹ, không phải thông thường ngủ tình huống. Phương Vũ trần mạch, càng xác định suy đoán. Như thế nào? Giang Nguyễn Nhi đi tới Phương Vũ bên người, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Là ngủ trứng. Loại chuyện này, không có 10 ngày nửa tháng tình không đến. Người phán đoán là đúng. Người cũng không phải là rắn như vậy ngủ đông động vật, ngủ 10 ngày 8 ngày, phỏng đoán đã sớm cơ năng thân thể thoái hóa, hơn nữa căn bản không cách nào tỉnh nữa tới. Phương Vũ nhìn Giang Giật Vân, lúc này xuống phán đoán. Vậy làm sao bây giờ? Giang Nguyễn Nhi mất hết hồn vía, không biết làm thế nào mới phải. Trước đánh cấp cứu trung tâm điện thoại. Cầm hắn an trí ở bệnh viện, duy trì hắn sinh mạng. Phương Vũ nhìn Giang Nguyễn Nhi, thâm trầm nói. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp khác? Giang Nguyễn Nhi bất đắc dĩ mắt nhìn Phương Vũ, muốn tìm kiếm phương án. Phương Vũ lắc đầu, cái này cũng được tìm thuốc, Phương Vũ mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nếu không, nơi nào có biện pháp đâu. Tầm thường thuốc Phương Vũ có biện pháp, nhưng là có mấy vị thuốc, cần Phương Vũ đi tìm. Chỉ là vì sao Giang Giật Vân biến thành như vậy, sợ rằng bên trong còn có một chút không tầm thường. Đừng lo lắng, bệnh viện bên kia có thể giữ được 3-3 người tánh mạng. Tạm thời mà nói, tánh mạng không lo. Phương Vũ gặp Giang Nguyễn Nhi còn không hành động, trực tiếp đánh điện thoại để cho người mang đi Giang Giật Vân. Ở Phương Vũ dưới sự giúp đỡ, Giang Giật Vân rất nhanh liền đưa đến bệnh viện, đi tới mật thiết quan sát phòng bệnh. Dẫu sao loại bệnh này, thật sự là đặc thù. Người đi về trước đi. Phương Vũ thấy Giang Nguyễn Nhi rõ vẻ mặt, nhắc nhở. Ta phải ở chỗ này phụng bồi 3-3. Giang Nguyễn Nhi lắc đầu, cự tuyệt. Ngươi đừng quên, ngươi ngày mai còn phải đi làm. Ngươi hiện tại không đi trở về, đại khái trước tiên ngày mai ngươi bên kia công ty sẽ xảy ra vấn đề. Có một ít quyết sách, cần ngươi hoặc là 3-3 người tới xử lý. Phương Vũ nhìn Giang Nguyễn Nhi, nói rõ hơn thiệt. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ, buồn bực rời đi. Phương Vũ lắc đầu một cái, lần này, có bận rộn. Bác sĩ Phương, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ở Phương Vũ lúc sắp đi, gặp cờ gì tì nạ? Ta tới bên này có một số việc. Ngươi ở tại bệnh viện. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, chỉ là rạng sáng một chút nhiều. Cái này cờ gì tì nạ lại có thể vẫn còn ở nơi này. Ca ca ta nói nhàm chán, để cho ta cho hắn tìm chút ảnh phiên xem. Cái này không mới vừa cho hắn lấy tới. Hiện tại hắn có thể tinh thần, chính là phiền phải ta. Cờ gì tì nạ tố khổ mắt nhìn Phương Vũ, trong giọng nói tràn đầy than phiền. À. Phương Vũ trả lời một câu, sau đó chuẩn bị đi trở về. Giác sơn hồi như vậy rất bình thường. Dẫu sao mới khôi phục, tinh thần rất tốt. Qua mấy ngày, phỏng đoán thì sẽ khôi phục bình thường làm tức. Mới vừa rồi cái cô gái đó là ai hả? Ta nhìn ra được, ngươi đối với nàng rất để ý. Cờ gì tí nạ mấy cái nhỏ bệ bước, đi theo Phương Vũ. Bệnh nhân thân nhân. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Người ta Giang Nguyễn Nhi muốn tìm, cũng không phải là Phương Vũ như vậy. Trước cũng vào ở bên kia, cũng không cách nào sinh ra cảm tình, chứng minh bọn họ cũng không thích hợp. Dù sao Phương Vũ hiện tại cũng không gấp. Trước làm xong trước mắt sự việc. Chuyện yêu đương tình, không phải Phương Vũ muốn có thể có được. Thân nhân. Cờ gì tí nạ nhưng mà không tin, có như thế quan hệ thân mật thân nhân. Có tin hay không là tùy ngươi. Thời gian đã không còn sớm, trở về đi thôi. Phương Vũ lên xe, không hề muốn lại để ý cờ gì tí nạ. Cái vấn đề này, căn bản không cách nào giải thích. Thêm nữa, Phương Vũ vậy không cần phải đi theo cờ gì tí nạ nói những thứ này. Mang dùm ta một đoạn đường đi. Ta là đón xe đi tới. Cờ gì tì nạ lên xe, mỉm cười nhìn Phương Vũ. Phương Vũ gật đầu, đi xe đưa cờ gì tì nạ trở về. Ở bọn họ cách lúc khác, cờ gì tì nạ hôn một cái Phương Vũ gò má. Phương Vũ sững sờ như vậy, cờ gì tì nạ cái này là nghiêm túc. Giang tiểu thư, ngươi tuổi hồ tinh thần không tốt lắm. Buổi sáng lúc, Giang Nguyễn Nhi ở họp xong sau đó, Thường Như An đi tới ân cần hỏi một câu. Ta không có sao. Thấy là Thường Như An, Giang Nguyễn Nhi hơi buông lỏng một chút. Thường Như An ba ba là ba nàng bằng hữu, bọn họ cũng coi là biết. Giang Nguyễn Nhi một mực cầm Thường Như An làm ca ca. Trước kia có chuyện gì cũng tìm hắn. Bất quá, sau đó Thường Như An đi ngoại quốc du học. Gần đây mới trở lại. Những thứ này, bọn họ vậy lạnh nhạt không thiếu. Giang thúc thúc đâu? Thường Như An hỏi nói. Hắn có chút không thoải mái, cho nên tạm thời không thể tới công ty. Giang Nguyễn Nhi nhìn một cái Thường Như An, chần chờ chốc lát, còn chưa định đem ba chuyện tình của ba nói ra. Dẫu sao, bọn họ hiện tại không quen. Hơn nữa, ba ba nói bây giờ công ty so với trước kia phức tạp, cũng không phải là Giang Nguyễn Nhi nghĩ như vậy. Ngươi có chuyện gì có thể tìm ta? Ta ở nước ngoài có hơn mấy năm kinh nghiệm, hơn nữa đối với một ít chuyện trọng yếu vụ, cũng có nơi xem qua. Thường Như An một mặt tự tin, trong ánh mắt mang vẻ đắc ý. Chuyện này, sẽ có người đi làm. Ngươi chỉ phải làm cho tốt bổn phận của ngươi là được. Giang Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, bước nhanh rời đi. Quay trở về phòng làm việc. Thường Như An nhìn đi xa Giang Nguyễn Nhi, cũng trở về hắn phòng làm việc. Thường tiên sinh. Hết thể làm xong làm. Giang Giật Vân, đã vào ở bệnh viện. Tin tưởng không mấy tháng thời gian, cũng sẽ không tỉnh lại. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Bên đầu điện thoại kia, cái thanh âm kia 10 phần khẳng định. Tốt nhất là như vậy. Nếu như sách sớm tỉnh lại, tất nhiên sẽ phá hoại ta kế hoạch. Ta tổn thất, ngươi cũng đảm đương không nổi. Thường Như An cảnh cáo nói. Mới vừa rồi hắn dò xét qua Giang Uyển Nhi thái độ. Quả nhiên cái này bé gái trưởng thành không thiếu, hơn nữa mạnh mẽ vang dội, rất có Giang Giật Vân mấy phần phong độ. Nhưng là ở công ty mưu kế phương diện này, Giang Uyển Nhi vẫn là non nớt một chút. Giang gia, sớm muộn là hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. DN hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 180, khó khống chế cục diện. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Sự việc, có kết quả chưa? Ở lúc xế chiều, Giang Nguyễn Nhi đi tới bệnh viện, thấy còn ở cho ba ba kiểm tra Phương Vũ, một mặt ngưng trọng. Còn không? Thiếu thuốc. Phương Vũ lắc đầu, sau đó cho thu hồi ngân châm. Cái này đặc thù là ngủ trứng. Cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Là thuốc gì? Nói cho ta để cho người đi tìm. Giang Nguyễn Nhi bắt Phương Vũ cánh tay, hỏi nói. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Cái này khác biệt thuốc, liền chính ta cũng ưu sầu. Ta đang tra cứu tư liệu, chờ ta làm xong những ngày qua sự việc, đi trong núi tìm một chút. Phương Vũ ánh mắt thâm trầm nhìn Giang Nguyễn Nhi, thuốc này nếu là đơn giản như vậy, Phương Vũ đã sớm để cho Giang Nguyễn Nhi đi tìm. Bác sĩ Phương ở chỗ nào? Ở bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm. Phòng bệnh bên ngoài, là một đống Phương Vũ trung thực fans hâm mộ người. Ngươi có cái gì tốt vội vàng? Giang Nguyễn Nhi buồn bực, Phương Vũ chữa hết rát sơn sau đó, lấy được ngoài ra một khoản tiền. Cũng không quản nàng cha sao. Hiện tại trừ Phương Vũ, những bác sĩ khác cũng cho không ra phương án. Ba ba nếu như vậy một mực ngủ mê man đi xuống. Làm một cái hoạt tử nhân. Ngươi trước xem tin tức. Phương Vũ mở ra điện thoại di động. Bên trong là Phương Vũ thăm hỏi video. Hiện tại, đã ở đài truyền hình chiếu. Phương Vũ thành tựu bệnh viện phát ngôn viên, có vững vàng thực lực, tự nhiên trở thành rất nhiều cô gái trẻ tuổi ngưỡng mộ đối tượng. Vì vậy, rất nhiều người giả mượn bị bệnh muốn tới xem Phương Vũ. Trong đó còn không thiếu một ít nam sinh, bọn họ là muốn kiến thức một tí Phương Vũ y thuật. Phải chăng có đài truyền hình phía trên nói được thần kỳ như vậy? Sau đó, Phương Vũ chỉ như vậy chỉ có thể tạm thời lưu lại ở trong phòng bệnh. Đi ra ngoài chính là bị vây xem. Phương Vũ ban đầu chính là lo lắng cái này, cho nên mới không muốn làm cái gì phát ngôn viên. Sau đó Lý Trình Khả chuyện kiện sau đó, thật sự là không có biện pháp, thường viện trưởng vậy không tìm được người. Phương Vũ chỉ có thể trên đỉnh. Ngươi lên kính thật đẹp trai. Vì sao không quá dễ xử lý đâu. Giang Nguyễn Nhi sau khi xem xong, nhìn một cái Phương Vũ hiện tại. Nhìn như tầm thường rất nhiều. Quả nhiên là kiểu tóc vấn đề. Phương Vũ lôi thôi lết thiết. Chỉ là vì che giấu hắn đẹp trai tướng mạo sao. Giang Nguyễn Nhi, ngươi quan tâm hỏi để không phải là. Bên ngoài những người đó đều ở đây tìm ta, cho nên ta căn bản không đi tìm dược liệu sự việc. Vẫn là ngươi cảm thấy ta hiện tại đi ra ngoài. Phỏng đoán được hơn trễ mãi mấy ngày. Nếu là biết nhiều người như vậy tới đây, ta khẳng định không tới bệnh viện nơi này cho ba ba người làm kiểm tra. Phương Vũ than nhẹ. Ngươi. Giang Nguyễn Nhi không nói, nàng không phải là nói cái này. Cho nên. Ngươi nhanh chóng tìm người hộ vệ đi vào. Cho ta mang cả người quần áo, ta được rời khỏi nơi này trước. Phương Vũ nhắc nhở. Ngươi không thể để cho ta phái người đi qua tìm dược liệu. Giang Nguyễn Nhi 10 phần lo lắng, Phương Vũ không ở nơi này, ba ba sẽ xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Đến lúc đó, chính là cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi phải tin tưởng bệnh viện. Phương Vũ đánh một tí Giang Nguyễn Nhi bả vai, hắn cũng biết Giang Nguyễn Nhi lo lắng cái gì. Bệnh viện nhân dân bên này vẫn là hết sức bình thường. Cho nên căn bản không cần quá lo lắng. Vậy, ngươi đại khái phải đi bao lâu? Giang Nguyễn Nhi không cách nào thuyết phục Phương Vũ, có lẽ cái đó dược liệu, chỉ có Phương Vũ nhận được. Nếu quả thật là như vậy, Phương Vũ còn không đi không thể. Đáng tiếc nàng bận bịu tại chuyện của công ty, nếu không cũng có thể theo Phương Vũ một đạo đi qua. 3 ngày chừng. Phương Vũ suy nghĩ một tí, cho ra một con số. Tốt lắm. Ta lập tức phái người tới. Hết thệ các thứ này, liền nhờ ngươi. Giang Nguyễn Nhi tựa vào Phương Vũ trên bả vai, cảm giác rất là an tâm. Chỉ có Phương Vũ, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nhớ, không nên để cho trừ bác sĩ và y tá ra người động tới ba người. Nếu không, sẽ tăng tốc độ hắn tử vong. Phương Vũ nghiêm túc dặn dò. Rõ ràng. Giang Nguyễn Nhi nói xong, ôm lấy Phương Vũ. Giang tiểu thư. Ngươi đây là. Phương Vũ nghi ngờ. Không việc gì, chỉ là cảm giác như vậy tương đối an tâm. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta có thể sẽ không thích ngươi. Giang Nguyễn Nhi thâm trầm nói. Phương Vũ cười một tiếng, không nói gì nữa. Rất nhanh, ở Giang Nguyễn Nhi dưới sự an bài, Phương Vũ đi phòng rửa tay đổi cả người quần áo. Sau đó đeo kính mát lên và khẩu trang, vừa vặn che giấu lúc đầu hình dáng. Nói xong ba ngày. Có thể không nên quá trễ. Giang Nguyễn Nhi ở Phương Vũ lúc sắp đi, nghiêm túc nhắc nhở một câu. Trước như vậy đi. Phương Vũ cũng không dám cam kết quá nhiều, trước tàu vi thượng. Ngụy trang rất thành công, Phương Vũ rất nhanh liền trở về trong xe của mình. Chỗ đi ngụy trang sau đó, Phương Vũ nhanh chóng đi xe rời đi. Trở về nhà. Đồng thời, chuẩn bị đi một chuyến thư viện. Ngày hôm nay còn chưa kịp đi tra cứu tư liệu, cho nên ngày hôm nay vẫn là tiêu phí một ít thời gian tới xử lý. Đi tới thư viện, Phương Vũ bắt đầu nghiêm túc tra duyệt tất cả loại tư liệu. Rốt cuộc tìm được một chút đầu mối, Phương Vũ muốn cái này hai viên dược liệu, mới thành phố Thanh Tân vùng lân cận vẫn tồn tại. Cho nên, Phương Vũ vẫn là có chắc chắn 3 ngày trường trở lại. Chỉnh lý xong hết, Phương Vũ đã lập kế tốt tuyến đường. Ở Phương Vũ muốn trở về thời điểm, đột nhiên bị cửa một cái cô gái gọi lại. Bác sĩ Phương. Ta muốn ngươi có thể nhận lầm người. Phương Vũ vội vàng nói. Không nghĩ tới, tới đọc sách vậy sẽ gặp những cái kia fans hâm mộ người. Không thể nào bác sĩ Phương ngươi là tới tra cứu tư liệu chứ. Cô gái đốc định nhìn Phương Vũ, tò mò hỏi. Đúng vậy. Phương Vũ biết không pháp chối, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Có thể cho ta xem một tí bệnh sao. Ta ngực đau. Cô gái lẩm bẩm. Xem bệnh mời đi bệnh viện lấy số. Không quá ta gần đây có chuyện, sợ rằng không thể lên ban. Yên tâm đi, bác sĩ cũng kém không nhiều, chỉ bất quá ta hiểu một ít nghi nan tạp chứng mà thôi. Phương Vũ giải thích. Chẳng lẽ chút việc nhỏ này ngươi đều không thể giúp? Cô gái buồn bực nói. Đây không phải là có giúp hay không vấn đề. Mà là nơi này là thư viện, chúng ta đã quay dày đến người khác bình thường đọc sách. Hơn nữa, bệnh viện cũng không phải không trị được ngươi bệnh. Nếu như đến lúc đó vẫn là không được, tìm lại ta cũng không dễ dàng. Phương Vũ nói xong, tự cố rời đi. Tiếp tục như vậy dây dưa tiếp. Phương Vũ kế hoạch sợ rằng phải ngâm canh. Ở Phương Vũ trở lên xe, thương viện trưởng gọi điện thoại tới đây. Mấy ngày nay, ngươi trước hay là đừng hồi tới bệnh viện. Ngươi để cho ta trở về ta cũng không muốn. Bọn họ làm sao điên như vậy cuồng. Ta chỉ là tới thư viện đọc sách mà thôi, không nghĩ tới vẫn là gặp fans hâm mộ người, còn để cho ta chữa bệnh. Phương Vũ không biết làm sao. Đây chính là nổi danh tai hại, cái này ra cửa cũng không tốt sinh hoạt. Xin lỗi, chuyện này là ta chủ ý. Thương viện trưởng trong giọng nói mang một chút tự trách. Nếu như sớm biết như vậy, hắn không nên đẩy Phương Vũ đi ra. Lần này, Giáp Sơn hiện tại vậy không thấy được Phương Vũ. Liền Phương Vũ đây, vậy được vô cùng ảnh hưởng lớn. Được rồi. Ta phải rời khỏi thành phố Thanh Tân mấy ngày. Mấy ngày nay, ngươi chưa bao. Phương Vũ nói. Không thể nào. Lại rời đi. Thương viện trưởng chần chờ. Lần trước, đã rời đi 3 ngày. Đây cũng là 3 ngày. Mỗi một lần Phương Vũ rời đi. Đều là ra đại sự sự việc. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang tiên sinh tình huống ngươi cũng biết. Trước mắt chỉ có ta nhận được cái đó thuốc. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không cách nào đi bệnh viện, ta đi thích hợp nhất. Phương Vũ 10 phần khẳng định. Sau đó, cúp điện thoại. Bỏ mặc như thế nào, 3 ngày sau rồi hay nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. Chương 181, khốn khổ. Gần đây tiệm thuốc, làm ăn khá xem càng ngày càng tốt. Phương Đức Vân mới bắt xong rồi một thuốc, tự cố lẩm bẩm một câu. Ngươi chính là bác sĩ Phương Ba Bà chứ? Hắn sẽ trở về Phương ra tiệm thuốc sao? Đúng vậy. Chúng ta là bác sĩ Phương fans hâm mộ, nghe nói nơi này chính là bác sĩ Phương nhà cửa tiệm, cố ý tới đây xem. Bác sĩ Phương có thể đẹp trai, ta thích nhất bác sĩ Phương. Phương Đức Vân mở ra. Con trai tiến quân diễn nghệ giới. Cái này cũng có fans hâm mộ liền à? Cái đó, con trai ta là bác sĩ. Phương Đức Vân nhắc nhở. Biết à? Bệnh viện nhân dân thứ nhất bác sĩ. Sự tích của hắn chúng ta đều ở đây đài truyền hình nhìn rồi, hơn nữa chúng ta hoàn thành lập nhóm fans. Nghe nói bị bác sĩ Phương chữa xong người, hiện tại cũng rất tốt. Đáng tiếc, bác sĩ Phương tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu, không có ở bệnh viện. Đúng vậy. Phương thúc thúc, ngươi biết con trai ngài từ lúc nào trở về sao? Bọn họ một đám người, nữ có nam có, mắt lom lom nhìn Phương Đức Vân, muốn biết câu trả lời. Phương Đức Vân không biết làm sao. hắn chỉ là thuốc chủ tiệm, không phải tìm người giao vặt. Hơn nữa, con trai đi đâu cũng không theo hắn nói một tiếng, hắn làm sao biết như vậy nhiều. Cái này, ta cảm thấy các ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Con trai ta khẳng định sẽ trở về. Không bằng các ngươi trước bên kia chờ một tí, bên kia còn có bệnh nhân muốn bắt thuốc. Từng cái từ từ đi. Phương Đức Vân chào hỏi, để cho người duy trì trật tự. Ở giúp xong một ngày kế tiếp. Phương Đức Vân khẽ thở dài một hơi. Lao công, ngươi ngày hôm nay nhìn như rất mệt mỏi. Tiệm thuốc lại bắt đầu bận làm việc. Ở Phương Đức Vân trở lại về đến nhà. Phan Ngọc Lâm nhìn lão công mệt mỏi hình dáng, nhanh chóng rót một ly trà. Không phải. Con trai lại nổi danh. Hơn nữa lần này điên cuồng hơn, ta cảm giác không bằng ta trước cầm tiệm thuốc đóng cửa mấy ngày đi. Bọn họ người quá nhiều, đã ảnh hưởng đến bình thường kinh doanh. Phương Đức Vân than thở. Trước tức phụ còn chê con trai không đủ nổi danh, bây giờ nhìn lại, còn không bằng lúc đầu như vậy. An tĩnh sống qua ngày qua tốt. Hiện tại, bọn họ ngày đều không thể an tâm. Không bằng, chúng ta gọi điện thoại cho con trai hỏi một chút. Chúng ta vậy không hiểu lắm những thứ đó. Phan Ngọc Lâm đề nghị. Được. Phương Đức Vân mau đánh cho con trai. Nghe được thanh âm là không đang khu phục vụ vực, đó chính là nói, con trai đã không tại bổn thị. Hoặc là, ở một cái không có tín hiệu địa phương. Như thế nào? Phan Ngọc Lâm hỏi. Trong ánh mắt mang vẻ chờ mong. Con trai sớm liền chạy. Đoán chừng là có chuyện tạm thời đi ra ngoài. Hiện tại điện thoại vậy không gọi được, nói không chừng đi cái gì không tín hiệu địa phương. Cái đứa nhỏ này, hết sức để cho người lo lắng. Phương Đức Vân lắc đầu một cái. Đối với con trai cái loại này hành vi, 10 phần khinh bỉ. Có lẽ, con trai có nỗi khổ tâm đâu. Ngươi cũng nói, nhiều người như vậy tìm con trai không được tìm cái biện pháp cách xa huyên náo. Ngươi trước còn nói con trai không thích nổi danh, hiện tại ngươi hiểu chưa? Phan Ngọc Lâm lại cho lão công rót một ly trà, không biết nói thế nào mới phải. Con trai điện thoại không gọi được, nàng vậy không có biện pháp. Nhưng là, hắn có thể đi đâu? Phương Đức Vân suy nghĩ để gặp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Không thể nào. Truy đuổi tới nơi này. Phan Ngọc Lâm cảm giác không ổn, nếu như đi tới nơi này, vậy thật là lấy sau bọn họ ngày đều không thể thật tốt qua. Chớ nói chi là mở tiệm thuốc. Ta đi xem. Phương Đức Vân đứng lên, đi xem một tí mắt mèo. Phát hiện là Giang Uyển Nhi, thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa, Giang Uyển Nhi để cho người cầm lễ vật dẫn tới trong phòng. Phương thúc thúc tốt. Ta là đến thăm các ngươi. Giang Uyển Nhi khách khí cầm một cái hộp, đưa tới Phương Đức Vân bên cạnh. Khách khí. Để cho ngươi tốn kém, thật ngại quá. Phương Đức Vân hiện tại cũng biết, cái này Giang Uyển Nhi không đơn giản. Con trai muốn theo nàng cùng nhau, vậy không dễ dàng. Chỉ là, Giang Uyển Nhi vì sao còn phải qua tới nơi này? Phương Vũ. Còn chưa có trở lại sao? Giang Uyển Nhi đi vào, một mặt nghi vấn. Ngươi cũng là đến tìm con trai ta à? Hắn thật lâu không đã trở lại. Không trở lại cũng là lại vậy chuyện không quá bình thường tình. Phan Ngọc Lâm chậm rãi nói. Vội vàng cho Giang Uyển Nhi rót một ly trà. Đa tạ. Giang Uyển Nhi khách khí nói một câu, ngồi xuống. Thời gian, đã qua 2 ngày. Phương Vũ, như cũng một chút tin tức hơn không có. Khoảng cách ngày mai ngày thứ 3, chỉ có 1 ngày kỳ hạn. Giang Uyển Nhi còn lấy là Phương Vũ trước trở về bên này, bây giờ nhìn lại, là muốn hơn xưa gì. Ăn cơm chưa? Không bằng ở chúng ta nơi này ăn bữa cơm. Phan Ngọc Lâm nhìn Giang Uyển Nhi, 10 phần nhiệt tình. Đây chính là con trai mang về cô gái, nàng rất là thích. Phương Đức Vân vốn là muốn nhắc nhở, nhưng là thấy thê tử như vậy, cũng chỉ tốt xóa bỏ. Còn không, nếu là Phương Vũ trở về là tốt. Giang Uyển Nhi trong ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng vì ba chuyện tình của ba, gần đây vậy không làm sao ăn cơm. Khá tốt, nàng tinh thần cũng không tệ lắm. Nếu không sớm liền sụp đổ. Đừng lo lắng. Con trai ta không giống như là như vậy không giao phó người. Có lẽ, hắn ngày mai sẽ trở về. Chính là ta nơi này chính là cơm canh đạm bạc, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phan Ngọc Lâm nói. Không có sao. Ta không kén ăn. Giang Uyển Nhi lắc đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Vậy ta đi làm việc trước sống. Ngay sau đó, Phan Ngọc Lâm nhanh đi chuẩn bị cơm tối. Phương Thúc Thúc, ngươi biết Phương Vũ rốt cuộc đi đâu không? Giang Uyển Nhi gặp Phan Ngọc Lâm rời đi, tò mò hỏi một câu nữa. Không biết. Giang Tiểu Thư. Ngươi hẳn biết, con trai ta hắn. Phương Đức Vân đang muốn tiếp tục nói thời điểm, hắn điện thoại reo. Thấy là xa lạ điện tới, Phương Đức Vân nghi ngờ nói, vị nào? Ta là nhân dân viện trưởng bệnh viện. Lệnh lang, trở về sao? Thường viện trưởng hỏi nói. Ngạch! Không biết à? Phương Đức Vân không nói, đều ở đây tìm con trai. Con trai rốt cuộc có chuyện gì, muốn mọi người đều cấp tìm đâu? Không khoa học à? Được, quấy rầy. Bất quá, nếu là có lệnh lang tin tức, nhất định phải kịp thời thông báo ta, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn. Thương viện trưởng nghiêm túc dặn dò. Được. Nếu như con trai ta trở về, nhất định để cho hắn đi bệnh viện. Phương Đức Vân 10 phần chắc chắn. Xem ra, cái này bệnh viện, con trai là không đi không thể. Cảm ơn. Thương viện trưởng cúp điện thoại, thở dài một hơi. Cái này vừa mới bắt đầu hả? Phương Vũ cái này vừa ra, quả nhiên lại là một chồng chuyện phiền toái. Nên ăn cơm. Phan Ngọc Lâm chào hỏi Giang Nguyễn Nhi. Còn như Phương Đức Vân bên kia, ngược lại là bỏ quên. Phương Đức Vân không nói, hắn thật giống như mới là Phan Ngọc Lâm lão công tới. Lão bà nếu như nhận định Giang Nguyễn Nhi chính là cô con dâu, chuyện này khó khăn làm à? Con trai, cũng là vấn đề càng lớn hơn. Ngày hôm nay, lại là mệt mỏi một ngày. Thành phố Thanh Tân vùng lần cận dãy núi chỗ sâu, Phương Vũ ở bên trong nhanh chóng toát ra. Cẩn thận đọc tìm kiếm. Trung quanh là cây cối cao lớn, cũng không thiếu muỗi, côn trùng, con kiến vân vân. Bất quá Phương Vũ ở trong đêm tối giống như ban ngày vậy. Hơn nữa phần lớn đồ, Phương Vũ đều đã ném tới nhẫn chữ vật bên trong. Để cho tiện, Phương Vũ liền xe cũng lười được mở. Trực tiếp ngồi xe đi tới ngoại ô, bắt đầu dã ngoại sinh tồn kiểu mẫu. Dựa theo tư liệu mà nói, cái đó dược liệu, liền ở phụ cận đây. Đông. Ở Phương Vũ một cái dậm chân, trực tiếp rơi vào một cái đầm nước. Trực tiếp không vào trong nước. Không có bóng người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. Chương 182, Phương Vũ là ai? Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Huyền Nhi. Chuyện của công ty liền giao cho ta tới xử lý. Bệnh viện bên kia ngươi đi xem bá phụ. Mấy ngày nay ta cũng đại khái biết rõ công ty tiến trình. Giang thị tập đoàn. Giang Nguyễn Nhi xoa xoa huyệt thái dương, nhìn một cái văn kiện, lại đặt ở một bên. Nghe được Thường Như An mà nói, Giang Nguyễn Nhi suy nghĩ một tí, gật đầu một cái nói. Vậy, chuyện bên này liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Tốt. Thường Như An nụ cười ấm áp, trong ánh mắt mang vẻ đắc ý. Giang Nguyễn Nhi dẫu sao là mới chấp trưởng công ty không lâu, chỉ cần mấy ngày nữa, Giang Giật Vân chết. Hắn liền có cơ hội thừa dịp hư mà vào, giải quyết Giang Nguyễn Nhi. Hiện tại, chẳng qua là hơi nóng mà thôi. Giang Nguyễn Nhi rời đi công ty, trực tiếp đi bệnh viện. Ba ngày, Phương Vũ như thế nào đi nữa cũng biết muốn quay về chứ. Đi tới bệnh viện phòng bệnh, Giang Nguyễn Nhi nhìn vẫn là ngủ say trạng thái ba ba, tâm tình rất là thấp. Bác sĩ Tất, Phương Vũ. Thật một chút tin tức cũng không có sao. Giang Nguyễn Nhi than thở để gặp, Tất Thủ Quân mang Nguyễn Võ vội tới Giang Giật Vân làm kiểm tra. Thấy Tất Thủ Quân, Giang Nguyễn Nhi trong ánh mắt mang trông đợi. Phương Vũ, ngươi dù là hơn một cái tin, để cho nàng an tâm một hồi cũng tốt. Chỉ bất quá, hết thệ các thứ này bất quá là hy vọng xa vời. Bác sĩ Phương. Đúng là còn chưa có trở lại. Bất quá ngươi đừng có gấp, bác sĩ Phương nhất định là gặp sự việc. Hán, không phải người nói không giữ lời. Tất Thủ Quân thể thành khẩn. Nàng một mực tin tưởng Phương Vũ, sẽ không chỉ như vậy bỏ lại bệnh nhân bỏ mặc. Ba ba ta, dùng kiểm tra phương thức, có cái gì mới tiến triển sao? Giang Nguyễn Nhi hỏi nói. Tất Thủ Quân lắc đầu, cái này là ngủ chứng không dễ làm à. Hơn nữa loại chuyện này, chúng ta thử nhiều loại thức tỉnh phương pháp của hắn, đều vô dụng. Bệnh nhân là có ngủ say bên trong. Theo người không có chi giác có chút tương tự, nhưng là so người không có chi giác muốn khá hơn một chút, chỉ cần tỉnh lại, sẽ không mất chi nhớ. Đa tạ. Giang Nguyễn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, ba ba vẫn là có hy vọng. Bất quá thật may bác sĩ Phương không nhanh như vậy trở về. Nếu không bệnh viện đầy áp cả người, chúng ta cũng không tốt mở ra công tác. Nguyễn Võ vừa nói. Đồng nhiên cảm giác có hai đạo ánh mắt không quá thân thiện. Bác sĩ Tất, ta nhớ tới ta còn có tuần phòng không kết thúc. Tạm biệt. Ở Nguyễn Võ sau khi đi, Giang Nguyễn Nhi nhìn ba ba, rơi vào trầm tư. Giang tiểu thư, ngươi vậy không nên quá khổ sở, giữ lạc quan. Có lẽ, Phương Vũ muốn cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tất Thủ Quân khích lệ nói. Ngươi đừng an ủi ta. Ta cũng không phải là đứa nhỏ. Ta có mình cân nhắc. Bác sĩ Tất ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta là được. Giang Nguyễn Nhi một mặt thâm trầm. Quyết định ngày hôm nay ngay tại bệnh viện chờ đợi. Phương Vũ, hẳn sẽ trở lại. Được. Tất Thủ Quân cũng có chuyện phải làm của mình, cũng không thể một mực ở chỗ này phụng bồi Giang Nguyễn Nhi. Rời đi sau đó, thương viện trưởng tìm được Tất Thủ Quân, Giác Sơn bên kia ngươi đi xem một tí. Viện trưởng, ta bên này còn có việc, Giác Sơn sự việc ngươi tìm người khác đi. Tất Thủ Quân 10 phần làm khó, Giác Sơn bên kia kiểm tra đặc biệt phiền thoái. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có nàng biết cái này. Nếu là Phương Vũ trở về là tốt. Người cũng không cần làm khó. Thường viện trưởng than thở. Giác Sơn là tốt, bất quá hắn cả ngày la hét muốn gặp Phương Vũ. bọn họ đi nơi nào tìm Phương Vũ cho Giác Sơn. Nếu không, Giác Sơn quyết định buông tha đầu tư. Đây chính là việc lớn à? Hay là tìm người khác đi? Ta nơi này còn có mấy cái bệnh nhân tư liệu không sửa sang lại. Hơn nữa còn muốn kiểm tra lại. Viện trưởng, không phải ta không muốn giúp bận điệu, mà là rất bận rộn à? Tất Thủ Quân nói xong, đi nhanh lên. Thương viện trưởng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi tìm người kế tiếp tới hỗ trợ. Mà ở thương viện trưởng bận rộn để gặp. Một cái thân ảnh cao lớn đi tới bệnh viện. Phan bác sĩ, ngươi trở về. Thương viện trưởng thấy Phan bác sĩ, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Phan bác sĩ trước bên ngoài điều mấy tháng, không nghĩ tới vào lúc này vừa vặn trở về. Bệnh viện bên này khá tốt. Đám người kia một mực không để cho ta trở về, ta cái này thật vất vả trở lại. Phan bác sĩ lẩm bẩm. Hết thảy đều thật tốt. Ta bên này có bệnh nhân, ta cảm thấy ngươi có thể giúp ta tới xử lý một tí. Thương viện trưởng cầm Giác Sơn tư liệu, khẽ mỉm cười. Phan bác sĩ nhưng mà thâm niên chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, bên ngoài điều cũng là không có cách nào. Thành phố Thanh Tân bên này bệnh nhân không nhiều, cho nên có lúc liền bị điều đi một số người. Dù sao vậy không ảnh hưởng đại cuộc. Không thành vấn đề. Phan bác sĩ hết sức cao hứng, bệnh nhân này khẳng định rất trọng yếu. Nếu không, viện trưởng sẽ không phái hắn đi qua. Vì vậy, hắn nhanh đi liền Giác Sơn chỗ ở phòng bệnh. Phan bác sĩ xem xong hồ sơ bệnh lý và bác sĩ chủ trị, 10 phần kinh ngạc. Cái này cái gì Phương Vũ, hắn căn bản không có ấn tượng gì, hơn nữa ở bệnh viện biên chế bên trong, cũng không có Phương Vũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Chờ lát nữa, hắn phải đi hỏi một tí thường viện trưởng. Thân thể ngươi không thành vấn đề. Phan bác sĩ ở cho Giác Sơn kiểm tra xong, xác nhận tình huống. Ngươi biết bác sĩ Phương lúc nào trở về sao? Giác Sơn hỏi. Bác sĩ Phương. Ta không nhận biết ngươi nói bác sĩ Phương. Chuyện này, ngươi phải hỏi viện trưởng. Phan bác sĩ 10 phần không nói. Cái này bác sĩ Phương rốt cuộc là ai? Vậy đi ngươi hỏi viện trưởng đi. Ta hiện tại còn phải nghỉ ngơi, không thể ra cửa. Trừ phi bác sĩ Phương nói cho ta có thể ra cửa. Giác Sơn chắc chắn nói. Phải, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, Phan bác sĩ ghi chép một tí, một mặt không vui rời đi. Cái này bác sĩ Phương rốt cuộc là ai à? Vậy cái gì xâm? Một mực ở tìm hắn. Thương viện trưởng, ngươi có phải hay không mời một cái rất bác sĩ lợi hại trở về? Trong phòng viện trưởng làm việc, Phan Mục Hổ chất vấn nói. Cái này bác sĩ Phương là bệnh viện chúng ta vốn là thực tập sinh. Chuyện này, nói đến nói dài. Thương viện trưởng cũng không biết làm sao theo Phan Mục Hổ giải thích. Dù sao hắn đi sau đó, bây giờ chỗ này là lấy Phương Vũ làm chủ. Như nở dê người kha cờ là phụ giúp. Dĩ nhiên, những bác sĩ khác nên làm, vẫn là không thiếu được. Vậy ngươi từ từ nói. Ta nghe một chút chuyện gì xảy ra. Phan Mục Hổ rất là buồn rầu. Hắn lần đầu tiên bị một bệnh nhân coi thường, lại là như vậy không danh bác sĩ. Vậy làm sao có thể để cho hắn không thèm để ý đâu. Ở thương viện trưởng sau khi nói xong, Phan Mục Hổ ngây ngẩn. Lại có như vậy bác sĩ à? Thảo nào, thương viện trưởng coi như chân bảo. Bất quá, tên này rốt cuộc đi đâu? Chúng ta sẽ đi xem một tí Giang tiên sinh tình huống. Phan Mục Hổ lẩm bẩm. Giang tiên sinh bên kia, ngươi có thể đi xem. Cái đó chứng bệnh, là bệnh viện chúng ta không có phát hiện qua bác sĩ Phương cũng vì chuyện này, đi tìm dược liệu đi. Thương viện trưởng sắc mặt thâm trầm. Vì Giang Giật Vân, Phương Vũ nhưng mà từ bỏ những thứ này hư danh. Chỉ là, không biết đi nơi nào tìm dược liệu. Ta đây là hy vọng hắn có thể thành công. Dẫu sao ngươi trước nói, cũng quá mức mơ hồ, ta nhưng mà người chủ nghĩa duy vật, không thấy tình huống chân thật, ta là sẽ không tin. Phan Mục Hổ ánh mắt 10 phần kiên định. Hắn cũng muốn sẽ biết cái này Phương Vũ, rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ toàn chú con. Chương 183, tình huống không ổn. Phúc, u ám danh nước bên trong. Phương Vũ rốt cuộc bỏ dậy, nhổ một bãi nước miếng. Cái đó đầm sâu có chút khủng bố. Tựa hồ có một loại hấp lực, trực tiếp đem Phương Vũ hút vào, khá tốt Phương Vũ bây giờ không phải là người bình thường. Ở bên trong nán lại hơn nửa ngày, cũng cảm giác cả người có chút là ướt tách tách, cái khác hết thảy, cảm giác khá tốt. Dùng chân nguyên bốc hơi hết quần áo lượng nước sau đó, Phương Vũ vẫn là đổi cả người quần áo, cái này y phục mặc liền đã mấy ngày. Không thoải mái. Khá tốt đem đồ vật thả nhẫn chữ vật, nếu không điện thoại di động bóp tiền vân vân, cũng phải tao hương. Phương Vũ tự cố than khổ, lấy ra điện thoại di động vừa thấy, không phải qua hơn nửa ngày, mà là dòng dã kém không nhiều một ngày thời gian. Trung quanh lại bắt đầu trời tối. Nhìn bầu trời sắc, có chút tối nặng. Bất quá Phương Vũ tìm được dược liệu chỗ. Một cái nhảy bước, Phương Vũ đoạt lấy mấy cây dược liệu, bỏ vào không gian cất đồ bên trong chiếc nhẫn. Thu thập xong, Phương Vũ đói được không được. tìm một vòng, tìm được một ít trái cây tự cố ăn. Hiện tại đã vượt qua 3 ngày kỳ hạn, phỏng đoán vào lúc này Giang Uyển Nhi sẽ rất gấp. Nhưng Phương Vũ càng tò mò hơn cái này đầm sâu dưới rốt cuộc có cái gì, lại có cường hãn như vậy hấp lực. Ăn được kém không nhiều. Phương Vũ bắt đầu hướng cách đó không xa chạy như bay. Hy vọng lần này, sẽ không quá muộn. Giang tiên sinh bệnh tình nguy kịch. Lúc sáng sớm, Giang Uyển Nhi mới tỉnh lại không lâu, điện thoại reo. Bên đầu điện thoại kia thanh âm gấp rút, để cho Giang Uyển Nhi tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Ba ba, bệnh tình nguy kịch. Phương Vũ không phải nói còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian sao? Được, ta lập tức tới ngay. Giang Uyển Nhi nhanh chóng đổi cả người quần áo, đi xe chạy tới bệnh viện. Rốt cuộc là vì sao? Bác sĩ Phương không phải nói. Đi tới bệnh viện, Giang Uyển Nhi chân mày nhíu chặt. Nhìn ba ba có chút già yếu sắc mặt, tâm tình mười phần khó chịu. Hiện tại, liền liền ba ba vậy phải rời khỏi hắn sao? Chúng ta đúng là dựa theo bác sĩ Phương phân phó đi làm. Nhưng không biết vì sao, đông nhiên bắt đầu tình huống không ổn. Hiện tại, hô hấp đã mười phần dồn dập, phỏng đoán qua một hồi nữa. Bác sĩ cũng là không biết làm sao hả? Các ngươi không thể gấp cứu. Giang Uyển Nhi gấp gáp. Không thể bác sĩ Phương nói qua, cấp cứu chết nhanh hơn. Để cho chúng ta nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp, thông báo hắn. Cái đó bác sĩ nói. Vậy Phương Vũ ở đâu? Giang Uyển Nhi lên tiếng hô to, có chút khàn cả giọng. Tâm trạng, hoàn toàn hỏng mất. Lần này, cái đó bác sĩ không biết nói cái gì cho phải. Bác sĩ Phương quyết định quy củ, bọn họ làm sao dám làm vậy? Vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ có thể không kham nổi trách nhiệm này. Ta tới cấp cứu. Ở Giang Uyển Nhi ở một bên không biết làm sao để gặp. Phan Mục Hổ chạy tới. Nửa tiếng sau, Phan Mục Hổ một mặt buồn bực. Hắn cấp cứu các biện pháp không sai, nhưng là đối với Giang Giật Vân, một chút chỗ dùng cũng không có. Cái này Phương Vũ, thật coi là rất chính xác, biết thông thường cấp cứu các biện pháp không dùng. Như vậy, Phương Vũ vì sao không trở lại? Cũng ngày thứ tư. Hắn vậy lần đầu tiên cảm giác được Phương Vũ có chút lợi hại. Ba ba ta hắn. Thấy Phan Mục Hổ đổ mồ hôi đi ra phòng bệnh, Giang Uyển Nhi nên đón. Tình huống vẫn là không được. Trừ phi Phương Vũ trở về. Nếu không, sợ rằng không người có thể cứu ba ba người. Phan Mục Hổ nói chuyện mười phần khẳng định. Cái này cũng là sự thật. Nhất định phải và thân nhân người bệnh thuyết minh. Lúc này, Giang Uyển Nhi hoàn toàn hỏng mất. Uyển Nhi. Hồ Y Lệ muốn tới bệnh viện tìm Phương Vũ, không nghĩ tới nhưng đụng phải Giang Uyển Nhi hỏng mất ngay tức thì. Vội vàng tới đỡ ở Giang Uyển Nhi. Y Lệ. Giang Uyển Nhi nói xong, hôn mê bất tỉnh. Nàng đoán chừng là mệt nhọc quá độ mà thôi. Phan Mục Hổ nhìn một cái Giang Uyển Nhi sắc mặt, ngay sau đó xuống phán đoán. Dẫu sao Giang Giật Vân chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại. Đây cũng là loại chuyện này. Cảm ơn. Nói xong, Hồ Y Lệ mang Giang Uyển Nhi an bài đến bệnh một người khác phòng nghỉ ngơi. Đánh một ít đường gỡ lù cô, Giang Uyển Nhi sắc mặt tốt hơn nhiều. Có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Y Lệ đi ra phòng bệnh, hỏi thăm bên ngoài Phan Mục Hổ. Ừ, chính là Song tiên sinh xuất hiện chút vấn đề. Sau đó Giang tiểu thư suy nghĩ thành bệnh. Thân thể có chút ốm bệnh, chỉ như vậy mà thôi. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất, là Phương tiên sinh có thể hay không kịp thời trở lại. Hắn mới là điểm chính. Phan Mục Hổ giải thích một phen. Phương Vũ. Chuyện này làm sao theo Phương Vũ lại có quan hệ? Hồ Y Lệ mê hoặc. Giang thúc thúc sự việc, không phải giao cho những bác sĩ khác cũng được. Đây là chuyện gì hả? Cái này vốn là không nên ta nói. Phan Mục Hổ nhìn một cái Hồ Y Lệ, vẫn là đem sự kiện kia nói một tí. Vậy đích xác, cần Phương Vũ tới xử lý. Hồ Y Lệ không nghĩ tới, nàng bận bịu sống dược cao thời điểm, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế giới, biến hóa quá nhanh. Nàng cũng phản ứng không kịp nữa. Phiền thoái ngươi cho ta giải đáp. Nếu là Phương Vũ trở về, thông báo ta là được. Hồ Y Lệ nhắc nhở. Có thể. Phan Mục Hổ gật đầu. Cái này Hồ Y Lệ tựa hồ là Giang Uyển Nhi bằng hữu. Hiện tại, đều ở đây cùng Phương Vũ. Phan Mục Hổ sau khi đi, Hồ Y Lệ mua một ít bữa ăn sáng trở về. Bỏ vào mép giường ăn. Y Lệ. Ba ba ta như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Giang Uyển Nhi tỉnh lại. Nàng như cũ đối với ba chuyện tình của ba mười phần cố chấp. Đừng lo lắng. Tạm thời không chết được. Hồ Y Lệ liếc một cái Giang Uyển Nhi, nàng như vậy, phỏng đoán đã mấy ngày đều như vậy. Đừng đến lúc đó Giang thúc thúc thật xảy ra chuyện, Uyển Nhi lại xảy ra vấn đề. Bất quá. Cái đó Phương Vũ rốt cuộc đi đâu đâu. Thật sự là lúc mấu chốt cứ không gặp người. Hồ Y Lệ hừ lạnh một tiếng, mười phần căm tức. Phương Vũ cũng là vì ba ba. Đừng trách hắn. Đều do ta không chăm sóc kỹ ba ba, mới sẽ như vậy. Giang Uyển Nhi tự trách ánh mắt, để cho Hồ Y Lệ rất là đau lòng. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở chỗ này, công ty ai quản lý à? Hồ Y Lệ nghi ngờ. Cái này Giang Nguyễn Nhi không có ở đây, công ty ha chẳng phải là không người quản. Còn có Thường Như An. Người khác rất tốt. Giúp ta tạm thời tiếp quản công ty. Phòng đoán ở dưới sự giúp đỡ của hắn, công ty sẽ không có bất kỳ vấn đề. Giang Nguyễn Nhi than thở, vẫn là hết sức khó chịu. Thường Như An. Là hắn. Ta cảm thấy Phương Vũ so hắn tin cậy hơn, là ngươi cảm thấy Phương Vũ xuất thân cùng ngươi không giống nhau. Quá mức băn khoăn mà thôi. Nếu không phải cân nhắc ngươi mặt mũi, ta cảm thấy Phương Vũ theo ta cũng thật thích hợp. Hồ Ý Lệ tự cố nói một câu. Chỉ là, Giang Nguyễn Nhi đối với chuyện này đã không thèm để ý. Ở các nàng yên lặng để gặp, Giang Nguyễn Nhi điện thoại di động reo, Giang tiểu thư, không xong, Thường Như An đề nghị họp hội đồng quản trị lần nữa đồng sự trưởng. Hiện tại ba ba hắn tiếng hô rất cao. Sợ rằng, Giang tiên sinh vị trí nếu không bảo. Không thể nào. Ba ba ta cổ phần vừa không có ra để cho. Giang Nguyễn Nhi buồn bực. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thường Như An phản bội nàng. Đích xác là như vậy không sai. Nhưng ngươi trao quyền ngươi cổ quyền cho hắn làm chủ. Cho nên nói, hiện tại hắn có vượt qua ba ba ngươi trong tay cổ quyền quyền bỏ phiếu. Đinh Khỏa bất đắc dĩ nói. Chuyện này, hắn nói với Giang tiểu thư. Nhưng Giang Nguyễn Nhi căn bản không nghe. Hiện tại, Giang thị tập đoàn. Thời tiết muốn thay đổi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. Chương 184, thuốc an thần. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Ta phải đi về. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyễn Nhi muốn đứng dậy, nhưng là bị Hồ Y Lệ ngăn lại. Ngươi hiện tại tình huống này, còn có thể được trở về giải quyết sự kiện kia sao? Không bằng ta tìm luật sư làm một cái trao quyển sách, ngươi để cho ta giúp ngươi xử lý công việc. Nếu Thường Như An cảm thấy hắn thế ở tất được, chúng ta liền giết hắn một cái không chừa manh giáp. Hồ Y Lệ đưa ra nàng ý kiến. Chờ đợi Giang Nguyễn Nhi trả lời. Có thể. Giang Nguyễn Nhi hết sức rõ ràng. Nàng bây giờ tình huống đích sắc không cách nào chống đỡ nàng trở về Giang thị tập đoàn. Vậy ta trước phái người tới. Hồ Y Lệ thở phào nhẹ nhõm. Nàng hơn sợ Huyền Nhi không đáp ứng, chuyện này sợ rằng sẽ thẻ ở chỗ này. Sau đó, Giang Huyền Nhi lần nữa ngủ. Mà lúc này ở Giang thị tập đoàn. Thường Như An nhìn ba ba, lần này chúng ta lập tức muốn thành công. Cái này là kế hoạch bắt đầu mà thôi. Cùng Giang Giật Vân chết, hết thẻ cũng chỉ kết thúc. Thường Ngọc Côn mặt đầy thâm trầm. Hắn phải lấy Giang thị tập đoàn là văn cầu. Tiếp đó xưng ba toàn bộ thành phố Thanh Tân. Nơi này hết thảy đều là hắn. Vậy, sẽ hay không có biến số? Thường Như An có chút lo lắng. Nếu như Giang Nguyễn Nhi còn có biện pháp, đây chính là không được. Sẽ không. Giang Giật Vân chết chắc, ta nói. Cái đó thuốc là ta tự mình để cho hắn ăn. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta cho hắn thuốc bổ, nhưng thật ra là độc dược. Sau ngày hôm nay, hắn hẳn phải chết. Thường Ngọc Côn rửng rưng một tiếng. Chờ lát hội nghị. Hắn có thể ngồi ở chủ yếu vị trí. Lại cũng không có người có thể ngăn cản hắn trở thành tập đoàn đồng sự trưởng. Cái này không dễ làm, bởi vì trước kia Giang Tiểu Thư đã trao quyền để cho Thường tiên sinh đại biểu nàng cổ quyền tiến hành bỏ phiếu. Trừ phi Giang Tiểu Thư tự mình đi qua, hoặc là ghi cái video loại hủy bỏ Thường tiên sinh tư cách. Sau đó, chúng ta mới có thể dùng cái này. Luật sư khi biết chuyện này sau đó, nói xảy ra vấn đề chỗ. Chủ yếu nhất vấn đề là, bọn họ có thể hay không ở họp hội đồng quản trị bỏ phiếu thời điểm, kịp thời chạy trở về. Nếu không, hết thảy đều là nói chuyện vớ vẩn. Như thế phiền phải à? Hồ Ý Lệ than nhẹ. Không nghĩ tới gặp lớn như vậy vấn đề, thật sự là khó khăn làm. Vậy chúng ta trước chuẩn bị xong trao quyền hợp đồng, sau đó đi tìm Giang tiểu thư. Luật sư cũng biết có chút phiền toái, nhưng có chút trình tự, nhất định phải đi làm. Ở Hồ Ý Lệ làm việc để gặp. Phương Vũ đã trở lại trong phòng của mình. Thống khoái tâm sau. Điện thoại di động điện cũng cho sung lên. Sau khi mở máy, thấy nhiều như vậy không nhận điện thoại gọi đến. Phương Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ sự việc có biến? Vẫn là Giang Giật Vân tình huống nghiêm trọng hơn. Thay cả người đồ dạ phố, Phương Vũ chạy tới bệnh viện. Bác sĩ Phương. Ở Phương Vũ đi tới sau đó, như nở dê người kha cờ kinh ngạc nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt mang không tưởng tượng nổi. Phương Vũ, rốt cuộc trở về. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta chính là đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, cũng không phải là muốn biến mất. Phương Vũ nhìn bọn họ, sau đó đi Giang Giật Vân phòng bệnh. Rất nhanh rõ ràng liền nguyên do. 10 phút chừng. Giang Giật Vân tình huống lần nữa chuyển nguy thành an. Bất quá, ngày hôm nay nhất định phải cầm thuốc cho An xếp lên trên. Phương Vũ trở về. Ở Hồ Y Lệ bận rộn thời điểm, cũng biết tin tức này. Nàng vội vàng chạy đi bệnh viện. Phương Vũ, thật chính là bọn họ thuốc can thần. có Phương Vũ, hết thảy đều là có thể. Đồng thời, ở Phương Vũ rời đi Giang Dật Vân phòng bệnh, Tất Thục Quân trực tiếp kéo Phương Vũ đi tới Giang Uyển Nhi bên kia. Chuyện này, ngươi tới xử lý. Tất Thục Quân nhìn Phương Vũ, ánh mắt chắc chắn. Xem ra ta không có ở đây, xảy ra không ít chuyện. Ta nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi đi làm việc trước đi. Phương Vũ đã nhìn ra, liền liền Tất Thục Quân vậy không nhịn được mình. Có thể, Phương Vũ vì trở về cũng tổn hao không thiếu tâm tư. Chuyến này, thật không dễ dàng à. Phương Vũ, thật sự là ngươi sao? Trong giấc mộng, Giang Uyển Nhi mơ hồ thấy một bóng người, trực tiếp nào tới. Phương Vũ bị vững chắc ôm, cũng không dám tùy tiện đẩy ra. Nếu không, Giang Uyển Nhi cánh tay này được tháo. Uyển Nhi, Giang tiểu thư. Phương Vũ kêu mấy tiếng. Giang Uyển Nhi lúc này mới tỉnh lại. Thật sự là ngươi. Ta rơi vào một cái trong đầm sâu, làm trễ mãi một ít thời gian. Vốn là ngày hôm qua muốn quay về. Phương Vũ giải thích một phen. Đó nhất định là địa phương rất nguy hiểm. Xin lỗi, ta lấy vì ngươi là cố ý. Dược liệu đâu? Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, tâm tình hết sức kích động. Dược liệu chờ lát ta đi ngay tìm người sắt thuốc. Chuyện này, cũng không gấp được, dù sao ba ngươi ngày hôm nay thì sẽ không có chuyện. Phương Vũ mười phần ổn định. Hết thảy, cũng đang nắm giữ bên trong. Vậy ba vì sao đống nhiên tình huống trở nên ác liệt? Giang Uyển Nhi không rõ ràng. Theo đạo lý, Phương Vũ nói vượt quá ba ngày. Bởi vì, có người từ trong cản trở. Ngươi thân thể rất yếu yếu. Khá tốt, ta cho ngươi mang theo một ít thứ. Phương Vũ lấy ra trái cây, trực tiếp đút cho Giang Uyển Nhi. Ăn thật ngon. Giang Uyển Nhi ăn trái cây, nhất thời tinh thần. Hơn nữa, tựa hồ vậy không như vậy yếu ớt. Chỉ là ta dã ngoại tìm được trái cây. Có thể để cho người tăng lên, khôi phục sức sống. Nhưng là, ngươi như vậy thân thể chỉ có thể ăn mấy viên. Phương Vũ gặp Giang Uyển Nhi còn muốn trái cây, lắc đầu liên tục. Xem Phương Vũ như vậy thể chất mới có thể ăn nhiều. Giang Uyển Nhi vẫn là đừng suy nghĩ. Đúng rồi, Giang thị tập đoàn. Ta được vội vàng đi qua. Giang Uyển Nhi lúc này nhớ lại chuyện này. Hiện tại vậy không cần gì trao quyển sách. Vội vàng đi qua mới là chánh đạo. Ngươi trước hay là cầm cái này quần áo cho đổi một tí. Phương Vũ thấy Giang Uyển Nhi bệnh phục, dừng dưng một tiếng. Cảm ơn nhắc nhở. Giang Uyển Nhi tìm được quần áo, nhanh đi phòng rửa tay đổi. Đợi Hồ Y Lệ chạy về. Phương Vũ đã cùng Giang Uyển Nhi. Nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Các ngươi. Hồ Y Lệ chạy về, thấy tinh thần sáng láng hai người, mặt đầy mê muội. Phương Vũ trở về. Ngươi hẳn rõ ràng trong này ý nghĩa. Giang Uyển Nhi tràn đầy tự tin. Thường như An muốn cho Giang thị tập đoàn đổi tên. Nàng cái đầu tiên không đáp ứng. Ba vậy sẽ tỉnh lại. Cũng phải. Hồ Y Lệ cảm thấy, Phương Vũ trở về, Giang Uyển Nhi tinh thần này vậy đứng lên. Nàng tìm tới luật sư vậy ý nghĩa chừng mực. Có chuyện gì so với Giang Uyển Nhi đi thẳng về công ty biện pháp nhanh chóng hơn. Đi thôi, chúng ta đi công ty. Giang Uyển Nhi kéo Hồ Y Lệ, lên Phương Vũ xe. Nhưng mà, khảo nghiệm này Phương Vũ. Ai tới ghế phụ đâu. Ta thích chỗ phía sau. Hồ Y Lệ tự cố đi chỗ phía sau, không cùng Giang Uyển Nhi cướp vị trí. Tránh khỏi lúng túng. Phương Vũ ngược lại là không làm sao để ý, ai ngồi ghế phụ không đều giống nhau. Dẫu sao Phương Vũ xe, thật giống như cũng không phải là bọn họ một người ngồi qua ghế phụ. Nịt chặt dây an toàn. Phương Vũ thấy hai cô gái mất thần hình dáng, lắc đầu một cái. Như thế làm sao như vậy khó khăn. Giang Uyển Nhi kéo dây nịt an toàn rát, cảm giác không kéo nổi tới. Được như vậy. Phương Vũ xích tới, kéo vừa xuống xe đỉnh phía trên vị trí. Cho Giang Uyển Nhi cho nịt lên. Chỉ là sau xe Hồ Y Lệ. Cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng thật giống như có chút dư thừa. Nàng ở đâu, vì sao phải lên xe? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý mẹ tuần chú con. Chương 185, sự việc còn không kết thúc. Họp hội đồng quản trị, hiện tại bắt đầu. Hiện đảm nhiệm đồng sự trưởng Giang Dật Vân tiên sinh ở bệnh viện đã bệnh tình nguy kịch. Công ty không thể một ngày không có người lãnh đạo, ta đề nghị, lần nữa chọn lựa mới đồng sự trưởng. Ủy viên quản trị trong phòng họp. Thường như An mang ba, trực tiếp mở màn. Người ở bên trong một nửa là Giang Dật Vân bên kia người, một nửa là Thường Ngọc Côn bên kia. Cho nên, mọi người châu đầu ghé thai, trong ánh mắt có chút không bình tĩnh. Dẫu sao Giang Dật Vân bệnh tình nguy kịch. Cái này là sự thật. Giang thị tập đoàn là Giang Dật Vân sáng lập không sai, nhưng cũng không thể bởi vì Giang Dật Vân mà không có thể tiếp tục vận hành đi xuống. Ta tán thành. Thường Ngọc Côn nói xong, một đám người phụ họa. Ta phản đối. Nói chuyện chính là Giang Dật Vân trung thực fans hâm mộ người, Trang Lan. Trang Lan năm nay hơn 40 tuổi, tướng mạo nhưng lại như là cùng hơn 30, là Giang Dật Vân là bạn tốt, hơn nữa biết rõ mờ ám trong này. Thường Như An dám làm như vậy, đại khái trước tiên là thu được Giang Uyển Nhi tín nhiệm, lấy được cổ quyền trao quyền. Hiện tại nếu quả thật muốn bỏ phiếu, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi lý do để phản đối là cái gì chứ? Thường Như An nhìn chằm chằm Trang Lan, ánh mắt lạnh lùng. Còn kém một bước hắn thành công, hôm nay bị đáng giận này người phụ nữ phá hoại. Nhưng, hắn sẽ không để cho hết thảy các thứ này phát sinh. Chỉ là bệnh tình nguy kịch mà thôi, lại không thật qua đời. Hơn nữa, Giang Uyển Nhi mới là Giang thị tập đoàn người thừa kế. Ngươi là thứ gì? Trang Lan một mặt khinh miệt, Thường Như An còn kém xa. Thật đáng tiếc. Giang Uyển Nhi trao quyền ta xử lý chuyện này. Ta hiện tại đại biểu chính là Giang Uyển Nhi ý kiến. Các ngươi còn có người nào ý kiến? Nếu như nghi ngờ, ta có thể cho ngươi xem trao quyển sách. Thường Như An cười nhạt. Người phụ nữ này, không ngăn cản được hắn. Ngươi! Trang Lan không nói, lại có thể liền trao quyển sách đều có. Nếu như là như vậy, nàng thật không có biện pháp. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang thị tập đoàn. Chỉ như vậy rơi xuống Thường Như An trà con trong tay. Nếu không ý kiến, vậy liền bắt đầu đi. Thường Như An không tiếp tục cơ hội Trang Lan. Một người phụ nữ, không chống đỡ nổi cái gì tình cảnh to lớn. Vẫn là ngoan ngoãn về nhà mang đứa nhỏ đi. Chờ một tí. Ở Thường Như An để cho đám người chuẩn bị xong bỏ phiếu thời điểm. Đinh Khỏa chạy tới. Đinh trợ lý, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Giang Uyển Nhi tới? Vẫn là Giang đồng sự trưởng trở về. Thường Như An không có sợ hãi. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Dù sao, cũng không kém một hồi này. Giang Uyển Nhi nhớ nhung thành bệnh, Giang Giật Vân cũng nhanh muốn treo. Còn có ai? Ngày hôm nay, ai cũng không cản được. Sau này, đây chính là Thường Thị Tập đoàn. Nghĩ tới đây, Thường Như An khỏe miệng mang một nụ cười châm biếm. Đều không phải là ta tới. Phương Vũ chậm rãi tới. Đồng thời một tay cầm qua Thường Như An trên tay trao quyển sách. Xé. Ném vào trong thùng rác. Không quan hệ. Cái đó chỉ là sao chủ kiện. Trừ phi Giang Uyển Nhi tới đây. Nếu không, ngươi là không có biện pháp ngăn cả ta. Bọn họ cũng chống đỡ ta. Thường Như An mười phần ổn định. Người này hắn biết, Giang Uyển Nhi bằng hữu. Nghe nói y thuật rất lợi hại, nhưng vậy không gặp chưa khỏi Giang Giật Vân. Bất quá là đồ có hư danh mà thôi. Nghe nói ngươi tìm ta. Ở Thường Như An bình tĩnh thời điểm, Giang Uyển Nhi thanh âm chuyển tới. Thường Như An cả người run rẩy. Cái thanh âm này, sẽ không sai. Chính là Giang Uyển Nhi. Chỉ gặp Giang Uyển Nhi và Hồ Y Lệ mang người tới đây, khí thế mười phần. Hắn trong chốc lát, quên làm sao nói tiếp. Đây là ta luật sư. Hiện tại Giang Tiểu Thư muốn lấy tiêu đối với ngươi trao quyền, ngươi có thể lăn ra khỏi họp hội đồng quản trị. Hồ Y Lệ lạnh nhạt ánh mắt nhìn một cái Thường Như An. Một tiếng gầm lên. Lần này, Thường Như An hoàn toàn ách hỏa. Hắn thất bại. Họp hội đồng quản trị, kết thúc. Mọi người trở về đi thôi. Giang Uyển Nhi nhìn bọn họ, lắc đầu một cái. Nếu không phải nàng bị Thường Như An lừa, tại sao có thể có hôm nay họp hội đồng quản trị hội nghị đâu? Như nở dê người Kha Cờ thấy thế cục không ổn, vội vàng rút lui. Các ngươi lưu lại. Giang Uyển Nhi ánh mắt thâm trầm, chỉ Thường Như An và Thường Ngọc Côn. Ngươi, hạ độc hại ba bà ta. Chuyện này tính thế nào? Ngươi, một mực đang gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi, làm xong chuẩn bị tâm lý đi. Bạn ta luật sư ở chỗ này. Ở Giang Uyển Nhi nói xong, hai người rũ đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội. Dẫu sao, Giang Uyển Nhi còn lấy ra chứng cứ. Mặc dù bọn họ không biết chứng cứ từ vì sao tới, nhưng đủ để cho bọn họ không cách nào ở Giang thị tập đoàn tiếp tục nữa. Xử lý xong hai người sự việc. Giang Uyển Nhi mang Phương Vũ và Hồ Y Lệ trở lại phòng làm việc, mười phần xúc động. Nếu không phải Phương Vũ ngươi kịp thời chạy về, sợ rằng hết thể cũng không kịp. Đừng cho ta đội mũ cao. Ta giúp ngươi nhưng mà có điều kiện. Ngươi nhớ trả tiền thuốc men. Mặc dù chúng ta là bạn, nhưng là chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Đừng quên, dược liệu còn ở ta trong tay. Phương Vũ một mặt nụ cười. Thoạt nhìn là và Giang Uyển Nhi làm ngược lại. Trên thực tế là chẳng muốn cướp công lao. Phương Vũ chỉ cần mình đổ, những thứ khác, không cần. Hừ. Giang Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Nhưng, cũng biết Phương Vũ chẳng muốn giành công. Nàng làm sao sẽ bạc đãi Phương Vũ? Không Phương Vũ, hết thể cũng được thanh linh. Không có chuyện gì ta được đi về trước sát thuốc. Thấy Giang Uyển Nhi như vậy, Phương Vũ thờ ơ. Cứu Giang Giật Vân mới là chuyện trọng yếu. Cũng đúng. Giang Thúc Thúc bên kia còn có cần giúp gì không? Hồ Y Lệ đồng ý Phương Vũ giải thích. Đồng thời, vậy lo lắng còn có những vấn đề khác. Bảo vệ tốt hắn. Sợ rằng vào lúc này, Thường Như An phụ tử, còn đang mưu tính những chuyện khác. Phương Vũ nhắc nhở một câu. ngay sau đó rời đi. Còn giữ lại, cũng không phải là Phương Vũ có thể khống chế. Bọn họ đều bị xử trí. Hẳn không chuyện đi. Giang Nguyễn Nhi một mặt ung dung. Truy tố cần một ít thời gian. Sợ rằng bọn họ thật vẫn sẽ làm ra chuyện khác. Ngươi lập tức gọi điện thoại để cho người xem chặt Giang Thúc Thúc. Vạn nhất ở Phương Vũ thuốc chưa xong trước Giang Thúc Thúc chết, sự việc cũng không hay. Hồ Ý Lệ một mặt không bình tĩnh. Giang Nguyễn Nhi đây là không gặp qua nhân gian hiểm ác. Muốn được quá đơn giản. Được. Giang Nguyễn Nhi hội ý, mau gọi điện thoại đi qua. Nào ngờ, bên kia gọi điện thoại tới đây. Nói Giang Tổng hoàn toàn ngừng thở. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Giang Nguyễn Nhi không nghĩ tới, lại có thể bọn họ động tác nhanh như vậy. Thủ hạ bọn hắn, có thường như ăn người. Thế nào? Thấy Giang Nguyễn Nhi bỗng nhiên thất lạc, Hồ Y Lệ nghi ngờ. Ngươi nói chúng. Mau, gọi điện thoại cho Phương Vũ. Không có hắn, ba ba ta khẳng định không sống được. Giang Nguyễn Nhi vội vàng phân phó. Tâm tình mười phần vội vàng. Hồ Y Lệ gọi cho Phương Vũ, nhắc nhở đang bận đường dây. Đó chính là nói, Phương Vũ bây giờ còn đang lái xe, không hề muốn nghe điện thoại. Vậy xong rồi. Cùng Phương Vũ trở về sắp thuốc hoàn thành, Giang Thúc Thúc vậy chết chắc. Hiện tại, ngươi ở lại công ty, ta lưu những thứ này hộ vệ cho ngươi. Phương Vũ bên kia, ta đi tìm. Yên tâm đi, hết thể cũng sẽ khá hơn. Hồ Ý Lệ cũng không nói nhiều. Vội vàng xuống lầu, đi xe chạy tới Phương Vũ bên kia. Hy vọng, hết thể không nên quá trễ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chú con. Chương 186, lập chữ là theo. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Đốc đốc đốc. Phương Vũ mới dự định bắt đầu sát thuốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Vì vậy, Phương Vũ mở cửa. Nhanh chóng theo ta đi bệnh viện một chuyến. Hồ Y Lệ nhìn Phương Vũ, cũng không nói nhiều. Cứu người muốn chặt. Giang tiên sinh bệnh tình nguy kịch phải không? Thấy Hồ Y Lệ cái đó vẻ mặt, Phương Vũ đã đoán được kết quả. Người biết. Hồ Y Lệ kinh ngạc, Phương Vũ đây là cố ý không nghe điện thoại. Rất kỳ quái. Coi như xuất hiện tình huống đột phát, vậy không ảnh hưởng ta sát thuốc. Ngươi để cho bọn họ không cần để ý Giang Giật Vân sự việc. Chờ ta nấu thuốc xong, tự nhiên qua đi cứu người. Phương Vũ nghiêm trang, sau đó quay đầu đi sát thuốc. Ngươi. Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ bình tĩnh như vậy, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Người ta Phương Vũ đều nói không thành vấn đề, nàng còn có thể nói gì. Ở Hồ Y Lệ sau khi đi, Phương Vũ cuối cùng là có thể an tâm sát thuốc. Bác sĩ Phương tới sao? Hồ Y Lệ chạy tới bệnh viện. Tất Thủ Quân nhìn Hồ Y Lệ sau lưng, một mặt mê muội. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Y Lệ cũng là không biết làm sao, nếu như Phương Vũ đi tới. Nàng cũng không cần một thân một mình tới. Vậy bác sĩ Phương đây là ý gì? Tất Thủ Quân hết ý kiến. Đây chính là mạng người lớn hơn trời sự việc. Bác sĩ Phương nói. Hắn muốn sát thuốc. Để cho chúng ta không nên động Giang Giật Vân. Hắn sẽ tới. Hồ Y Lệ thuật lại trước Phương Vũ nói. Chỉ là cảm thấy, Phương Vũ như vậy thật có thể. Bỏ lỡ cao nhất cấp cứu thời cơ. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi không phải nói cái đó bác sĩ Phương lợi hại. Ta xem chỉ là các ngươi nâng lên mà thôi. Phan Mục Hổ mặt coi thường, Phương Vũ đây là cầm bệnh nhân mạng nhỏ làm trò đùa. Phan bác sĩ, ngươi có biện pháp. Tất Thủ Quân mặc dù cảm thấy Phương Vũ có chút khinh thường. Nhưng, Phan Mục Hổ tựa hồ vậy không việc gì tư cách nói người ta. Hắn vậy cầm Giang Giật Vân bệnh tình không có biện pháp. Hiện tại ngừng thở, ai dám đi cứu. Ai cấp cứu chính là của người đó trách nhiệm. Phương Vũ chí ít dám cam đoan hết thảy các thứ này. Hừ. Phan Mục Hổ một tiếng hừ lạnh, sau đó rời đi. Chuyện này, hắn cũng không muốn quản. Ngươi vậy đừng quá gấp. Nói không chừng bác sĩ Phương có cái gì biện pháp khác. Tất Thủ Quân biết, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Phương Vũ. Những thứ khác, bọn họ vậy không có cách nào. Được rồi. Hồ Ý Lệ than nhẹ. Nhưng cũng không có biện pháp. Hết thảy các thứ này, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau một hồi, Giang Nguyễn Nhi gọi điện thoại tới. Như thế nào, ba ta chuyện tình của ba như thế nào? Phương Vũ không tới bệnh viện. Ở sát thuốc. Hồ Y Lệ giọng bình thản, đúng sự thật cho biết. Cái gì? Phương Vũ là điên rồi sao? Giang Nguyễn Nhi có chút căm tức à? Phương Vũ đây là cầm ba nàng mạng nhỏ nói đùa. Không biết. Kết quả không đi ra, cũng không ai có thể nói gì. Hồ Y Lệ hiện tại tâm tình phức tạp. Không dễ phán đoán chuyện này. Nhưng tình huống chính là như vậy. Mọi người đều ở đây cùng Phương Vũ. Phương Vũ lúc nào tới đây, mới là vấn đề lớn. Ta gọi cho hắn. Giang Nguyễn Nhi khó chịu cúp điện thoại. Quay đầu gọi cho Phương Vũ, người rốt cuộc đang làm gì? Người gọi điện thoại tới đây, biểu thị công ty đã không có sao. Ta ở sát thuốc. có vấn đề ngươi có thể đến tìm ta. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi đi bây giờ không ra. Các ngươi gấp như vậy, không phải là bởi vì cảm thấy Giang Dật Vân dừng lại hô hấp. Nhất định phải lập tức cấp cứu. Nhưng đây chính là trạng thái chết giả mà thôi. Ta sáng sớm liền thiết lập định xong, các ngươi vì sao như vậy để ý? Phương Vũ không nói. Cái này chuyên tâm sát thuốc, cũng không thể an tâm một chút. Quá khó khăn. Ý ngươi là, bà ta không có sao. Giang Nguyễn Nhi nghi ngờ. Không hiểu lắm Phương Vũ ý. Đúng vậy. Ta đã sớm ngờ tới ngươi nói người sẽ tiếp tục bỏ thuốc hại ba người. Không chế tạo trạng thái chết giả, làm sao có thể để cho bọn họ ngoan ngoan tiếp nhận chế tài đâu. Phương Vũ tự cố nhìn một cái sức lửa. Xong hết rồi. Ngươi không lừa gạt ta. Giang Nguyễn Nhi vẫn là có chút không tin. Lừa gạt ngươi cũng không dùng à. Đừng quên, ngươi tiền khám còn không cho. Cái này người chết rồi, khẳng định ta uy tín vậy không tốt lắm. Ta nhưng mà bệnh viện nhân dân phát ngôn viên. Ta rất đúng ta người bệnh phụ trách. Yên tâm đi. Thuốc đã sắp tốt. Kịch hay, mở màn. Phương Vũ dứt lời. Cúp điện thoại. Này này này. Giang Nguyễn Nhi buồn rầu. Phương Vũ hiện tại bắt đầu chơi bí hiểm liền sao. Phải thế nào cứu ba đâu. Nàng vậy rất gấp, nhưng là không thể đi qua. Công ty bên này, còn cần nàng đâu. Viện trưởng, ngươi cứ mặc cho do cái thằng nhóc đó làm ẩu. Vạn nhất cái đó Giang tiên sinh thật đã chết rồi, đối với bệnh viện chúng ta nhưng mà ảnh hưởng rất lớn. Trong phòng viện trưởng làm việc, Phan Mục Hổ vô bàn, nhìn thường viện trưởng. Phương Vũ địa bộ, hắn một chút cũng không thưởng thức. Hiện tại bởi vì là Phương Vũ bệnh nhân, không ai dám đi cứu. Ngươi là cảm thấy Phương Vũ sẽ không thành công. Thường viện trưởng uống một hớp giữ ấm ly bên trong nước ấm, khinh bỉ nhìn một cái Phan Mục Hổ. Lần trước như thế nói Phương Vũ người, hiện tại đã bị đuổi. Nhưng, Phan Mục Hổ giàu gì cũng là chủ nhiệm cấp bậc y sư. Không cần phải theo Phương Vũ so đo. Phương Vũ không có chế thành, cũng chính là bọn họ đặc biệt mời bác sĩ. Rất nhiều hành vi, theo bọn họ bệnh viện không có trực tiếp liên lạc. Cho nên, dĩ nhiên sẽ không. Thằng nhóc này làm được loẹ loẹn. Chúng ta là bệnh viện, cũng không phải là ca hát tạp kỹ, cũng không phải đổi ma thuật. Phan Mục Hổ 10 phần chắc chắn. Vậy chúng ta đánh cuộc. Nếu như Phương Vũ cứu sống Giang tiên sinh, sau này ta nói gì, ngươi được nghe. Thương viện trưởng một mặt nụ cười. Lần này, hắn thắng chắc. Nếu như ngươi thua thì sao? Phan Mục Hổ 10 phần khẳng định nhìn thường viện trưởng, khinh miệt cười một tiếng. Thua Phương Vũ rời bệnh viện. Ta cho ngươi thêm phúc lợi. Thương viện trưởng 10 phần chắc chắn. Dẫu sao nếu quả thật không được, Phương Vũ bảng hiệu chữ vàng cũng mất. Tự nhiên cũng không để ý tới do lại ở lại bệnh viện. Một lời đã định. Phan Mục Hổ sảng khoái đáp ứng. Phương Vũ nếu là rời đi nơi này, sau này bệnh viện cũng chính là lấy hắn làm chủ. Tới, đưa cái này ký một tí. Thương viện trưởng rất nhanh viết một phần hiệp nghị. Dù sao, Phan Mục Hổ nhất định phải ký. Nếu không tính thế nào giữa bọn họ ước định đây. Viện trưởng, ngươi cái này là nghiêm túc. Phan Mục Hổ kinh ngạc. Viện trưởng cái này viết chữ tốc độ thật mau à? Nếu không thì sao? Lập chữ là theo. Làm người muốn chân thành một chút. Ngươi nếu là sợ, đến lúc đó liền hướng Phương Vũ nói lời xin lỗi, nhận cái sai lầm. Ta có thể miễn trừ ngươi điều này trừng phạt. Thương viện trưởng cũng biết Phan Mục Hổ uy danh rất lợi hại. Nhưng, nơi này hắn mới là viện trưởng. Tổng không thể một mực kinh sợ. Lần này, Phương Vũ cũng có thể đánh một cái xinh đẹp xoay mình chiến đấu. Ký liền ký. Ai sợ ai? Phan Mục Hổ bị tức trừng mắt một cái thường viện trưởng, sau đó sảng khoái ký tên chữ. Dù sao, hắn nhất định sẽ thắng. Thằng nhóc kia làm như vậy nhiều chủng loại, thật lấy là bệnh viện là nhà bọn họ mở. Sẽ cho hắn thời gian cứu người. Ngay tại Phan Mục Hổ ký cho tới khi nào xong thôi. Tất thủ quân gõ cửa. Vào đi. Thương viện trưởng, vậy ký vào hiệp nghị. Bác sĩ Phương, tới. Tất thủ quân nhìn viện trưởng, nụ cười tràn đầy. Hiển nhiên là hết sức cao hứng. Lần này, Giang Dật Vân được cứu rồi. Mà ở một bên Phan Mục Hổ, cảm thấy hiện tại cũng là xem kịch vui thời điểm. Chờ lát, cũng biết kết quả như thế nào. Hắn nhất định sẽ thắng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chú con. Chương 187, ta chỉ là đề nghị. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Phương Vũ đi tới phòng bệnh, thấy bọn họ ánh mắt, mặt đầy mê muội. Bác sĩ tất cũng được đi, nhưng là những thứ khác vây xem bác sĩ và y tá là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hiện tại bệnh viện như vậy rối rãnh? Ai nha, ta nhớ tới ta còn có một cái bệnh nhân không giải quyết. Ta cũng vậy. Không được, giải phẫu sắp xếp xong xuôi. Ở Phương Vũ nói xong, bọn họ rối rít rời đi. Phương Vũ mờ mịt, vậy cũng không thèm để ý. Cầm lấy ngân châm, nhanh chóng rơi xuống. năm cây ngân châm lục tục châm tốt sau đó. Phương Vũ ở cổ họng vùng lân cận ghim một kim. Nhất thời, Giang Dật Vân miệng mở mở. Phương Vũ cho hắn cho uống thuốc. Hết thảy, giải quyết. Ở Giang Dật Vân uống xong thuốc. Phương Vũ thu xong giữ ấm mình. Chuẩn bị đi trở về. Điều này cấp trở về, vậy không thật tốt ăn một bữa cơm. Kết thúc. Thấy Phương Vũ chuẩn bị rời đi. Hồ Ý Lệ kinh ngạc. Dĩ nhiên. Nếu không ngươi còn lấy là cần phải bao lâu? Phương Vũ mười phần ổn định. Đây không phải là nói xong rồi, thật ra thì dược liệu mới là điểm chính. Ngân châm, chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Vậy, Giang Thúc Thúc lúc nào tỉnh lại? Hồ Ý Lệ than nhẹ, đồng thời vậy hết sức cao hứng. Giang Nguyễn Nhi tới, dĩ nhiên là tỉnh lại. Nhớ, ta tiền khám để cho nàng đánh ta tài khoản là được. Chi phiếu chuyển tiền quá phiền thoái. Phương Vũ đánh một tí Hồ Ý Lệ bả vai. Cầm giữ ấm mình. Chậm rãi rời đi. Làm thương viện trưởng và Phan Mục Hổ đi tới. Phương Vũ đã rời đi. Phương Vũ đâu? Thấy chỉ có Hồ Ý Lệ ở đây, thương viện trưởng nghi ngờ. Bác sĩ Phương trở về. Hắn nói đã không thành vấn đề. Hồ Ý Lệ nói xong. Bên cạnh Phan Mục Hổ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cái này chuẩn bị chúc mừng, cái này thì bị kết thúc. Phương Vũ, rốt cuộc là làm sao chữa bệnh? Không cho hắn lưu một con đường sống sao? Ngươi biết bác sĩ Phương là làm sao chữa liệu Giang tiên sinh? Phan Mục Hổ tò mò nhìn Hồ Ý Lệ, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Ta mới rồi có chuyện đi ra ngoài. Trở về đã xong chuyện. Ngươi có thể hỏi ngươi một chút bác sĩ đồng nghiệp các loại. Hồ Ý Lệ khoát tay một cái. Phương Vũ chữa trị thủ pháp, đoán chừng là cổ y y. Dẫu sao Giang Thúc Thúc trên mình lại không ra đau. Không sao. Ở Hồ Ý Lệ làm việc về phía sau, thương viện trưởng đánh một tí Phan Mục Hổ bả vai. Tên này, vẫn là quá trẻ tuổi. Viện trưởng. Ta nguyện ý cho bác sĩ Phương nói lời xin lỗi. Trong phòng viện trưởng làm việc, Phan Mục Hổ kinh sợ. Thật phải dựa theo viện trưởng ý đi làm chuyện, hắn sau này không phải trở thành người tượng gỗ vậy. Tùy ý thường viện trưởng sai khiến. Cái này không thể được. Thường viện trưởng cười thần bí, được, cùng bác sĩ Phương chính thức đi làm lại. Ngươi thật tốt nói một tí. Tốt. Phan Mục Hổ nguyện thua cuộc. Hắn vậy không có gì đáng nói. Ở Phan Mục Hổ sau khi đi, thường viện trưởng để cho Tất Thục Quân tới đây. Viện trưởng, ngươi tìm ta chuyện gì? Tất Thục Quân bên kia mới cho bệnh nhân làm xong kiểm tra, có thể mệt mỏi đây. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Hiện tại bên trong bệnh viện người tuổi trẻ bên trong, thật ra thì ta coi trọng nhất ngươi. Và Phương Vũ làm quan hệ tốt, tốt nhất là cầm hắn cổ ý chấm cứu, vậy học tới đây. Đến lúc đó, ta để cho ngươi làm bệnh viện thứ nhất chủ đạo. Thương viện trưởng nhìn Tất Thục Quân, một mặt thâm trầm. Cái này, Tất Thục Quân có chút do dự. Thương viện trưởng nói thật rất tốt. Đây chính là một cái tốt cơ hội. Nhưng, thật không dễ dàng. Phương Vũ lại không thích nói chuyện, vậy làm sao trao đổi? Chẳng lẽ em muốn theo Phương Vũ? Nghĩ tới đây, Tất Thục Quân là khinh thường. Vì lấy được Phương Vũ cổ ý thủ pháp, nàng làm sao có thể làm như vậy? Ngươi không cần có bọc quần áo. Ta chỉ là đề nghị. Dẫu sao chỉ có bác sĩ Phương một người mà nói, bệnh viện bên này cũng không quá có thể ứng phó được. Vấn đề chủ yếu là, Phương Vũ không muốn tiếp nhận biên chế. Thương viện trưởng cũng muốn để cho Phương Vũ tiến vào biên chế bên trong. Như vậy, cho dù là hắn có một ít nói, cũng có thể theo Phương Vũ nói. Chỉ bất quá có thể là bởi vì trước kia Đông Vũ sự việc, hoàn toàn tổn thương Phương Vũ tim. Bây giờ Phương Vũ, càng muốn giữ người tự do. Có thể giúp bệnh viện, nhưng là tuyệt đối không chấp nhận vô lý yêu cầu. Bác sĩ Phương hắn, Tất Thục Quân một mực cảm thấy được, là bác sĩ Phương không đủ tư cách. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Chuyện này ngươi rõ ràng là được. Lúc trời cũng không còn sớm, trở về đi thôi. Thương viện trưởng lắc đầu một cái. Vậy ta đi trước. Tất Thục Quân suy nghĩ thương viện trưởng vấn đề, đi ra viện trưởng phòng làm việc. Trong lòng vẫn là không có chắc. Bác sĩ Tất. Ở Tất Thục Quân phải đi đến thang máy thời điểm. Nguyễn Võ gọi lại nàng. Cảm ơn. Tất Thục Quân phục hồi tinh thần lại, khôi phục thần sắc lạnh nhạt. Ngươi nhìn như có chút không tốt lắm, là gần đây quá mệt mỏi sao. Nguyễn Võ tự cố nói. Không việc gì. Chính là đang suy nghĩ một ít chuyện tình mà thôi. Ngươi theo bác sĩ Phương quen làm sao? Tất Thục Quân chợt nhớ tới một chuyện. Nguyễn Võ bây giờ có thể đạt được biên chế, nhưng mà may mà Phương Vũ hỗ trợ. Nếu không, Nguyễn Võ bây giờ nơi nào có tư cách làm giải phẫu? Lý lịch và những thứ khác, cũng dựa vào không được. Cũng không phải rất quen. Nhưng là bác sĩ Phương nói hắn rất thích giúp chúng ta những thứ này có tiềm lực bác sĩ thực tập. Dẫu sao, hắn ban đầu 3 năm thực tập sinh kiếp sống. Cũng là rất thảm. Nguyễn Võ mười phần hiểu Phương Vũ. Đây cũng là Phương Vũ giúp hắn một trong những nguyên nhân. Vậy hắn nguyện ý dạy ngươi cái đó châm cứu. Tất Thủ Quân tiếp tục hỏi. Cái này. Nguyễn Võ hết sức khó xử. Hắn ngược lại là hỏi qua, Phương Vũ nói qua. Không tư cách dạy. Không muốn phải không? Tất Thủ Quân một mặt thâm trầm. Quả nhiên là không muốn à. Bác sĩ Phương theo ta giải thích qua. Là sư phụ hắn vấn đề, nếu như hắn không cứu thật nhiều người, không có cách nào dạy dỗ người khác. Nguyễn Võ khoát tay một cái. Phương Vũ đích xác là rất lợi hại. Nhưng người ta sư phụ quy củ này cũng quyết định. Tổng không thể phạm điều lệ sao? Thì ra là như vậy. Tất Thủ Quân hiện tại hoàn toàn rõ ràng. Phương Vũ không phải là không muốn dạy à? Nếu như trở thành lao bà hắn các loại, hẳn không coi là vi phạm quy định đi. Tất Thủ Quân lớn mật hỏi một câu. Bác sĩ Tất, người sẽ không? Nguyễn Võ kinh ngạc. Phương Vũ đúng là cũng không tệ lắm, cao lớn đẹp trai, chính là ngày thường không thế nào thích lối ăn mặc. Nói sau, Tất Thủ Quân cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa còn là bản thạc liền đọc, thực lực vậy không thể khinh thường. Thật là nhiều giải phẫu, hắn còn được nhiều hơn hướng Tất Thủ Quân học tập. Nhưng so với Phương Vũ cái loại này nghịch thiên bác sĩ, vẫn là kém một chút. Dẫu sao hiện tại bệnh viện mạnh nhất chính là Phương Vũ. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là đánh tỉ dụ. Ta và bác sĩ Phương liền là bạn tốt mà thôi. Dứt lời, Tất Thủ Quân ngượng ngùng rời đi. Nguyễn Võ gãi đầu một cái. Bạn tốt. Bác sĩ Tất đây là trong lời nói có hàm ý. Nghĩ tới đây, hắn gọi điện thoại cho Phương Vũ. Lúc này Phương Vũ mới vừa mua xong nguyên liệu nấu ăn, dự định trở về thật tốt xoa một lần. Thấy Nguyễn Võ điện thoại. Phương Vũ kỳ quái, đây không phải là mới ở bệnh viện bên kia đã gặp mặt. Không phải lại có chuyện phiền toái gì đi. Mang nghi ngờ, Phương Vũ vẫn là nghe điện thoại. Bác sĩ Nguyễn, thế nào? Không việc gì, ta hỏi một cái rất vấn đề riêng tư. Ngươi y thuật, có thể truyền cho lão bà ngươi sao? Nguyễn Võ nghiêm túc tư vấn. Bác sĩ Nguyễn, chúng ta không thể nào. Nhưng là điều này, ngược lại là không hạn chế. Phương Vũ lẩm bẩm. Cảm giác lời này, làm sao đổi mùi? Bác sĩ Phương ngươi hiểu lầm, ta là thay bác sĩ Tất hỏi. Nguyễn Võ nghe bị hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Bác sĩ Tất. Phương Vũ mê mang. Tất Thủ Quân coi trọng mình. Không thể nào. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ tuần chú con. Chương 188, ta không muốn mặt mũi sao. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Ba ba ta hắn. Trong bệnh viện. Giang Nguyễn Nhi đi tới phòng bệnh. Mà lúc này, Giang Giật Vân vậy mở mắt. Tỉnh. Hồ Y Lệ nhìn một cái, quả nhiên vừa vặn tỉnh lại. Phương Vũ cái này tính toán được thật tốt, không nhiều một giây cũng không thiếu một giây. Ta thật giống như, làm một cái thật dài mộng. Giang Giật Vân tỉnh lại, cảm giác đầu mơ màng nặng trĩu, tự cố nói trước. Thần chí chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Ba ba, ngươi cảm giác thế nào? Giang Nguyễn Nhi một mặt tân cần. Nguyễn Nhi. Ta thật là mệt. Nói xong, Giang Giật Vân tiếp tục ngủ mê mang. Ba ba. Vô luận Giang Nguyễn Nhi la hét thế nào, Giang Giật Vân không tỉnh lại lần nữa. Trước cho Phương Vũ giao tiền. Còn giữ lại, chúng ta lại đi chất vấn Phương Vũ. Hồ Y Lệ đề nghị. Ai? Giang Nguyễn Nhi than thở, để cho người giao tiền cho Phương Vũ. Đây là Phương Vũ cần phải nên có được. Nàng không cần phải kéo. Bất quá nàng lấy là ba ba chỉ như vậy tốt, cũng không phải như vậy. Cái này cũng tỉnh lại, vì sao? Giang thúc thúc vì sao sau khi tỉnh lại? Ngủ tiếp đi. Ở Phương Vũ lúc tu luyện, điện thoại reo. Hồ Y Lệ chất vấn thanh âm. Phương Vũ một mặt mê muội, cái này ngủ lâu như vậy người. Trong chốc lát chậm không tới đây không phải là rất bình thường. Vì sao bọn họ cảm thấy không bình thường? Ngươi ngủ nhiều biết hay không cảm giác buồn ngủ? Phương Vũ hỏi ngược một câu. Cái này. Hồ Y Lệ không cách nào phản bác. Ngay tức thì hiểu liền chuyện gì xảy ra. Nếu như là như vậy, vậy thật là không cần cuống cuồng. Nhưng, ngươi vậy được cho chúng ta một cái xác thực thời gian, Giang thúc thúc lúc nào mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Hồ Y Lệ buồn bực. Phương Vũ là nói không sai. Nhưng Phương Vũ cũng không phải là người bình thường. Chút chuyện này, không làm khó được Phương Vũ đi. Ngày mai trời sáng. Phương Vũ trở về. Lâu như vậy. Hồ Y Lệ không nói. Giang Nguyễn Nhi bây giờ vội vã và ba ba nói chuyện phiếm. Phương Vũ nhưng cho các nàng như vậy thời gian. Nếu không thì sao? Bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi. Chủ yếu là dược lực vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, ngươi cấp không được. Phương Vũ nói ra nguyên do. Ngươi ở đâu? Hồ Y Lệ than nhẹ. Trong nhà. Làm sao? Còn có việc. Phương Vũ nghe được Hồ Y Lệ chợt câu hỏi. Cảm giác, nàng trong lời nói có hàm ý. Không việc gì. Ta là suy nghĩ Huyền Nhi không bằng đi tìm ngươi. Ngươi rõ ràng nàng. Ta để cho người bảo vệ ở bên này chính là. Hồ Y Lệ lẩm bẩm. Ta muốn một người yên lặng một hồi. Giang Uyển Nhi tâm trạng không ổn định. Ta cảm thấy hay là để cho nàng trở về vậy nghỉ ngơi tương đối khá. Dẫu sao ngày hôm nay sự tình phát sinh thật nhiều. Phương Vũ cũng không phải là không muốn lưu Giang Uyển Nhi. Mà là Phương Vũ chẳng muốn nơi này biến thành Giang Uyển Nhi tố khổ địa phương. Phương Vũ thật vất vả trở về một chuyến. Lần này tới thì gặp phải Giang Thị tập đoàn biến hóa. Cũng được. Hồ Y Lệ cũng không tốt phiền toái người ta Phương Vũ. Phương Vũ đối với Giang Uyển Nhi sự việc không có bất kỳ nghĩa vụ. Trước, cũng là Giang Thúc Thúc tự chủ trương. Nhưng, Phương Vũ và Giang Uyển Nhi cũng không có chuyện gì. Nói thế nào? Thấy Hồ Y Lệ nói chuyện điện thoại xong, Giang Uyển Nhi nghi ngờ. Cùng sáng sớm ngày mai, ta để cho người canh giữ ở chỗ này, ta trước đưa ngươi trở về đi thôi. Hồ Y Lệ đánh một tí Giang Uyển Nhi bả vai. Chuẩn bị đi trở về. Ta phải ở chỗ này cùng ba ba. Giang Uyển Nhi mười phần cố chấp, không muốn rời đi. Phương Vũ nói hết rồi. Ngày mai mới có thể tỉnh lại. Ngươi ở chỗ này không có được nghỉ ngơi, ba ba ngươi đến lúc đó vậy sẽ lo lắng. Công ty vậy không người quản. Đây chính là kết quả ngươi muốn. Hồ Y Lệ chất vấn Giang Uyển Nhi, một mặt buồn bực. Cái này Giang Uyển Nhi so nàng tưởng tượng còn muốn cố chấp. Ta. Giang Uyển Nhi chần chờ một tí, tốt hơn theo trước Hồ Y Lệ trở về. Phương Vũ, còn đang oán trách ta sao? Không có. Người ta vì làm thuốc sự việc đi mấy ngày mấy đêm. Người ta không mệt mỏi sao? Ngươi lấy là đều giống như ngươi, không cần nghỉ ngơi. Như vậy kiên cường. Phương Vũ cũng là người, cũng không phải ngươi bảo mẫu. Hồ Y Lệ liếc một cái Giang Uyển Nhi. Nàng có phải hay không quên Phương Vũ cũng không phải là nàng người nào. Phương Vũ người ta có mình sinh hoạt. Cái này cũng là không thành vấn đề. Phải không? Giang Uyển Nhi than nhẹ. Khoe miệng lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Nhớ tới và Phương Vũ chung một chỗ thời gian. Đó cũng là tốt vô cùng. Chỉ bất quá. Hồ Y Lệ lại đem Giang Uyển Nhi đưa trở về sau đó. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Muội muội à. Ngươi có thể coi là trở về. Ca ca có chuyện cầu ngươi. Ở Hồ Y Lệ trở về, Hồ Kiều Nhi cười híp mắt đi tới. Nhìn dáng dấp, là có chuyện muốn nhờ. Lão ca, ngươi cái này còn không tới đây, ta liền ngửi thấy mùi vị âm u. Dứt lời, chỉ cần không khó khăn lắm, ta cũng cân nhắc đáp ứng ngươi. Ta cái này vì Huyền Nhi sự việc, nhưng mà mệt mỏi được không được. Hồ Y Lệ ở trên ghế salon ngồi xuống. Cảm giác ngày này, so nàng công tác đã mấy ngày còn mệt mỏi hơn. Ta muốn gặp mặt một lần bác sĩ Phương. Hồ Kiều Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm. Gặp một tí bác sĩ Phương cũng không sao. Bất quá ngươi có thể hào phóng đi lấy xô à. Ngươi cũng không phải là không trả tiền nổi bác sĩ Phương nghệ tình ta, phỏng đoán sẽ cho một ít ưu đãi. Bất quá ba ba đâu. Giang thúc thúc sự việc, hắn vậy không có đi qua. Hồ Y Lệ nhìn một cái bốn phía, không có thấy ba ba bóng dáng. Còn như ra ra, thật giống như đi vùng khác nghỉ ngơi đi. Ba ba đi công tác vùng khác. Tối hôm qua mới ra phát, quên cùng ngươi nói mà thôi. Hồ Kiều Nhi khoát tay một cái. Ba ba bận bịu muội muội cũng không phải không biết. Cần gì phải kinh hãi quái vật nhỏ. Như vậy à? Hồ Y Lệ thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn bác sĩ Phương hiện tại tới đây. Ta cũng không thích đi bệnh viện, nơi đó bầu không khí không tốt lắm. Hồ Kiều Nhi cũng biết, đi bệnh viện liền có thể tìm được Phương Vũ. Có thể hắn không muốn mặt mũi sao. Có thể để cho người biết hắn muốn treo cái gì khoa. Chỉ có Phương Vũ có thể giúp hắn. Nhưng là, Phương Vũ lúc này mới vừa trở về, hắn quấy rầy người ta không tốt. Nhưng muội muội không giống nhau. Theo Phương Vũ quan hệ không tệ, hẳn không quan tâm. Bệnh viện khá tốt. Nói cho ta, là vấn đề gì? Hồ Y Lệ nghi ngờ. Ca ca như vậy khác thường, không đúng à? Muội muội, ta không muốn mặt mũi sao? Ta giàu gì cũng là tuấn tú lịch sự, ta đi bệnh viện, người ta hoài nghi ta được gì bệnh sẽ không tốt. Cầu ngươi, một bộ môi cao, ta đưa cho ngươi. Còn có cái này bản số lượng hạn chế túi lở vờ bao, vậy đưa ngươi. Cái này mới nhất đồng hồ đeo tay. Hồ Kiều Nhi cầm ra một chồng lớn đồ, toàn bộ đưa cho Hồ Y Lệ. Chỉ có một mục đích, tìm Phương Vũ. Hù hù. Thật ra thì những thứ này ta cũng không là rất quan tâm. Xem ở ngươi như vậy thành kính phân thượng, cho ngươi gọi điện thoại. Hồ Y Lệ thấy như vậy nhiều lễ vật, để cho người giúp việc giúp nàng lấy về. Không phải là kêu Phương Vũ tới đây mà thôi. Nàng có chính là biện pháp. Cảm ơn rồi. Nói xong, Hồ Kiều Nhi cao hứng nhảy cất lên. Hồ Y Lệ không nói. Ca ca đây là điên rồi sao? Đi tới một bên. Hồ Y Lệ gọi cho Phương Vũ. Hồ tiểu thư, ta muốn lần này, hẳn không phải là Huyền Nhi sự việc, phải không? Điện thoại mới gọi thông, Phương Vũ cũng rất xác định nói rõ sự việc. Ngươi làm sao biết? Hồ Y Lệ kinh ngạc. Phương Vũ đây là có thuật đọc ý nghĩ. Không đúng, cách điện thoại làm sao đọc tim. Đây là dự đoán tương lai. Bởi vì ngươi không gấp. Cho một mình ngươi lựa chọn. Một phút bên trong cầm sự việc nói rõ ràng. Nếu không, ta treo. Phương Vũ không biết làm sao hả? Tu luyện tới một nửa. Lại bị cắt đứt. Cái này muốn lên cấp, vậy không dễ dàng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chú con. Chương 189, có ngươi ở là được. Thì ra là như vậy. Ở hồ ý lệ một phen giải thích dưới. Phương Vũ cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, Hồ Kiều Nhi rốt cuộc là vấn đề gì đâu. Xem ra chỉ có thể trước đi qua một chuyến. Ngươi đáp ứng. Hồ ý lệ nghe được cái này giọng, cũng biết chuyện này có cơ hội. Ta không đáp ứng. Ngươi phỏng đoán còn được hơn đánh mấy điện thoại tới đây. Nói trước Minh à. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Phương Vũ nhắc nhở một câu. Miễn được đến lúc đó Hồ Y Lệ không nhận nợ. Ngươi. Rất tốt. Hồ Y Lệ không lời có thể nói. Nàng biết trước muốn cho Phương Vũ theo nàng đi qua vậy không đơn giản. Cho nên, chỉ có thể nhịn. Cùng ca ca sự việc kết thúc nói sau. Vậy ta trước tới. Phương Vũ nhìn một cái thời gian, lại xem sắc trời bên ngoài. Lúc đầu, đã tu luyện quá nhiều giờ. Đợi Phương Vũ đi tới. Hồ Kiều Nhi hết sức cao hứng. Hồ Y Lệ nhưng là mặt đầy không biết làm sao. Bác sĩ Phương, theo ta tới. Hồ Kiều Nhi mang Phương Vũ trở về gian phòng, sau đó đóng cửa lại, đem cửa cho khóa trái. Sau đó kéo Phương Vũ đến trong góc, bác sĩ Phương, ngươi có thể trị liệu phương diện kia tật bệnh sao? Người đàn ông tật xấu đơn giản cứ như vậy mấy thứ. Ngươi hẳn là vấn đề sinh lý, phải không? Phương Vũ thật ra thì đã sớm nhìn ra đầu mối, Hồ Kiều Nhi không muốn đi bệnh viện, nói chung cũng là như vậy. Bác sĩ Phương, ngươi thật có thể. Hồ Kiều Nhi kinh ngạc. Bác sĩ Phương quả nhiên lợi hại. Không có chuyện gì có thể làm khó bác sĩ Phương. Bao lâu? Phương Vũ hỏi. 5 ngày trước. Ai, đồng nhiên cũng cảm giác thân thể không thoải mái. Bác sĩ Phương, ngươi có thể được cứu cứu ta à? Hiện tại bạn gái ta muốn theo ta chia tay. Hồ Kiều Nhi khóc kể. Nắm tay lấy tới. Phương Vũ lắc đầu một cái. Bắt đầu cho hắn chẩn đoán. Vấn đề chừng mực. Chủ yếu là tâm lý tật xấu. Ta cho ngươi bỏ chút thuốc. Đến lúc đó ngươi uống một đợt điều trị, đại khái liền xong hết rồi. Nhớ, đừng không ổn định, ảnh hưởng thân thể. Phương Vũ cầm ra giấy bút, nhanh chóng viết một cái toa thuốc. Cảm ơn. Hồ Kiều Nhi 10 phần cảm kích. Vật này, hắn cũng không tốt theo như nở dê người kha cờ nói à. Không ngại. Cảm ơn mọi mọi người đi. Phương Vũ đánh một tí Hồ Kiều Nhi bả vai. Rời đi hắn gian phòng. Như thế nào, hắn bệnh tình. Nghiêm trọng không? Thấy Phương Vũ đi ra, Hồ Y Lệ 10 phần cuống cuồng. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể cười cười nói nói, vấn đề bao lớn. Chính là cần phải thật tốt điều dưỡng chính là. Ngươi hiện tại mời ta ăn bữa cơm đi, ta cũng không thu ngươi tiền thuốc. Phương Vũ cảm giác bụng có chút đói, tự cố nói. Đây cũng là vấn đề chừng mực. Đi thôi. Hồ Y Lệ kéo Phương Vũ, sau đó cùng nhau đi xe đi ra ngoài đi ăn cơm. Ngươi điểm như vậy nhiều, ăn hoàn sao? Đợi Hồ Y Lệ đi tới trong phòng VIP, thấy Phương Vũ điểm như vậy nhiều. 10 phần không rõ ràng. Không ăn hết, thật lãng phí à? Dĩ nhiên. Phương Vũ 10 phần khẳng định. Vậy nếu như ngươi không ăn hết, ngươi trả tiền như thế nào? Hồ Y Lệ có thể sẽ không tin tưởng, Phương Vũ thân thể nhỏ kia, có thể ăn như vậy nhiều. Không thành vấn đề. Phương Vũ tự nhiên không sợ. Nhìn như Phương Vũ là gầy nhom, nhưng là bởi vì duyên cớ của tu luyện, ăn mạnh đổi rất lớn. Điểm này, cũng chính là nửa bụng mà thôi. Nghe được Phương Vũ nói. Hồ Y Lệ cũng yên lòng. Phương Vũ, nhất định phải thua. Đúng rồi, ca ca ta rốt cuộc là vấn đề gì? Hồ Y Lệ uống một hớp trà, vẫn là hết sức tò mò. Ngươi hỏi hắn tương đối khá. Phương Vũ lung túng. Phương diện kia vấn đề, làm sao trả lời? Ngươi không phải ở hù dọa đệ đệ ta chứ? Hồ Y Lệ buồn bực. Phương Vũ đây là đang chọc cười nàng sao? Ngươi cầm lỗ thai lại gần. Phương Vũ than nhẹ. Hồ Y Lệ nếu không phải là nghe, Phương Vũ cũng chỉ được rồi. Ngậy. Ở Hồ Y Lệ nghe xong. Mắc cỡ đỏ mặt. Cảm giác 10 phần khó vì tình. Thảo nào Phương Vũ khó mà nói, ca ca cũng không muốn đi bệnh viện. Nguyên lai là cái vấn đề này. Ngươi có thể không nói à? Hồ Y Lệ vội vàng uống mấy ngụm nước, hết sức khó xử. Nàng tại sao cần phải tò mò đâu? Hiện tại, nàng cảm giác không biết định thế nào chuyện này. Ca ca ngươi sớm muộn phải kết hôn. Phương diện này ngươi cũng nên hiểu. Phương Vũ thấy Hồ Y Lệ phản ứng, cảm giác không rõ ràng. Trong ấn tượng Hồ Y Lệ, nhưng mà tương đối lạc quan sáng sủa, hơn nữa tư tưởng có chút tiền vệ phái nữ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Không nói. Hồ Y Lệ khoát tay lia lịa. Cái vấn đề này, thôi. Sau đó, hai người bắt đầu an tâm ăn cơm. Bất chi bất giác, trên bàn đã không có còn dư lại rau. Hồ Y Lệ ở một cái. Nhìn một cái Phương Vũ, sờ nữa liền một tí Phương Vũ bụng. Không nhìn ra, ngươi thật có thể ăn. Hù hù. Ngươi có phải hay không quá khinh phủ? Phương Vũ bị Hồ Y Lệ bỗng nhiên tập kích, ngẩn một tí. Chúng ta là bạn, không việc gì. Đây chính là một cái chuyện nhỏ thôi. Hồ Y Lệ tùy tiện. Hoàn toàn mất hết mới vừa rồi lúng túng. Phương Vũ than nhẹ. Hồ Y Lệ thật sự là khó hiểu người phụ nữ. Thời gian kém không nhiều. Ta cũng cần phải trở về. Nếu không, ngày mai Giang Nguyễn Nhi còn được tìm ta. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Chờ một tí. Ở Phương Vũ lúc sắp đi. Hồ Y Lệ một mặt không bình tĩnh. Làm sao? Phương Vũ quay đầu, thấy Hồ Y Lệ sắc mặt chợt biến hóa. Cái này không khoa học. Ta còn có một việc không có làm. Ta cảm thấy ngươi cần theo ta đi một chuyến. Hồ Y Lệ kéo Phương Vũ, sau đó trả tiền rời đi hiệu ăn. Đợi bọn họ xe chạy tới ngoại ô thời điểm. Hồ Y Lệ ở trong đêm tối tìm kiếm cái gì? Ngươi đang tìm cái gì đâu? Cái này đen nhánh một phiến. Cái gì cũng không có. Phương Vũ quét mắt một tuần. Không rõ ràng Hồ Y Lệ phải làm gì. Là như vậy. Nơi này là nhà chúng ta hoạch định mới một cái khu khai phát. Mấy ngày trước ba ta liền nói cho ta, ở bên này lọt một kiểu đồ, đây chính là nhà chúng ta bảo vật. Nhưng mà, ta một mực không thời gian tới đây. Hồ Y Lệ không biết làm sao. Cho nên tối khuya liền dễ dàng tìm. Phương Vũ buồn bực. Bên này đều là mối ối. Hồ Y Lệ không cảm giác. Khá tốt, Phương Vũ là tu sĩ, cho nên mối đều không cách nào trích. Ngược lại là Hồ Y Lệ, đã bị mối chiếu cố nhiều lần. Băng. Phương Vũ lại giúp nàng đập chết một cái mối. Ta đây không phải là lo lắng ba ba ta trở về, hỏi ta chuyện này. Hồ Y Lệ không biết làm sao. Nếu không, nàng cũng không muốn liền đêm tới đây. Có Phương Vũ ở đây, nàng sẽ không sợ. Ngươi nói cho ta một tí cái vật kia hình dáng, ta đến tìm so ngươi mau. Phương Vũ nhắc nhở một câu. Cái này. Đại khái là như vậy. Hồ Y Lệ cầm lấy điện thoại ra, cho Phương Vũ nhìn một tí. Vật này. Phương Vũ kinh ngạc. Đây không phải là pháp khí sao. Là một cái ngọc hối, nhìn như không tốt lắm xem. Nhưng là, 10 phần có nhận ra độ. Ngươi biết. Hồ Y Lệ nghi ngờ. Đây là nhà bọn họ đồ, Phương Vũ như thế nào nhận được. Hiểu sơ. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi tìm được. Phương Vũ mở ra cảm giác. Ở trong góc tìm được cái vật kia. Đáng tiếc, đây là hồ gia đồ. Phương Vũ không thể làm của riêng. Nhưng Phương Vũ cũng có mình đồ. Pháp khí vật này, chú trọng cơ duyên. Cưỡng cầu không được. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chú con. Chương 190, gừng, vẫn là lão cay. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Ngươi là làm sao có thể ung dung tìm được. Làm Hồ Y Lệ cầm về cái vật kia, rất là ngạc nhiên. Phương Vũ cái này tìm đồ tốc độ, thật mau. Tự nhiên là có biện pháp. Nhưng, đối với ngươi mà nói dùng không thích hợp. Trở về đi thôi. Phương Vũ lắc đầu một cái. Chuyển trên đầu xe. Thì đợi ta một chút. Hồ Y Lệ vậy vội vàng lên một chiếc xe khác. Đuổi theo. Đáng tiếc, Phương Vũ đã tự cố trở lại. Hồ Y Lệ hừ lạnh một tiếng. Từ một hướng khác trở lại biệt thự. Ngày hôm nay, cuối cùng tìm được ba ba đánh mất đồ. Cùng ba ba trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hồ Y Lệ trực tiếp lái xe đi tới bệnh viện. Huyền Nhi, ăn điểm tâm chưa? Chưa ăn. Giang Huyền Nhi vì thời gian đầu tiên tới xem ba ba. Mới rửa mặt xong, liền đổi cả người quần áo liền chạy tới. Cho. Hồ Y Lệ đã sớm đoán được. Cho nên dâng lên bữa ăn sáng. Còn không tỉnh. Hồ Y Lệ thấy Giang Huyền Nhi ăn điểm tâm, sau đó đi xem một tí Giang Thúc Thúc. Còn đang ngủ say. Ta muốn Phương Vũ là vì để cho ngươi ngủ ngon giấc. Mặc dù nói chính là buổi sáng, nhưng vậy không nhanh như vậy. Hồ Y Lệ nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, tự cố nói một câu. Chỉ mong như vậy. Giang Nguyễn Nhi tiếp tục ăn điểm tâm. Nhẹ giọng than thức. Ở Giang Nguyễn Nhi ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Phương Vũ đi tới. Đồng thời, Giang Giật Vân tỉnh lại. Bác sĩ Phương. Nguyễn Nhi, Tiểu Hồ. Hắn thấy ba người đều ở đây, một mặt mê muội. Hắn không phải mới ngủ một giấc. Làm sao hết thể đều thay đổi dạng. Hồ Tiểu Thư, ngươi nói cho hắn một chút tình huống. Phương Vũ ở ngồi xuống một bên, sau đó uống nước. Hồ Y Lệ liếc một cái Phương Vũ, sau đó nói nổi lên chuyện đi qua. Lại có thể ta trải qua hung hiểm như vậy sự việc. Cái đó Thường Ngọc Côn lại có thể như vậy đối với ta. Giang Giật Vân cắn răng nghiến lợi, tâm tình rất là gay go. bọn họ ban đầu có thể là bạn tốt, tại sao có thể như vậy tính toán hắn? Hiện tại Giang thúc thúc ngươi không có sao là được. Uyển Nhi nhưng mà thiếu chút nữa chống đỡ không đi xuống. Hồ Y Lệ nhắc nhở. Ba ba ngươi thật không sao. Giang Uyển Nhi nhìn ba ba, trực tiếp nào tới. Con gái ngoan. Đoạn thời gian này phiền phải ngươi. Giang Dật Vân nhìn con gái, toàn thân vẫn là không có khí lực gì. Hết thệ các thứ này, chỉ có Phương Vũ có thể cho hắn câu trả lời. Hồi lâu, Phương Vũ mới cầm tới lần này Giang Dật Vân bữa ăn sáng. Tâm linh canh gà. Đây chính là Phương Vũ buổi sáng đi thị trường mua tốt thịt gà. Canh là dược thiện. Trước ăn một chút gì đi. Phương Vũ cầm lấy canh gà, để cho Giang Uyển Nhi này ba ba nàng. Còn như Phương Vũ, còn được đi qua Giáp Sơn bên kia một chuyến. Trước mới vừa chữa trị xong. Liền trực tiếp chạy. Hiện tại mỗi ngày Giáp Sơn nháo. Cảm ơn. Giang Uyển Nhi khách khí nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vốn là muốn cho chính ngươi tới. Bất quá lấy ngươi cá tính, khẳng định muốn thân lực thân là. Ngươi trình độ không được à? Vẫn là chính ta tới tương đối khá. Phương Vũ nói xong. Bỏ mặc Giang Uyển Nhi thần tình buồn bực. Xoay người rời đi. Phương Vũ là không tức ta mất hương à? Giang Uyển Nhi đút ba ba, theo Hồ Y Lệ than khổ. Phương Vũ liền là muốn cho ngươi có chút tức giận. Ngươi xem ngươi hiện tại, nơi nào có trước khi hình dáng. Hồ Y Lệ biết, Phương Vũ là vì Giang Uyển Nhi tốt. Tâm bệnh còn phải tâm dược y liề. Giang Dật Vân tốt lắm, nhưng là Giang Uyển Nhi còn được thu thập tâm tình. Lần nữa lên đường. Phương Vũ, xứng đáng không thẹn tốt bác sĩ. Mà lúc này, Phương Vũ đã tới Giác Sơn chỗ ở phòng bệnh. Giác Sơn tiên sinh. Chúng ta thật. Ở y tá làm khó để gặp. Phương Vũ đẩy cửa vào. Người đi về trước. Phương Vũ tỏ ý y tá rời đi. Giác Sơn sự việc, Phương Vũ tới là được. Phương. Người có thể tới. Giác Sơn thấy Phương Vũ, muốn đứng dậy theo Phương Vũ chào hỏi, cho Phương Vũ một cái ôm siết. Phương Vũ một ngón tay đè ở hắn trên bả vai. Nhất thời, Giác Sơn an tĩnh ngồi ở giường bệnh. Ta vì sao? Giác Sơn kinh ngạc. Đây chính là thần kỳ cổ y sao? Chỉ cần một ngón tay, không cần ngân châm cũng được à? Chính là để cho ngươi yên lặng một ít mà thôi. Ngươi không cần quá nhiệt tình, ta cũng không phải là cô gái. Nói sau, muốn thật sự là cô gái, ta không được bị ngươi hù chết. Phương Vũ lắc đầu một cái. Cho Giác Sơn trần mạch. Ta là nghe muội muội ta nói. Người Hoa các ngươi tương đối kín đáo, không thích như vậy trực tiếp biểu đạt. Ta chính là làm bạn ngươi mới nhiệt tình như vậy, như nở dê người kha cờ ta còn không muốn để ý tới đâu. Giác Sơn vẻ mặt thành thật. Ta biết. Phương Vũ liếc một cái Giác Sơn. Thật sự là không có cách nào yên tĩnh. Ngươi thân thể cũng không đáng ngại, có thể lấy an bài một tí xuất viện. Phương Vũ nhanh chóng mở ra Giác Sơn huyệt vị khống chế, nhắc nhở. Có thật không? Ta còn lấy là ta không cơ hội khôi phục. Bác sĩ Phương ngươi thật sự là thần ý à? Giác Sơn hết sức kích động. Hắn rốt cuộc có thể xuất viện. Hắn thật tốt hảo cảm cảm ơn Phương Vũ. Bất quá ở chỗ này trước, ngươi được phối hợp bệnh viện tới một cái kiểm tra toàn thân. Phương Vũ đánh một tí Giác Sơn bả vai. Biểu thị không biết làm sao. Bệnh viện đây là vì để an toàn. Dĩ nhiên, Phương Vũ đã xác định, kiểm tra cũng sẽ không quá lâu. Đúng rồi. Bác sĩ Phương có rảnh rỗi tới ta nơi đó ngồi một tí, ta cho ngươi xem một cái tốt. Giác Sơn phát ra mời. Rồi hay nói. Phương Vũ nói xong. Rời đi trước. Bác sĩ Phương. Như thế nào? Chờ ở bên ngoài y tá, 10 phần cuống cuồng. Hắn sẽ thật tốt phối hợp. Để cho hắn kiểm tra xong tất cả hạng mục. Thì có thể làm cho hắn ký tên xuất viện. Phương Vũ dặn dò. Đụng phải tới trước Phan Mục Hổ. Phan Mục Hổ thấy Phương Vũ, một mặt làm khó. Ánh mắt có chút quái dị. Phan bác sĩ tốt. Phương Vũ căn cứ lễ phép, lên tiếng chào. Bác sĩ Phương sớm à? Phan Mục Hổ cười chào hỏi, nhưng mà nụ cười có chút cứng ngắc. Nhìn như rất mất tự nhiên. Phan bác sĩ, ngươi là mặt không thoải mái. Phương Vũ phát hiện cái tình huống này, rất là mê muội. Không. Viện trưởng kêu ngươi đi qua phòng làm việc. Phan Mục Hổ than nhẹ. Rốt cuộc, vẫn là nên đón giờ khắc này. Hắn cũng không muốn à. Trong phòng viện trưởng làm việc. Phương Vũ ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi viện trưởng lên tiếng. Bác sĩ Phương, ta sai rồi. Ở Phương Vũ lấy là viện trưởng muốn lúc nói chuyện. Phan Mục Hổ đống nhiên cho mình túi người, nghiêm túc nói ấy nấy. Phương Vũ mở mịt. Phan bác sĩ đây là thế nào? Lại xem thường viện trưởng, nụ cười kia khá có thâm ý. Hiển nhiên, hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Gừng, vẫn là lão cay. Người sai chỗ nào? Phương Vũ hỏi. Ta không nên suy đoán bác sĩ Phương người bản lãnh. Hơn nữa, bác sĩ Phương giải phẫu cũng làm được không tệ. Ta là ta sai lầm biết. hướng bác sĩ Phương ngươi nói xin lỗi. Phan Mục Hổ mười phần thành khẩn, thái độ rất đàng hoàng. Thương viện trưởng cho Phương Vũ trước mắt, tỏ ý kém không có nhiều. Nơi này không người ngoài, dầu gì cho hắn một cái mặt mũi. Được. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Sau này, chỉ giáo nhiều hơn. Phương Vũ đứng lên, và Phan Mục Hổ cầm tay, một mặt nụ cười. Cái đó, bác sĩ Phương cùng sẽ có một giải phẫu, ngươi có thể cho ta làm phụ tá sao? Phan Mục Hổ chân thành nhìn Phương Vũ, hy vọng Phương Vũ có thể đáp ứng. Phương Vũ ngược lại là không ngại làm phụ tá. Chỉ bất quá thường viện trưởng bên kia. Nếu Phan bác sĩ như vậy có thành ý bác sĩ Phương không bằng ngươi đáp ứng đi. Thường viện trưởng khẽ mỉm cười. Tựa như xem thấu hết thảy. Phương Vũ xấu hổ. Viện trưởng đây là phải làm gì đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ tuần chú con. Chương 191, ngươi cũng không sai. Có thể. Phương Vũ biết. Cái này không đáp ứng cũng không thành à. Thường viện trưởng lão hồ ly này, nhất định là đang có ý gì. Đa tạ. Phan Mục Hổ hết sức cao hứng. Hào hứng rời đi phòng làm việc. Viện trưởng, bao nhiêu người muốn cấp làm Phan chủ nhiệm phụ tá, vì sao là ta đi qua? Phương Vũ đi tới thường viện trưởng bên người, muốn một cái câu trả lời. Rất đơn giản. Phan bác sĩ nhưng mà một vị rất mạnh bác sĩ ngoại khoa. Ta cảm thấy ngươi có thể theo hắn hơn học tập nhiều. Chứ hắn cũng là không phục ngươi, cho nên ngươi cần phải lấy được trợ lực của hắn. Thường viện trưởng mười phần khẳng định. Phương Vũ không nói. Thường viện trưởng đây là đặt một cái hố lửa, để cho mình đi nhạy hả. Hiển nhiên, Phan bác sĩ đối với chuyện lúc trước liền mười phần để ý. Bất quá, Phương Vũ cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này, vẫn là được cho chút thể diện. Ủy khuất ngươi. Bất quá lần này là một lần cuối cùng. Thường viện trưởng cũng biết. Như nở dê người kha cờ làm phụ tá cũng được đi. Phương Vũ sớm liền có thể độc lập làm giải phẫu, căn bản không cần thiết. Phan Mục Hổ cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Hành động này hắn cũng là muốn để cho Phan Mục Hổ hoàn toàn chịu phục. Những thứ khác, hắn ngược lại là không muốn quá nhiều. Ta chỉ là cảm thấy ngươi đang có ý gì mà thôi. Phương Vũ từ lần trước bị thường viện trưởng bị bẫy đi làm phát ngôn viên. Không thể không tạm thời tới bệnh viện sự việc. Vừa vặn gặp Giang Nguyễn Nhi sự việc cách nhau mới mấy ngày. Hiện tại, đối với thường viện trưởng cầm cất giữ ý kiến. Yên tâm, ta làm sao sẽ bẫy ngươi đấy. Hơn nữa, ngươi cũng không phải bệnh viện chúng ta biên chế. Ngươi nếu là không thích, ngươi có thể nói à. Thường viện trưởng cười híp mắt nhìn Phương Vũ, một mặt nụ cười. Ta đi ra ngoài. Phương Vũ rời đi viện trưởng phòng làm việc. Mà thường viện trưởng, chính là thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn sách lược, chỉ cần Phan bác sĩ có thể đè ép được Phương Vũ. Đến lúc đó, Phương Vũ liền sẽ ngoan một chút. Cái gọi là những thứ khác, đều là hắn tùy tiện nói một chút mà thôi. Phương Vũ tin vậy theo hắn không liên quan. Dù sao, hắn không thừa nhận chính là. Ở Phương Vũ rời đi sau đó không lâu, Phan Mục Hổ liền phái người thông báo Phương Vũ. Phải chuẩn bị đi vào làm giải phẫu. Phương Vũ chỉ là phụ tá, hơi chuẩn bị một tí đi ngay phòng giải phẫu. Lần này giải phẫu là một cái lá gan cắt bỏ, thật ra thì vô cùng đơn giản. Coi như những thứ khác thực tập sinh phụ tá tới đây, cũng có thể ung dung giải quyết. Chỉ bất quá, Phan Mục Hổ như cũng mười phần nghiêm túc. Để cho Phương Vũ thật tốt hỗ trợ. Hết thảy, tựa hồ rất thuận lợi. Trừ Phương Vũ có chút tràn đầy bất kinh tim ra. Tốt lắm, ngươi tới khâu lại đi. Chút chuyện nhỏ này, đối với ngươi mà nói không khó chứ. Phan Mục Hổ cắt bỏ liền một nửa lá gan, sau đó liền chuẩn bị xong chuyện. Còn giữ lại sự việc, giao cho Phương Vũ. Vẫn không thể khâu lại. Phương Vũ nhìn một chút tình huống, lắc đầu một cái. Còn có vấn đề gì? Hết thệ cũng không hoàn thành sao? Phan Mục Hổ không rõ ràng. Bên này có một cái nho nhỏ khối u. Người không cắt bỏ. Phương Vũ chỉ cách đó không xa, nghiêm trang. Không thể nào. Phan Mục Hổ nhìn kỹ một tí hình CT phiến, cũng không có cái vị trí kia tin tức. Nhưng là thực tế xem, đích xác là như vậy. Nhưng mà cái này không biết là không phải tốt khối u vẫn là ác tính, tùy ý cắt bỏ là không được. Khâu lại. Phan Mục Hổ nhìn một cái, ngay sau đó làm ra quyết định. Phương Vũ cũng không nói nhiều. Nhắc nhở, Phan Mục Hổ không làm như vậy là hắn sự việc. Phương Vũ nhanh chóng khâu lại. Xoay người rời đi. Vẫn là quá trẻ tuổi hả? Phan Mục Hổ lắc đầu một cái. Loại chuyện này, coi như là nói cho vậy không có ý nghĩa. CT bên kia chiếu không ra, hắn cũng không có cách nào. Hắn chẳng lẽ còn có thể xuyên thấu qua bụng thấy nội tạng. Phương Vũ đổi xong quần áo. Đã đến thời gian ăn cơm. Bác sĩ Phương, ta mua hơn một cơm hộp. Không bằng, cùng nhau ăn cơm đi. Ở Phương Vũ chuẩn bị đi ra ăn cơm thời điểm. Tất Thủ Quân cầm hai phần cơm hộp tới đây. Ngậy! Phương Vũ có thể nói cho nàng, điểm này căn bản cũng không đủ ăn. Nhưng, Tất Thục Quân cái này dẫu sao là ý tốt. Phương Vũ vậy không tiện cự tuyệt. Không nên khách khí. Tất Thục Quân bỏ vào Phương Vũ trên tay. Đi cách đó không xa nghỉ ngơi gian ăn cơm. Nghe nói ngươi đi Phan bác sĩ bên kia làm phụ tá. Phan bác sĩ nhưng mà vô cùng là khó có thể đối phó người ạ. Ngươi không phải đi mấy ngày, viện trưởng để cho ta làm hắn một ngày phụ tá. Coi như là ta, cũng bị thiêu dịch. Tất Thục Quân than khổ trước, muốn lấy này an ủi Phương Vũ. Phương Vũ ngược lại không để ý, ta không cầm làm phụ tá sự việc để ở trong lòng. Vậy thì tốt. Ta xem ngươi buồn buồn không vui, còn lấy vì ngươi Phan bác sĩ bên kia chịu ủy khuất. Tất Thục Quân thở phào nhẹ nhõm. Nói thế nào đi nữa, Phương Duyệt cũng bất quá là hơn 20 tuổi thanh niên nhiệt huyết. Đối với Phan bác sĩ cái loại này lão phái tác phong, đoán chừng là có chút không có thói quen. Ta là lo lắng người bệnh nhân kia. Khâu lại sau đó, coi như không dễ lái đao. Nếu không, lại được mở một đao. Cái này được hơn bị tội. Phương Vũ than nhẹ. Phan bác sĩ chưa nói ngươi. Tất Thục Quân kinh ngạc. Phương Vũ thật vẫn là dị loại. Không có. Ta cũng là dựa theo quy củ làm việc. Chỉ là vừa vặn bị ta xem đến bên cạnh còn có một cái khối u, nhìn như chừng mực, hiện tại cắt bỏ là nhất thời cơ tốt. Nếu không phải như vậy, đến lúc đó sẽ trở nên ác liệt. Phương Vũ khẳng định nói. Ngươi không nên quá lo lắng. Hoặc giả là tốt. CT không nhìn ra, chúng ta vậy không có biện pháp đi. Dẫu sao lại không là mỗi người đều giống như ngươi như nhau ánh mắt sắc bén. Tất Thục Quân an ủi Phương Vũ tâm trạng. Lần này Phương Vũ không phải chủ đao. Coi như xảy ra vấn đề, vậy theo Phương Vũ không liên quan. Cho nên, Phương Vũ cũng không cần để ý. Phương Vũ nghe được Tất Thục Quân mà nói, cũng sẽ không nói nhiều. Đạo không cùng, không tướng làm ưu. Sau cơm trưa, Phương Vũ trở về Phương gia tiệm thuốc. Nóng vượt qua sau đó. Phương gia tiệm thuốc khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Con trai, ngươi có thể coi là trở về. Thấy con trai, Phương Đức Vân hết sức cao hứng. Ngày hôm qua thì trở lại. Bất quá bởi vì bệnh viện bên kia có chuyện, cho nên làm trễ nãi một ít thời gian. Phương Vũ ngồi xuống, cầm lấy ly trà uống trà. Buổi trưa tiệm thuốc người không nhiều. Ngược lại cũng rất nhàn nhã. Có phải hay không gặp vấn đề gì? Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai, giọng thâm trầm. Cũng chính là một chút chuyện nhỏ. Ngay sau đó, Phương Vũ cầm vậy chuyện này cho ba ba nói. Ngươi cũng không sai. Chỉ bất quá ngươi không phải chủ đao. Đây là người ta ý kiến, ngươi cũng không cách nào chừng. Chuyện này, ngươi liền thả 100 cái tim. Buổi tối trở lại dùng cơm sao? Mẹ ngươi có thể là mỗi ngày cũng mong đợi ngươi một tuần có thể trở về tới một chuyến cái gì. Đáng tiếc à, ngươi có lúc rất lâu vậy không một lần trở về. Bệnh viện, thật bận rộn như vậy. Phương Đức Vân nhìn con trai tinh thần sáng láng hình dáng. Theo đường bác sĩ, cũng không phải là giống nhau. Không trở về. Phương Vũ nghĩ đến tu luyện sự việc, cự tuyệt. Hơn nữa, không chừng buổi tối lại gặp phải chuyện gì. Cũng được. Phương Đức Vân cũng không để ý. Con trai tự nhiên có mình dự định. Tới. Phương Vũ muốn cùng ba ba nói nhiều mấy câu. Chính là xem ba ba đi lấy thuốc. Phương Vũ tiếp tục uống trà thời điểm. Cờ gì Tina gọi điện thoại tới đây. Phương Vũ chần chờ, vẫn là nhấn nghe, chuyện gì. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ tuần chú con. Chương 192, không bằng được rồi. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Bác sĩ Phương, muốn tìm ngươi quá không dễ dàng. Cờ gì Tina hoán trách thanh âm. Để cho Phương Vũ mê muội. Nếu như ngày hôm nay cờ gì Tina ở bệnh viện, tìm mình vậy không khó khăn lắm. Cờ gì Tina, ngươi đây là nói đùa sao? Ta buổi sáng mới gặp qua ca ca ngươi. Phương Vũ giọng thâm trầm. Như vậy à? Buổi sáng ta vừa vặn có chút việc. Cờ gì Tina hết sức khó xử. Phương Vũ lại có thể đi qua bệnh viện. Nàng còn không biết những thứ này. Đáng chết, nàng hẳn trước làm xong điều tra. Cái đó, bác sĩ Phương ta có một việc muốn nhờ ngươi. Cờ gì Tina yên lặng chỉ chốc lát sau. Nói ra nàng mục đích. Nhờ ta. Cờ gì Tina tiểu thư. Ca ca ngươi đã phục hồi như cũ. Các ngươi tiền sau cùng vậy thanh toán. Cho nên trừ phi ngươi bị bệnh, những chuyện khác ta thật còn không giúp được ngươi. Hơn nữa, ta không trị liệu giống vậy chứng bệnh. Phương Vũ giọng 10 phần khẳng định. Cờ gì Tina đây là nhảm chán chứ. Phương Vũ cũng không thời gian cùng nàng đi làm nhảm chán chuyện. Hơn nữa sự kiện kia, Phương Vũ đã nói qua. Không thể nào. Là như vậy. Ngươi trước không phải trải qua đài truyền hình. Ta theo bạn của ta thổi phồng, ta cùng ngươi rất quen. Bọn họ muốn gặp ngươi một mặt. Yên tâm, tuyệt đối chỉ là một mặt. Ngươi đáp ứng, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm thành tựu cảm ơn, như thế nào? Cờ gì Tina giọng 10 phần thành khẩn. Chỉ là, Phương Vũ không hiểu nổi nàng trong hồ lô bán là thuốc gì. cái này chiêu thức, cũng là một bộ một bộ. Thật chỉ là gặp một lần. Phương Vũ lần nữa xác nhận. Dĩ nhiên. Nếu như ta lừa gạt ngươi. Ta. Cờ gì tì nạ. Bắt đầu từ hắc tiểu mẫu. Tốt lắm, cho ta địa chỉ. Phương Vũ vậy buồn trước ở chỗ này uống trà cũng không phải biện pháp. Dù sao cũng chính là gặp một lần. Nên vấn đề chừng mực. Được, ta phát địa chỉ cho ngươi. Cờ gì tì nạ mười phần mừng rỡ. Nhanh chóng cầm địa chỉ phát cho Phương Vũ. Phương Vũ nhìn địa chỉ. Và lão ba nói tạm biệt. Vội vàng rời đi. Phương Đức Vân thấy con trai khôi phục sức sống, thở phào nhẹ nhõm. Con trai, cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn lớn lên à. Phương Vũ căn cứ địa chỉ. Dẫn đường đi tới một quán cà phê vùng lân cận. Đậu xe xong. Phương Vũ liền thấy cờ gì tì nạ hướng mình nào tới. Vốn là Phương Vũ muốn mau tránh ra, có thể cái này nhưng mà tầm đá. Phương Vũ lựa chọn giang hai tay. Cờ gì tì nạ, ta mới vừa rồi muốn mau tránh ra. Hù hù, ta còn được đà tạ ngươi. Cờ gì tì nạ nghe được Phương Vũ mà nói, hết sức khó xử. Nàng đối với Phương Vũ như vậy nhiệt tình, Phương Vũ lại muốn mau tránh ra. Ngươi biết chúng ta người Hoa, không nhiệt tình như vậy. Ngươi như vậy rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Phương Vũ không biết làm sao. Cờ gì tì nạ lại thế nào là không để ý tới rõ ràng đâu. Vậy ngươi cảm thấy ta nơi nào không tốt. Ta đổi vẫn không được. Cờ gì tì nạ không vui. Cái này. Ngươi có thể thay đổi hết thích ta không? Phương Vũ cảm thấy. Cờ gì tì nạ tiếp nhận được quá nhanh. Phòng đoán tản vậy mau. Thêm nữa, trong nhà còn không có tiếp nhận ngoại quốc con dâu dự định. Dẫu sao Phương Vũ hay là vui vui mừng truyền thống một ít cô gái. Cờ gì tì nạ một mặt hát tuyến, đi thôi, bạn của ta ở chờ ngươi đấy. Làm Phương Vũ lời nói mới rồi chưa nói qua. Phương Vũ gãi đầu một cái. Người phụ nữ à? Nói thật cũng không được. Đi tới trong phòng cà phê mặt. Phương Vũ thấy một đám ngoại quốc xoáy ca trai gái. Còn có một chút người Hoa ở. Thấy Phương Vũ, bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Cái này bác sĩ Phương, so trên TV còn muốn đẹp trai. Một cái cô gái đáng yêu khen ngợi. Tới, chúng ta chụp chung tấm ảnh. Vì vậy, Phương Vũ liền bị kéo đi chụp chung. Phương Vũ một mặt mở mịt. Không phải nói xong gặp một lần. Đợi tất cả người chụp hình xong, Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể đi được chưa? Phương Vũ đi tới cờ gì tì nạ bên người, rất là không biết làm sao. Ngươi cứ như vậy vội vã rời đi. Là có giải phẫu. Cờ gì tì nạ lấy làm trước Phương Vũ làm trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới, lại là thật. Bạn ta đều ở đây, bọn họ còn muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện trên y học sự việc. Bất quá ngươi chân thực chẳng muốn trò chuyện, có thể tìm một lý do. Cờ gì tì nạ cũng không muốn để cho Phương Vũ làm khó. Nhưng, nàng cũng không tốt trực tiếp cầm Phương Vũ để cho chạy. Phương Vũ không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là theo bọn họ tiếp tục trò chuyện một chút. Trong TV nói những cái kia đều là thật sao? Ngươi là thật trong bệnh viện ưu tú nhất bác sĩ. Ngươi cho rằng Tây Y và Cổ Y so với như thế nào? Phương Vũ đều nhất nhất trả lời. Ngươi, khí huyết không thuận. Ngươi, có chút thể hư, tỳ phổi không được. Ngươi khí quản có vấn đề, đại khái trước tiên là viêm khí quản. Còn có ngươi, thận hư. Phương Vũ vừa nói, như nở dê người kha cờ sắc mặt kỳ biến. Nhất là bị nói thận hư to con. Nhìn như mười phần cường tráng. Không nghĩ tới lại có thể. Cái đó, ta còn có việc. Nhà ta ánh đèn quên quan. Ta cún con quên cho ăn. Chỉ chốc lát sau. Mọi người cũng chạy. Phương Vũ, có độc. Cái này nói chuyện quá chân thực. Cuối cùng, chỉ còn lại cờ gì tì nạ. Cờ gì tì nạ, ngươi cảm thấy ta làm tốt lắm sao? Ta bất quá là lời nói thật mà thôi. Phương Vũ uống một hớp cà phê, rừng rưng một tiếng. Tốt vô cùng. Cờ gì tì nạ chịu phục. Phương Vũ quả nhiên có biện pháp giải quyết bọn họ. Lần sau, cờ gì tì nạ vậy không cần phí tâm. Thời gian cũng kém không nhiều. Ta nên trở về đi. Tạm biệt. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Chờ một tí. Cờ gì tì nạ kéo lại Phương Vũ. Còn có việc. Phương Vũ đã đuổi đi nhóm người kia, cờ gì tì nạ hẳn cao hứng mới được. Không phải nói xong mời ngươi ăn cơm. Cùng nhau ngồi nữa một hồi. Cờ gì tì nạ nhìn Phương Vũ, một mặt mong đợi. Ngươi thật giống như lại có bạn tới. Phương Vũ suy nghĩ làm thế nào thời điểm. Cách đó không xa tới một cái thân ảnh cao lớn. Hơn một M8 Phương Vũ, nhất thời giống như một đứa nhỏ vậy. Đối phương phỏng đoán kém không nhiều 2M trường. Cờ gì tì nạ? Hắn là ai? To con nhìn Phương Vũ, thái độ mười phần không thân thiện. Đây chính là ta trước theo ngươi đã nói bằng hữu. Cờ gì tì nạ nói xong. Kéo Phương Vũ đến một bên, giúp một chuyện. Là chuyện gì xảy ra? Cảm giác các ngươi không đơn giản à? Phương Vũ cảm giác hai người ánh mắt không đúng. Đây là trong nhà cho ta an bài đối tượng. Nhưng mà ta căn bản không thích hắn. Hơn nữa, hiện tại cũng để sướng tự do yêu, ta làm sao sẽ bị hắn trói buộc. Vấn đề chủ yếu là, ta càng thích ngươi. Cờ gì Tina nói chuyện 10 phần trực tiếp. Vậy không sợ Phương Vũ cự tuyệt. Phương Vũ xấu hổ, cờ gì Tina so với quốc nội cô gái quả nhiên là sảng khoái rất nhiều. Các ngươi đang nói gì đấy? To con mất hứng, tức giận bắt được Phương Vũ bả vai. Hơn lợi. Ngươi buông hắn ra. Cờ gì Tina thấy Hơn lợi ra tay, vội vàng hét lớn. Hơn lợi nhưng mà đấu vật hảo thủ. Lực lượng 10 phần to lớn. Phương Vũ cái này thân thể gầy yếu, cái này liền không cẩn thận cũng sẽ bị bóp vỡ. Buông hắn ra. Ta hôm nay chính là muốn giáo hơn hắn. Hơn lợi nói xong, tăng lên lực độ. Phương Vũ nhưng là bình tĩnh xoay người, bỏ rơi Hơn lợi bàn tay. Ngươi. Hơn lợi kinh ngạc. Hắn khí lực, lại có thể đối với Phương Vũ một chút tác dụng cũng không có. Ngươi không phải nói muốn giáo hơn ta. Bây giờ có thể thử một chút. Phương Vũ ánh mắt khiêu khích nhìn Hơn lợi. Tỏ ý hắn có thể tiếp tục. Cờ gì tì nạ nhưng là lo lắng. Phương Vũ, không bằng coi như xong đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ toàn chú con. Chương 193, ngươi mau trở lại. Được rồi. Phương Vũ nhìn một cái Hơn lợi. Cảm thấy khi dễ người không tốt. Tại là đồng ý. Xem ở ngươi mặt mũi, ta có thể tha hắn. Nhưng là hắn nhất định phải cho ta cúi đầu, nói hắn không tư cách theo đuổi ngươi. Hơn lợi nhìn Phương Vũ, mặt coi thường. Phương Vũ mới vừa rồi khiêu khích, hắn căn bản không để vào mắt. Cái này. Cờ gì tì nạ làm khó. Phương Vũ có thể không giống như là trái hồng mềm à. Sợ rằng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Cờ gì tì nạ ta không dự định theo đuổi. Nhưng là ngươi như vậy để cho ta rất không thoải mái. Phương Vũ ánh mắt lạnh lùng, mang dùng mình. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Cái này Hơn lợi, thì không muốn hảo hảo nói chuyện. Tên yếu. Nên tiếp nhận người yếu vận mệnh. Hơn lợi cúi đầu nhìn Phương Vũ, khinh miệt cười một tiếng. Vận mệnh. Phương Vũ cười một tiếng. Cái này Hơn lợi, tựa hồ còn sao làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi ra ngoài đi. Vạn nhất đập đồ hư, ngươi có thể muốn thường tiền. Phương Vũ đề nghị. Ngươi thì không muốn thua được quá khó khăn xem phải không? Hơn lợi cười một tiếng. Người này cũng muốn mặt mũi sao? Bất quá, hắn nhìn một cái cờ gì tì nạ. Quyết định cho Phương Vũ một cái cơ hội. Vì vậy, bọn họ đi ra phía ngoài sân cỏ. Bắt đầu rồi. Hơn lợi nói xong, giống như là một con mãnh hổ, hướng Phương Vũ tấn công tới. Phương Vũ ung dung né tránh. Một mặt hờ hững. Đối phó Hơn lợi, Phương Vũ căn bản không cần muốn bấy nhiêu kỹ xảo. Lần này coi là ngươi vận khí không tệ. Hơn lợi còn không ý thức được vấn đề chỗ. Tiếp tục hướng Phương Vũ túi xông lên. Bành! Phương Vũ bắt hắn lại quả đấm. Một cái qua vai té, cầm hắn té đến trên đất. Bặng! Hơn lợi xương vai vết nước, cả người nhiều chỗ bầm tím. Thật là đau. Ngươi, làm sao có thể? Hơn lợi đã nhúc nhích không được. Nằm trên đất nhìn Phương Vũ, mặt đầy lửa giận, đồng thời không cam lòng. Không muốn xem nhẹ những cái kia cái gọi là vóc dáng nhỏ. Đây chính là ngươi coi thường ta kết quả. Phương Vũ lực lượng bây giờ, cũng không phải là thấy như vậy. Thêm nữa, Phương Vũ chỉ là nhìn như gầy nhom. Nhưng lực lượng vẫn là hết sức cường hãn. Đối phó Hơn lợi cái loại này chỉ sẽ vọt mạnh to con, một đĩa đồ ăn. Cờ gì tì nàng ngây ngẩn. Cái này cùng nàng nghĩ kết quả không giống nhau. Nàng còn suy nghĩ cho Phương Vũ kêu xe cứu thương, xe cấp cứu. Điện thoại này mới lấy ra. Nàng cảm giác có thể cho Hơn lợi gọi điện thoại. Cờ gì tì nà. Giúp ta kêu xe cứu thương. Cảm ơn. Hơn lợi chán nản nhìn cờ gì tì nà. 10 phần bất đắc dĩ. Dứt lời, Hơn lợi hôn mê bất tỉnh. Phương bác sĩ Phương, ngươi thật là lợi hại. Cờ gì tì nà lời nói không có mạch lạc. Đối với Phương Vũ sùng bái sâu hơn. Tên này thật ngông cuồng ngông, để cho hắn chịu khổ một chút cũng không sao. Thêm nữa, ta cũng không muốn cứu hắn. Dù sao hắn cũng chính là vấn đề nhỏ. Phương Vũ nhìn trên đất Hơn lợi, chuẩn bị rời đi. Còn giữ lại, cờ gì tì nà sẽ xử lý. Trước hay là giúp hắn gọi điện thoại đi. Chuyện hôm nay, thật xin lỗi. Ta không biết hắn cũng tới. Cờ gì tì nà rất là xin lỗi. Liên lạc tốt xe cứu thương. Cờ gì tì nà muốn theo Phương Vũ rời đi. Cờ gì tì nà, chúng ta tất lại không là người giống nhau. Cho nên, liền tới nơi này đi. Phương Vũ cũng không muốn một cái cả ngày gây chuyện người phụ nữ đi theo. Hơn nữa chuyện hôm nay, cũng không coi là ít đi. Bác sĩ Phương. Cờ gì tì nà buồn rầu. Một cước đá vào Hơn lợi trên đầu. Đều do ngươi cái này. Sau đó, cũng theo đó rời đi. Phương Vũ sau khi rời đi, quay trở về chỗ ở. hơi có thể an tâm một ít. Chuyện hôm nay, để cho Phương Vũ có chút buồn ngủ. Hơn nữa vì dược liệu sự việc, Phương Vũ vậy rất lâu không nghỉ ngơi. Vì vậy, đóng điện thoại di động. Trực tiếp nghỉ ngơi. Dù sao đối với bệnh viện mà nói, Phương Vũ, chính là một cái nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Ngày hôm nay Phương Vũ không có tới sao. Buổi sáng 10 h chung, Phan Mục Hổ đi tới viện trưởng phòng làm việc, hỏi thăm viện trưởng. Phương Vũ là nhân viên ngoài biên chế. Theo đạo lý hắn nên tới là đúng, không nên tới, vậy là đúng. Viện trưởng đỡ một tí mắt kính, 10 phần chắc chắn. Chớ cùng hắn tìm Phương Vũ. Mỗi cái người cũng tìm Phương Vũ, chẳng lẽ không có Phương Vũ. Bọn họ liền không giải quyết được vấn đề. Như vậy à? Phan Mục Hổ hiểu nhân viên ngoài biên chế. Hẳn mỗi ngày ít nhất phải tới đây trực loại. Nhưng, tựa hồ theo hắn hiểu không quá giống nhau. Ngày hôm qua bệnh nhân. Ngày hôm nay nói có chút không thoải mái. Hắn biết Phương Vũ là đúng. Có lẽ chính là tốt khối u, cắt sách là được. Nhưng là hiện tại, mới vừa khai đao không lâu, không thể lại tới lần thứ hai. Cần một ít hỏa hoãn kỳ. Đúng. Cho nên phải tìm bác sĩ Phương. Gọi điện thoại. Thương viện trưởng cho dãy số Phan Mục Hổ. Hắn mới vừa rồi đánh. Tắt máy. Phương Vũ thật sự là có thể à? Không có sao liền tắt máy, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Hắn để cho Phương Vũ làm Phan Mục Hổ phụ tá, là vì rèn luyện Phương Vũ. Phương Vũ không cần phải như vậy à? Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là tức giận. Chỉ là, bọn họ suy đoán đều không đúng. Phan Mục Hổ nói chuyện điện thoại xong, một mặt thất vọng. Xem kìa, ta cũng không quản được hắn. Có chuyện tự mình xử lý chính là. Ngươi cũng là thành thục thầy thuốc. Không cần phải bởi vì Phương Vũ, mà trễ nải chính ngươi tiến trình. Đi ra ngoài đi. Thương viện trưởng rất khổ não à? Phương Vũ không đến, hết lần này tới lần khác thì có đài truyền hình muốn đi qua làm hồi thăm. Hắn nơi nào tìm người? Phương Vũ vốn là, biện pháp gì vậy không? Cho nên, hắn đẩy hôm nay phỏng vấn, nói Phương Vũ bận điệu. Đúng là Phương Vũ rất bận rộn. Bận điệu đến chẳng muốn tới bệnh viện. Hết lần này tới lần khác, hắn cầm Phương Vũ một chút biện pháp cũng không có. Ở Phan Mục Hổ sau khi đi, thương viện trưởng điện thoại di động vang lên lần nữa. Ngày hôm qua Giác Sơn thật tốt cảm tạ Phương Vũ. Phương Vũ nhất định phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, hỗ trợ tạo một cái điển hình. Bên đầu điện thoại kia là Triều Tiên Sinh phân phó. Nhưng mà, Phương Vũ những ngày qua thật bể bộn nhiều việc. Cho nên, không bằng giữ lại ngày mai. Triều Tiên Sinh, ngươi cũng biết Phương Vũ cũng không phải là bệnh viện chúng ta biên chế. Cho nên ta không có cách nào mệnh lệnh hắn à. Triều Tiên Sinh tìm hắn cần người. Vậy được Phương Vũ ở mới được. Ngươi lớn như vậy bệnh viện. Vẫn không thể cho Phương Vũ một cái biên chế không được. Triều Tiên Sinh kinh ngạc. Chuyện này, rất khó sao. Phương Vũ bây giờ thực lực, tuyệt đối có tư cách tiến vào trong biên chế. Hưởng thụ nên có đãi ngộ. Có thể trên thực tế cũng không phải. Đây cũng không phải. Chủ yếu là Phương Vũ không muốn à. Thương viện trưởng than thở. Hắn cũng muốn Phương Vũ ngoan ngoãn nghe lời cái gì. Vậy ta hiểu ý. Ngày mai, hắn nhất định phải xuất hiện. Nếu không, chuyện này không có cách nào tiếp tục. Nói xong, Triều Tiên Sinh cúp điện thoại. Thương viện trưởng càng đắng chát. Lần này là phải. Phương Vũ, rốt cuộc ở chỗ nào? Đồng thời, bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Thương viện trưởng nói xong, khôi phục thâm trầm hình dáng. Cái này là chỉ mặt gọi tên muốn Phương Vũ trị liệu người. Tiền ghi tên cũng giao. Nhưng là, bác sĩ Phương không có ở đây, chúng ta cũng không tốt giao nộp à. Ý gì tá trưởng cầm số liệu tới đây. Một mặt làm khó. Các ngươi cũng tìm ta liền có thể tìm được Phương Vũ sao? Thương viện trưởng căm tức. Thương viện trưởng. Lại có bệnh nhân muốn tìm Phương Vũ. Cổ y hiệp hội người tới. Minh tiên sinh tới. Nghe được những lời này. Thương viện trưởng cảm giác não dung lượng không đủ dùng. Trong lòng gieo họ. Phương Vũ, ngươi mau trở lại à? Hắn sắp không gánh nổi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ tuần chú con. Chương 194, ta không chịu nổi. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cù ổn nhờ đề cử. Vào buổi trưa, Phương Vũ vươn người một cái. Sau đó nhấn một tí điện thoại di động nút mở máy, ta ở bù tổng. Mở máy sau đó, điện thoại di động một mực ở vang. Phương Vũ hoài nghi điện thoại di động có phải hay không hư. Cái này điện thoại di động tồi là Phương Vũ ban đầu lúc tốt nghiệp liền mua. Người ta cũng trái cây 11 cái gì, Phương Vũ hay là dùng ban đầu mấy trăm khối điện thoại di động. Ngày thường, Phương Vũ cũng không thích chơi trò chơi. Tựa hồ vậy khá tốt. Lại tắt máy. Phương Vũ xấu hổ. Điện thoại di động này, không chịu nổi gánh nặng à. Lần trước lúc Hạ Thủy không để cho điện thoại di động này chết máy, không nghĩ tới lần này ngược lại để cho điện thoại di động thọ ngủ đáng chung. Rửa mặt một cái. Phương Vũ cũng không để ý. Dù sao hiện tại cũng không kém chút tiền này, chờ lát đi mua cái điện thoại di động được. Đi ăn một buổi trưa bữa ăn. Phương Vũ theo bản năng muốn xem một tí thời gian, thấy màn đen điện thoại di động, một mặt không biết làm sao. Sau khi ăn cơm xong, Phương Vũ nhanh đi liền vùng lân cận thương trường. Bắt đầu xem xét trước điện thoại di động mới. Lần này nhất định phải mua một cái không thẻ điện thoại di động. Mới nhất khoản điện thoại trái cây, muốn xem một chút không? Người đẹp nhân viên tiệm thấy Phương Vũ ở xem xét, mỉm cười đi tới. Điện thoại trái cây. Chưa dùng qua. Cho ta một cái quốc sản là được. Phương Vũ cảm thấy, điện thoại trái cây loẹ loẹt. Hơn nữa tốt nhiều chức năng không cho dùng. Vẫn là quốc sản thuận lợi một ít. Đây chính là chúng ta mới nhất sản phẩm trong nước điện thoại di động. Xoáy hạm, chỉ cần 9.999. Người đẹp lấy ra một cái bóp ra vỏ ngoài điện thoại di động, giới thiệu một tí. Cái gì? Ngươi không phải theo ta nói đùa sao? Phương Vũ kinh ngạc. Vừa thấy chính là không có tiền. Ngươi cho hắn giới thiệu cái điện thoại 1.000 tệ là được. Một bên người phụ nữ đi tới, hướng về phía người đẹp nhân viên bán hàng nói. Phương Vũ cau mày. Đây là xem thường ai đó. Không phải có tiền hay không vấn đề, Phương Vũ cũng không kém cái này 9.999. Mà là có thích hay không mà thôi. Cái món này 999. 4G32G cực lớn ổ lưu trữ. 1.200V đúp lớn xem làm. 6. 5 in cực lớn bình. Lúc này, bên cạnh người phụ nữ kia lấy ra một khoản rõ ràng cho thấy xù xì rất nhiều điện thoại di động. Bỏ vào Phương Vũ trước mặt giới thiệu. Dĩ nhiên, cái này là điện thoại mô hình. Điện thoại di động kích hoạt sau đó, nhất định phải sử dụng. Còn có trong tiệm biểu diễn cơ hội cũng có thể xem một tí. Ta xem. 32G thẻ không? Phương Vũ suy nghĩ. Bên kia quảng cáo thật giống như đều viết 512G trái cây siêu cấp điện thoại di động. Điểm này ổ lưu trữ vẫn là cực lớn ổ lưu trữ. Đây không phải là làm cho đùa. Cái này. Làm sao sẽ thẻ đâu? Lưu loát rất. Hơn nữa, cái này 9.999 ngươi vậy không mua nổi. Cho ngươi giới thiệu cũng không dùng à. Ngươi liền gọi điện thoại phát cái ngoại trạng. Phỏng đoán sẽ không quá thẻ. Người phụ nữ nói, mặt coi thường. Người nào dùng cái gì điện thoại di động, trong lòng không có một chút đếm sao. Còn cần nàng nói được như vậy rõ ràng. Phương tiên sinh. Ở Phương Vũ muốn rõ ràng một tí số tiền kia 9.999 điện thoại di động. Nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đó là hồi lâu không thấy Lý Diêm. Lý trợ lý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Vũ kinh ngạc. Ta đi ra đi dạo phố. Mua điện thoại di động. Số tiền này không tệ. Chúng ta Hồ tiên sinh cũng đang dùng. Lý Diêm nhìn một tí số tiền kia 9.999, 10 phần đồng ý. Như vậy à? Vậy cầm cái đó điện thoại trái cây vậy bắt lại cho ta đi. Hơn một cái điện thoại di động, đến lúc đó cầm tới dự bị. Phương Vũ cảm thấy điện thoại trái cây là không tiện, nhưng là cầm tới thành tựu dự bị cơ hội không tệ. Nghe nói, chờ thời gian siêu dài. Dự bị. Mới vừa rồi còn đang kiến nghị Phương Vũ cầm 999 điện thoại di động người phụ nữ ngây ngẩn. Người này không nói đùa chứ? Người không nói đùa chứ? Cái này kích hoạt sau đó, có thể cũng không có biện pháp lui nữa. Người phụ nữ nhắc nhở. Các ngươi quản lý ở nơi nào? Lý Diêm bất mãn. Cái này nhân viên bán hàng thái độ có vấn đề, Phương Vũ cũng nói rõ cần. Vì sao còn phải như vậy? Quản lý. Lúc này, quản lý tới. Thấy Lý Diêm, hắn sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Lý tiểu thư. Ngươi làm sao tới? Quản lý toát mồ hôi lạnh. Lúc trước Hồ Tổng tới bên này thị sát thời điểm, hắn may mắn gặp một lần Lý trợ lý. Lý trợ lý nhưng mà Hồ Vĩnh Thường bên người trợ lý, địa vị có thể tưởng tượng được. Bạn ta muốn mua điện thoại di động. Lý Diêm lạnh nói. Muốn cái gì điện thoại di động, cứ việc theo ta nói. Quản lý vội vàng gọi. Không cần, người các ngươi cũng không chuyên nghiệp. Bạn ta cũng tỏ rõ liền muốn điện thoại di động. Nàng cũng không lấy điện thoại di động. Lý Diêm lắc đầu. Chuẩn bị mang Phương Vũ đi nơi khác. Đừng. Muốn cái gì điện thoại di động, ta không tính tiền. Quản lý gấp gáp. Lý Diêm bằng hữu. Khẳng định vậy không phải là đơn giản người. Ta giống như là người thiếu tiền. Phương Vũ buồn bực. Hắn thật vẫn không thiếu cái này điện thoại cũ tiền. Không phải. Đây là một chút tâm ý của ta. Quản lý 10 phần khẳng định. Được rồi, ta không thích thiếu người ta đồ. Dựa theo ta mới vừa nói, cả thẻ. Phương Vũ lấy ra thẻ, đưa cho cô gái đẹp kia nhân viên bán hàng. Còn như nữ nhân bên cạnh. Phương Vũ căn bản không phản ứng. Người đẹp nhân viên bán hàng kinh ngạc, cái này quản lý có thể như vậy để ý người. Cái thẻ này, tựa hồ vậy không bình thường. Cả thẻ xong. Phương Vũ cầm thẻ đựng điện thoại di động mới bên trong. lần này không thể chết. Phương Vũ hết sức hài lòng. Còn như điện thoại trái cây, Phương Vũ cũng xứng liền một cái thẻ. Vạn nhất người khác không tìm được mình cái điện thoại di động này, có thể đánh dự bị cơ hội. Vị tiên sinh kia, rốt cuộc là người nào? Ở Phương Vũ đảo cổ hai cái điện thoại di động thời điểm. Quản lý tò mò hỏi một câu. Hồ tiên sinh bằng hữu. Lý Diêm nói xong. Quản lý cảm giác phải xong rồi. Hồ tiên sinh bằng hữu, lại có thể dám đắc tội. Ngươi, ngày mai có thể không cần tới. Còn như ngươi, thay thế nàng vị trí. Quản lý phân biệt hướng về phía hai người nói. Người phụ nữ mười phần buồn rầu. Cái này, tại sao? Rất đơn giản, ngươi trái với chúng ta quy tắc. Quản lý lấy ra một cái quy tắc, nhảy ra khỏi trong đó mấy cái. Người phụ nữ hận hận nhìn một cái Phương Vũ. Không cam lòng rời đi. Phương Vũ mới chơi đùa một trận. Điện thoại di động reo. Vị nào? Phương Vũ bởi vì không tích chữ người khác dãy số, tự cố hỏi một câu. Bác sĩ Phương. Ngươi ở đâu? Điện thoại di động bán trận. Ta điện thoại di động mở ra một mực vang, sau đó liền hư. Phương Vũ nhìn điện thoại trái cây. Cảm giác vẫn là có thể chơi tính. Chí ít chức năng tạm được. Dự bị cơ hội đủ dùng. Ngươi. Thương viện trưởng cơ hồ muốn khóc. Phương Vũ lúc này lại là ở điện thoại bán trận. Hắn vẫn chờ Phương Vũ trở lại cứu hắn. Thương viện trưởng ngươi tâm trạng tựa hồ có chút không tốt. Là bệnh viện chuyện phiền lòng quá nhiều. Phương Vũ kỳ quái. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Còn không phải là bởi vì ngươi. Hiện tại, mọi người đều ở đây tìm ngươi. Thương viện trưởng buồn rầu. Phương Vũ đây là sau mới phát giác à? Tìm ta. Ta cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Ta liền một cái làm chủ đao cũng không được. Cũng không thể cắt bỏ khối u. Vậy ta còn trở về làm gì đâu? Xem tuần tịch sao? Không bằng, cái đó đặc biệt mời bác sĩ vậy tính. Ta không chịu nổi. Phương Vũ đề nghị. Dù sao, Phương Vũ dự định mình thi cái hành nghề y sư, ở bên ngoài cho người khác xem bệnh vật được. Vui vẻ thanh nhàn. Trừ phi là bệnh nặng, Phương Vũ mới thật ra tay. Ít nhất so ở lại bệnh viện thoải mái. Thương viện trưởng đây là làm người khác khó chịu thôi. Phương Vũ, không có cái đó nghĩa vụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ tuần chú con. Chương 195, rời đi. Bác sĩ Phương, ta muốn chúng ta có chút hiểu lầm. Thương viện trưởng không bình tĩnh. Phương Vũ đi làm thế nào? Bệnh viện bên này tạm thời cũng không thể mất đi Phương Vũ. Hiện ở nhiều người như vậy cũng là vì tìm Phương Vũ tới đến bệnh viện, mất đi Phương Vũ, đối với tổn thất của hắn rất lớn. Có thể cho tới bây giờ không tồn tại qua Phương Vũ, nhưng là hiện tại một khi mất đi, liền sẽ mười phần nghiêm trọng. Hiểu lầm. Không có. Cứ như vậy đi. Phương Vũ cúp điện thoại. Cảm giác buông lỏng không thiếu. Bệnh viện bên kia, thật không cần ở Đông Vũ thời điểm ung dung. Nếu không cách nào tiếp nhận bệnh viện quy tắc, còn không bằng hoàn toàn rời đi. Bác sĩ Phương. Người nghe ta nói. Thương viện trưởng muốn giải thích nữa, đáng tiếc lại cũng không có tiếng vang. Lý trợ lý, ta đi trước. Phương Vũ cầm xong điện thoại di động túi cùng các thứ. Chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi. Lý Diêm theo Phương Vũ, đi ra phía ngoài. Thấy quen thuộc xe Lý Diêm xúc động, lúc ấy biết ngươi thời điểm, còn chỉ là một thông thường chàng trai mà thôi. Phải không? Hết thể đều thay đổi. Bao gồm người ta. Phương Vũ một mặt thâm trầm. Đúng vậy, hết thể lại cũng không trở về. Phương Vũ chỉ là hiểu sơ cổ y y, lại không phải thật thần y y. Là đám người này thần thoại hắn mà thôi. Vậy, tạm biệt. Lý Diêm đưa mắt nhìn Phương Vũ lên xe. Sau đó xoay người lại. Phương Vũ thấy Lý Diêm rời đi sau đó, thuận tay cầm tất cả mọi thứ ném tới nhẫn chứa vật bên trong. Như vậy sau này, cũng rất dễ dàng. Lái xe trở lại về đến nhà dưới lầu, Phương Vũ thấy được tới trước Hồ Y Lệ. Muốn tìm ngươi, không dễ dàng à? Hồ Y Lệ nhìn Phương Vũ, một mặt nụ cười. Tìm ta. Giang tiên sinh phỏng đoán đã không có sao. Ngươi đừng nói cho ta, ra ra ngươi lại xảy ra vấn đề. Phương Vũ chần chờ. Không hiểu Hồ Y Lệ lời nói. Trên thực tế, là thường viện trưởng nhờ ta hỗ trợ. Hồ Y Lệ nhìn một cái Phương Vũ, mười phần nghiêm túc. Dĩ nhiên, nếu như Hồ Y Lệ thành công cầm Phương Vũ hô qua đi, sau này thành phố Thanh Tân Bệnh viện và bọn họ Vĩnh Vận tập đoàn hợp tác sẽ càng nhiều. Đối với bọn họ Hồ ra mà nói, trăm lợi mà không một hại. Chỉ là nói câu mà thôi, thế nào không là. Xem ra, hắn đã bỏ tay. Phương Vũ xuống xe. Sau đó, lên lầu. Chủ yếu là ngươi bây giờ vị trí quá nhỏ hay. Không thể chối, thường viện trưởng rất lợi hại. Vì thăng bằng sự tồn tại của ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Đáng tiếc, hắn gặp phải là ngươi, mà không phải là như nở dê người khác cờ. Dẫu sao, ngươi làm sao có thể cam tâm khuất phục ở fan bác sĩ danh tiếng dưới. Hồ Ý Lệ theo Phương Vũ lên lầu. Thuyết phục Phương Vũ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ ít, so thuyết phục như nở dê người Kha Cờ muốn khó khăn một ít. Phương Vũ nghe Hồ Ý Lệ mà nói, như có điều suy nghĩ. Nhưng là cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Uống trà. Phương Vũ trong nhà. Phương Vũ từ tủ lạnh bên trong lấy ra đồ uống, đưa cho Hồ Ý Lệ. Ngươi cảm thấy. Hồ Ý Lệ nhìn Phương Vũ, hơi có vẻ chần chờ. Ta cảm thấy cái gì? Phương Vũ nghi ngờ. Lời khi trước tiếng nói, Phương Vũ làm chưa từng nghe qua. Phương Vũ, ta biết ngươi trong lòng mất hứng. Đổi lại là ta, vậy sẽ như vậy nổi giận. Nhưng là, ngươi hẳn rõ ràng, hiện tại thành phố Thanh Tân Bệnh viện nhân dân cần ngươi. Chí ít, ngươi tìm một cái học trò để thay thế ngươi vị trí. Hồ Ý Lệ nhìn Phương Vũ, nói ra mình ý tưởng. Sư phụ ta nói qua, ta không tư cách đi dạy người. Trước cùng ngươi hơi nói qua. Phương Vũ nhìn Hồ Ý Lệ. Không có một chút mở ý đùa giỡn. Hơn nữa Phương Vũ một ít châm pháp, nhất định phải chân nguyên tới khởi động. Đây chính là Phương Vũ tu luyện 10 năm công pháp, bọn họ 1-2 năm là có thể đạt tới mới là lạ. Tuổi tác càng lớn, càng không dễ dàng thành công. Cho nên, bọn họ đánh chủ ý là không thể nào. Hồ Ý Lệ ý thức được nàng tựa hồ nói nhiều. Đổi nàng là Phương Vũ, cũng không nguyện ý mất đi mình ưu thế. Vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý hồi đi bệnh viện đâu? Hồ Ý Lệ bế tắc. Phương Vũ, thật sự là xương khó gặm. Trừ phi ngươi nói ra một cái có thể để cho ta tin phục phương án. Phương Vũ khoát tay một cái, nhìn Hồ Ý Lệ. Chờ đợi nàng trả lời. Hồ Ý Lệ nếu như nói hay. Phương Vũ tự nhiên sẽ trở về. Nhưng, và bệnh viện bên kia liên lạc. Coi như là muốn hoàn toàn chặn. Cái này. Có một cái người bệnh, nhất định phải ngươi đi qua. Hồ Ý Lệ đã 10 phần bất đắc dĩ. Nàng lần đầu tiên cảm giác được đánh bại. Ngày thường nàng gặp phải khách hàng, vô luận biết bao khó khăn làm, nàng đều có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, tạm được. Vậy đi thôi. Lần này sau đó, ta dự định rời bệnh viện. Có lẽ, bệnh viện không thích hợp ta. Phương Vũ đánh một tí Hồ Ý Lệ bả vai. Đồng thời, Hồ Ý Lệ cũng biết liền Phương Vũ mục đích. Cho Hồ Ý Lệ một cái xuống bậc thang. Ngươi. Hồ Ý Lệ cũng không biết Phương Vũ ý tưởng. Lấy Phương Vũ bản lãnh, đích xác có thể không cần ở bệnh viện. Đi tới bệnh viện. Thương viện trưởng mang người tới đây. Nhiệt tình chào hỏi. Đang hoàn thành một loạt sự việc. Phương Vũ vậy đi làm một cái giải phẫu. Lần này giải phẫu 10 phần đơn giản. 3 phút Phương Vũ chính là giải quyết, khâu lại. Kết thúc sau đó. Phương Vũ cầm thuộc về bệnh viện đồ, bỏ vào trong bàn làm việc. Bác sĩ Phương, thật không thể. Thương viện trưởng 10 phần khổ sở. Phương Vũ rốt cuộc qua để giải quyết vấn đề. Nhưng, Phương Vũ vậy rốt cuộc rời đi. Đều là hắn tự cho mình là thông minh. Rốt cuộc để cho Phương Vũ rời đi. Thương viện trưởng, ngươi so ta rõ ràng hơn ta tình cảnh. Ta ở lại chỗ này là có thể gia tăng bệnh viện danh tiếng. Nhưng là ta không có kỷ luật, cũng không có cứ theo lẽ thường tới tuần phòng và đi làm. Đối với ngươi mà nói, là một cái khốn nhiều không nhỏ. Hiện tại, ta rời đi. Đối với ngươi mà nói hẳn là một cái giải thoát. Ngươi có thể không cần để ý ta ý tưởng. Phương Vũ khẽ mỉm cười. Đã không có chỗ trống quay về. Được rồi. Thương viện trưởng không có cách nào giữ lại Phương Vũ. Chỉ có thể thả Phương Vũ rời đi. Thêm nữa, nếu như Phương Vũ tiếp tục ở nơi này, chỉ sợ cũng rất ảnh hưởng hắn trong bệnh viện địa vị. Hắn là viện trưởng, nhất định phải lấy bệnh viện lợi ích làm chủ. Hắn dĩ nhiên muốn Phương Vũ lưu lại. Nhưng mà, không giữ được à? Lần kế lại xảy ra vấn đề. Vậy nên làm sao đây? Phương Vũ tìm người làm thủ tục. Chính thức và bệnh viện kết thúc. Từ đây, bệnh viện lại cũng không có đặc biệt mời bác sĩ. Ta lấy là có thể lại theo ngươi học tập một ít thứ. Tất Thủ Quân nhìn Phương Vũ, mặt đầy không thôi. Nguyễn Võ lại là hết sức kích động, không biết nói cái gì cho phải. Là Phương Vũ dạy hắn rất nhiều đạo lý làm người. Đáng tiếc, Phương Vũ không có biện pháp tiếp tục phụng bồi bọn họ. Các ngươi có thể theo Phan bác sĩ học tập. Sau này, ta chính là một người bình thường. Không cần vì có tới hay không bệnh viện mà phiền não. Phương Vũ một mặt không câu chấp. Sau này, còn sẽ trở lại sao? Tất Thủ Quân hỏi. Ánh mắt rất là kiên định. Rồi hay nói. Cảm ơn các ngươi. Tạm biệt. Phương Vũ nói xong, cầm mình đổ. Xoay người rời đi. Trở lại bãi đậu xe. Thấy được tới đây Giang Uyển Nhi. Đây là ngươi thân phận mới. Không chịu nhận. Giang Uyển Nhi cầm một tấm danh thiếp đưa cho Phương Vũ. Phòng khám bệnh. Giang Uyển Nhi ngươi. Phương Vũ chần chờ. Ta còn có việc. Nếu như có ý tưởng có thể tìm ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Giang Uyển Nhi dứt lời. Lên xe rời đi. Là ngươi nói chứ. Phương Vũ nhìn vội vàng chạy tới Hồ Ý Lệ. Con đường mới. Đang mở. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé mẹ tuần chú con. Chương 196, bất quá ngươi ngươi. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Phương Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Hồ Ý Lệ 10 phần bất đắc dĩ. Đích xác là nàng nói không sai, nhưng nàng vậy không phải cố ý nếu như vậy. Giang Nguyễn Nhi cũng hỏi, nàng còn có thể làm sao? Ta hiện tại phải đi về. Phương Vũ cũng không muốn nghe nhàm chán giải thích. Dù sao hiện tại ước chừng dựa vào trước sách mục và Hồ Y Lệ bên kia, cũng có thể được lợi một khoản tiền. Phương Vũ mấy ngày nay, coi như là không lo. Ai? Nhìn Phương Vũ vội vàng rời đi. Hồ Y Lệ rất là không biết làm sao. Chuyện này, không phải nàng chủ ý. Nhưng, sự thật nhưng là như vậy. Khó khăn làm à? Nàng nơi nào biết Giang Nguyễn Nhi trực tiếp muốn can thiệp Phương Vũ sau này đi về phía. Phương Vũ về đến nhà. Đã là trạm vạng tối 10 phần. Nhìn một tí thời gian, Phương Vũ nhớ tới rất lâu không về nhà. Gọi điện thoại về. Mụ mụ biểu thị lập tức đi mua rau nấu cơm. Để cho Phương Vũ nhanh chóng trở về. Phương Vũ hết sức cảm động. Nhà, vĩnh viễn là Phương Vũ bến cảng. Làm sao, ngày hôm nay có chút không tinh thần. Có phải hay không gặp chuyện gì? Phương Đức Vân thấy con trai đi tới Phương gia tiệm thuốc, một mặt chần chờ. Vậy không việc gì? Chính là bệnh viện bên kia không đi. Phương Vũ một mặt ổn định. Cái gì? Phương Đức Vân một mặt kinh ngạc. Nhưng cũng hiểu. Trước Phương Vũ bên kia là bệnh viện làm như vậy nhiều, tựa hồ người ta bệnh viện vậy không đồng ý. Thêm nữa, Phương Vũ cũng không muốn tiến vào biên chế. Biết con không bằng cha. Hắn cũng biết con trai tâm tư, cũng không hy vọng bị bệnh viện trói buộc. Dẫu sao con trai hiện tại bản lãnh không nhỏ. Ở lại bệnh viện, vậy không có bao nhiêu phát triển không gian. Ta dự định mở một phòng khám bệnh. Hoặc là đi học bổ túc. Phương Vũ tự cố nói. Cũng chống đỡ. Phương Đức Vân biết con trai có cái này vốn làm việc. Bất quá, hắn càng muốn con trai đi học bổ túc. Như vậy, sau này thành tựu sẽ cao hơn một chút. Nhưng, con trai vô cùng có thể chỉ là muốn mở phòng khám bệnh. Cảm ơn. Phương Vũ 10 phần cảm kích. Nếu không phải là có ba ba hết sức chống đỡ, nói không chừng Phương Vũ bây giờ tâm tư còn đang suy nghĩ. Đang giúp tiệm thuốc giải quyết thu thập sau đó. Bọn họ cùng nhau trở về trong nhà. Lúc này, Phan Ngọc Lâm đã nấu một bàn tốt rau. Chỉ vì con trai trở về. Con trai, ăn nhiều một chút. Phan Ngọc Lâm một mực cho Phương Vũ kẹp rau. Đồng thời một mặt xúc động. Con trai đi ra ngoài lâu như vậy, là càng ngày càng gầy. Con trai cũng không nhỏ. Ngươi lấy là vẫn là đứa nhỏ à? Phương Đức Vân liếc một cái lão bà. Không biết nói gì. Coi như là sủng ái con trai cũng không thể như vậy. Ngươi xem con trai cũng gầy thành như vậy. Ngươi cái này làm cha, cũng không biết đau lòng. Phan Ngọc Lâm hừ lạnh. Trừng mắt một cái lao công. Phương Vũ xấu hổ. Mình là mồi dẫn hòa sao? Làm sao trở lại một cái liền dùm bèn chiếc? Ta gầy là bởi vì là... Phương Vũ muốn giải thích. Thấy mụ mụ lại kẹp rau, lúng túng cười một tiếng. Ăn một bữa cơm rau sau đó. Phương Vũ cảm giác khá tốt. Bất quá, Phương Vũ còn không cao hứng bao lâu. Liền nhận được Minh tiên sinh điện thoại. Phương tiên sinh. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Mời nói. Phương Vũ uống canh, một mặt chần chờ. Minh tiên sinh, tựa hồ cũng tốt ít ngày không đi tìm mình. Là như vậy, ta bên này gặp một cái rất lớn vấn đề khó khăn. Vốn là muốn đi bệnh viện tìm ngươi. Kết quả, ngươi trực tiếp từ chức đặc biệt mời bác sĩ. Minh tiên sinh than thở. Không có sao. Cái này không trở ngại. Nếu quả thật phải làm giải phẫu, ta có thể mượn cái phòng giải phẫu dùng một chút. Phương Vũ 10 phần ổn định. Nếu không, đi Đông Vũ cũng có thể. Nhưng, lần này lại là chuyện gì, tại sao cần phải dùng đến mình? Theo đạo lý Minh tiên sinh y thuật cũng không kém. Vậy là được. Ngươi hiện tại ở đâu? Minh tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Ta ở nhà. Ngươi cho phát cái xác định vị trí, ta hiện tại liền có thể tới. Phương Vũ trả lời. Phải, phiền thoái. Minh tiên sinh 10 phần cảm kích. Ngay sau đó, cúp điện thoại. Mà lúc này, Minh ra. Ra ra, chính ngươi cũng là cổ y hề. Vì sao phải nhờ giúp đỡ tại người? Chẳng lẽ Gia Gia đối với mình ý thuật không yên tâm sao? Minh Nghĩa nhìn Gia Gia, rất là buồn bực. Mội mội sự việc, ba ba mời không ít bác sĩ. Gia Gia vậy tự mình nắm chặt. Nhưng mà, tựa hồ chỉ là khá hơn một chút. Nhưng, ba ba không phải nói liên lạc nước ngoài chuyên gia đoàn đội. Nhất định sẽ làm cho mội mội tỉnh lại. Khôi phục nguyên dạng. Hắn là một cái rất bác sĩ lợi hại. Liên liên nước ngoài rắc sơn cũng là hắn chưa xong. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Gia Gia sẽ tùy tiện tìm một người? Hơn nữa tiểu như bệnh tình, cũng là chưa bao giờ nghe. Nước ngoài chuyên gia cũng chưa chắc. Minh Tôn lắc đầu một cái, ánh mắt mang một chút lo âu. Được rồi, ta đây muốn xem, Gia Gia nói người này, rốt cuộc thật lợi hại. Minh Nghĩa vẻ mặt thành thật. Nửa tiếng sau, Phương Vũ chạy tới Minh Gia. Hán! Minh Nghĩa nhìn trước mắt thanh niên đẹp trai, luôn cảm giác nơi nào gặp qua. Ngươi! Không phải là vậy bệnh viện đánh phát ngôn viên. Gia Gia, ngươi đây là qua loa. Một cái phát ngôn viên, trình độ có thể tốt bao nhiêu? Chính là bởi vì hắn lợi hại, cho nên bệnh viện mới để cho hắn người đại diện. Nếu không ngươi lấy là cái vị trí kia rất dễ làm. Bất quá hắn tự mình cũng không thích, cho nên hiện tại từ bệnh viện công tác. Minh Tôn không nói. Nghĩa Nhi sẽ không lấy là cái vị trí kia rất dễ dàng chứ. Huống chi, Phương Vũ cũng chẳng muốn. Minh Nghĩa yên lặng. Cũng không biết cái gì nói ra ra tốt. Chúng ta trước hay là đi xem bệnh một chút người. Phương Vũ cũng không để ý Minh Nghĩa thái độ. Dù sao, Phương Vũ chỉ là tới đây xem tình huống mà thôi. Không cần nhiều lời. Vì vậy, Phương Vũ đi tới trong phòng. Thấy được Minh Như hình dáng, nhất thời ngẩn một tí. Ra ra, ngươi xem kìa, hắn vậy sợ hết hồn. Ta liền nói, không mấy người có nắm chắc. Hết lần này tới lần khác ngươi tìm trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể mà? Minh Nghĩa cười nhạt. Hắn còn lấy là Phương Vũ có chút bản lãnh. Không nghĩ tới, vẫn là không được. Ta xem mạch tượng. Phương Vũ đối với Minh Như xưng hình dáng là có chút kinh ngạc, bất quá tình huống cụ thể như thế nào. Vẫn là được xem. Mạch tượng vững vàng. Phương Vũ lẩm bẩm. Cảm giác không đúng à. Cái này cũng xưng nước thành tình cảnh này, lại thế nào mạch tượng vững vàng như vậy. Đó chính là nói, tim đặc biệt ổn định. Chỉ là bên ngoài da thịt đẻ ép, cho nên đưa đến bây giờ hình dáng. Nhưng mà trực tiếp đâm phá da thịt, phóng thích áp lực cũng là không được. Đến lúc đó Minh Như liền sẽ giống như một khí cầu như nhau. Như thế nào? Minh tiên sinh mười phần cuống cuồng. Ta cũng tạm thời không có biện pháp. Phương Vũ khoát tay một cái. Tình huống này quả thực là nguy hiểm, không thể tùy tiện chữa trị. Hừ. Ra ra, đây chính là ngươi nói lợi hại cổ y. Ở ta xem ra, bất quá ngươi. Minh Nghĩa nhìn Phương Vũ, một mặt giễu cợt. Vậy không có chuyện gì, ta đi trước. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi. Minh tiên sinh cảm giác, Phương Vũ nhìn thấu một ít gì. Chỉ bất quá trực tiếp chữa trị. Sợ rằng có chút khó khăn. Phương tiên sinh. Cháu ta nhanh mồm nhanh miệng, mọi người không cần để ý. Minh tiên sinh than nhẹ. Cháu trai này, hắn cũng không còn được. Không ngại. Bất quá. Ta đúng là tạm thời không có biện pháp. Phương Vũ nói. Chỉ là tạm thời. Vậy. Ta thầm chờ Phương tiên sinh tin tức. Minh tiên sinh hội ý. Đối với Phương Vũ như cũ ôm trước mong đợi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé mẹ tuần chú con. Chương 197, ta thật không nhận biết ngươi. Phương. Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Bình tĩnh một ngày. Nguyễn Võ thấy một cái quen thuộc hình bóng, theo bản năng nói một câu. Nhưng mà, rất nhanh trầm tĩnh lại. Hắn đợi hồi còn có mấy ca giải phẫu phải làm, Phương Vũ đã rời đi, lại thế nào sẽ tới? Nhất định là ảo giác. Ở Nguyễn Võ sau khi đi, Phương Vũ đi tới viện trưởng phòng làm việc. Xin lỗi, lại phiền ngươi đi một chuyến. Bên này còn có một chút sau này sự việc phải xử lý. Thương viện trưởng một mặt tay náy. Phương Vũ nhưng là lạnh lùng cầm lấy hợp đồng, hơi nhìn một lần. Ký. Đây là và đài truyền hình bên kia hiệp nghị. Phương Vũ cho dù là rời đi, sự kiện kia vậy còn không kết thúc. Chuyện lúc trước, ta biểu thị thật đáng tiếc. Bất quá bệnh viện bên này, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Nghe nói ngươi muốn làm cửa trần. Thương viện trưởng tò mò nhìn Phương Vũ. Mặt đầy mong đợi. Chỉ cần Phương Vũ còn làm bác sĩ. Sau này bọn họ vẫn còn có cơ hội. Ta có hai con đường. Phòng khám bệnh và học thêm. Còn chưa nghĩ ra. Phương Vũ khoát tay một cái. Nói ra mình ý tưởng. Nếu như là bản thân ngươi tinh thông tây y ỉa. Ta sẽ đề nghị ngươi học thêm. Bất quá bản thân ngươi trình độ học vấn. Có thể hơi có chút khó khăn. Bệnh viện bên này là có số người. Nhưng ngươi không phù hợp điều kiện. Thương viện trưởng than thở. Hắn vậy muốn rút một chút, có thể là không cho phép à. Quy củ ở nơi đó. Hắn không phải làm pháp. Ta biết. Phương Vũ cũng không phải tìm thương viện trưởng thỉnh cầu danh lạch. Cho nên, cũng không thèm để ý. Vậy. Ta không quấy rầy ngươi. Thương viện trưởng hít một hơi thật sâu. Ở Phương Vũ trước mặt, muốn chiếm chút tiện nghi, thật vẫn không dễ dàng. Tạm biệt. Phương Vũ còn phải đi một chuyến đài truyền hình. Đều là trước đài truyền hình sự việc, hiện tại muốn bổ một tí kế tiếp chụp ảnh. Đi tới đài truyền hình. Phương Vũ thấy trước đây nữ chủ trì người Phương Phương. Chuyện lần trước. Cũng không kịp thật tốt cảm ơn ngươi. Phương Phương thấy Phương Vũ, mười phần nhiệt tình. nếu không phải Phương Vũ đưa nàng trở về, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không khách khí. Bất quá, ngày hôm nay vẫn là ngươi phỏng vấn ta. Phương Vũ nghi ngờ. Đúng vậy. Chúng ta cũng coi là quen thuộc. Chờ lát qua một tí bản thảo, thật quen thuộc một tí. Đúng rồi, bác sĩ Phương ngươi làm sao bỗng nhiên quyết định rời bệnh viện. Phương Phương rất là kỳ quái. Phương Vũ thân phận bây giờ, ở lại bệnh viện. Tiền đồ vô hạn. Người có chí riêng. Ta chỉ là rời đi bệnh viện, cũng không đại biểu ta sẽ rời đi chữa bệnh cứu người cái nghề này. Phương Vũ một mặt dửng dưng. Chuyện này, Phương Vũ cũng không muốn nhiều lời. Đi tới phòng thu phát sóng. Phương Vũ phát hiện, lại là lợi dễ ảm. Các ngươi không thông báo ta. Phương Vũ buồn bực. Đài truyền hình người, cũng có phần quá lớn gan. Vạn nhất mình nói không tốt nói, nhưng mà không kịp. Không muốn lo lắng. Ta biết bác sĩ Phương người có thể. Ngay sau đó, Phương Phương đi tới. Bắt đầu lần này lợi dễ ảm phỏng vấn. Mấy phút sau, Phương Vũ chậm rãi tới. Ban đầu, Phương Phương liền hỏi rất nhọn vấn đề. Nghe nói bác sĩ Phương gần đây có chiều hướng mới, có thể tiết lộ cho ta nghe một chút không? Không thể. Phương Vũ ngữ khí kiên định. Ngày xưa như kim. Những chuyện này, có nói hay không cũng kém không nhiều. Tiếp liền mấy vấn đề. Phương Vũ cũng không tốt phối hợp. Là ít dễ ảm kết thúc sau đó. Phương Phương nói xin lỗi, cho ta đặt câu hỏi từ ngữ cứ như vậy. Ta cũng không để ý. Phương Vũ nói xong. Xoay người rời đi. Chỉ phải hoàn thành lần này tiết mục. Phương Vũ vậy liền có thể giải thích và đài truyền hình nơi này quan hệ. Đi xuống lầu. Phương Vũ nhất thời bị một đám fans hâm mộ cản lại. Phương ca ca, ta cuối cùng tìm được ngươi. Nghe nói ngươi còn không có bạn gái là thật sao? Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Phương ca ca, ta cũng muốn học y y, cần phải chú ý một ít gì sao? Phương ca ca, ta muốn cùng ngươi chụp chung tấm ảnh. Phương Vũ xấu hổ. Lần này sự việc, ai tiết lộ ra ngoài? Đầu tiên ta không bạn gái mặc dù là sự thật. Nhưng là ngươi muốn cho ta sinh con khỉ, ở sinh vật học trên là không thể nào. Muốn học y y, cần phải chú ý sẽ không choáng váng máu, sau đó giữ độ cao nhiệt tình, tốt đẹp thành tích, chúc ngươi thi vào trường học tốt. Chụp chung không thành vấn đề. Phương Vũ không có biện pháp, cái này không cho bọn họ cơ hội. Căn bản không cách nào rời đi. Đợi Phương Vũ toàn bộ giải quyết sau đó. Vội vàng trốn tới phòng rửa tay. Lúc này mới yên tĩnh một trận. Lúc này, Phương Vũ điện thoại reo. Phương tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một tí. Ngươi là ai? Phương Vũ nhìn một tí dãy số. Xa lạ điện tới. Vốn là Phương Vũ cho là Minh tiên sinh, lại có thể không phải. Người này thanh âm của âm trầm, cảm thấy không phải người tốt lành gì. Ta là ai không trọng yếu. Ta cảm thấy ngươi có thể theo ta thật tốt trò chuyện một tí. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Cái thanh âm kia vẫn là 10 phần âm trầm. Tựa hồ là tận lực hạ thấp giọng. Ta thật không nhận biết ngươi. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Phương Vũ buồn bực. Cái này, không phải là có suy nghĩ chủ quan chứng chứ. Ngươi biết ta. Nói xong, điện thoại cúp đoạn. Phương Vũ cảm giác người này có chút quỷ dị. Có phải hay không TV thấy nhiều rồi? Cho nên là anti-fan. Phương Vũ cũng không để ý những thứ này. Nghe phía bên ngoài thanh âm không nhiều lắm, Phương Vũ chạy vội ra ngoài. Trở lên xe. Đi xe trở về nhà. Dừng lại uống một hớp nước. Phương Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lên đài TV có nguy hiểm, còn cần cẩn thận à? An tĩnh lại. Phương Vũ suy nghĩ đường sau này. Không có bệnh viện bên kia hỗ trợ, thật ra thì làm phòng khám bệnh là tốt nhất. Bất quá lấy Phương Vũ bây giờ tâm tư, cũng không khả năng mỗi ngày xuất trận. Cho nên, có chút phiền não. Ở Phương Vũ khổ não để gặp. Giang Nguyễn Nhi gọi điện thoại tới, suy nghĩ kỹ chưa? Không có. Phương Vũ trực tiếp trả lời. Không có một chút do dự. Cái này cũng không giống như là người phong cách. Phòng khám bệnh ta đầu tư, ngươi chỉ là xem mạch mà thôi. Hơn nữa, ngươi không làm bác sĩ, thật rất đáng tiếc. Ta phụ thân cũng là cái ý này. Dĩ nhiên, chúng ta ngày thường có những thứ khác bác sĩ xem mạch, không cần ngươi mỗi ngày ở. Một tuần tới 2-3 lần là được. Giang Nguyễn Nhi cũng biết Phương Vũ bây giờ tình huống. Động một chút là bị bệnh viện nhân dân hoặc là những chuyện khác dính dấp. Căn bản không thời gian. Cái này ngược lại là ý tưởng tốt. Phương Vũ nghe Giang Nguyễn Nhi nói. Tựa hồ muốn rõ ràng liền nàng ý tưởng. Bất quá, chúng ta nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cho ngươi chụp tấm hình phiến, treo ở phía trên. Ngươi không có ý kiến chớ. Giang Nguyễn Nhi nhắc nhở một câu. Xem ra, ngươi mục đích rất rõ ràng. Phương Vũ chần chờ. Đây không phải là lợi dụng Phương Vũ bây giờ hiệu quả. Không có biện pháp à? Ngươi nếu quả thật mỗi ngày tới, thật vẫn ứng phó không được. Dẫu sao ta nghe nói ngươi fans hâm mộ mới đem ngươi trận nhà cầu. thật thê thảm à. Như thế nào, theo ta hợp tác không? Ngươi không cầm tiền lương, cầm mỗi tháng huê hồng và lời. Giang Uyển Nhi mỉm cười. Ba ba nói qua, tốt nhất đầu tư. Chính là hiện tại. Phương Vũ, là một tòa bảo khố. Thật tốt tốt khai thác. Dù sao bọn họ vậy như vậy quen thuộc, Phương Vũ hẳn không để ý. Ta có thể phản bác sao? Phương Vũ không nói. Giang Uyển Nhi đây là tiền trạm hậu tấu. Có thể. Không quá ta đầu tiền cũng có chút oan. Ngươi vậy không muốn nhìn ta đầu tư rót nước trôi đi. Giang Uyển Nhi than thở. Nàng vậy nghĩ tới cái này kết quả. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Yên lặng hồi lâu sau đó. Ở Giang Uyển Nhi cũng buông tha thời điểm. Phương Vũ mới tới một câu, tỷ lệ nhiều ít. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé mẹ tuần chú con. Chương 198, không có nhưng mà. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Cuối cùng, Phương Vũ và Giang Uyển Nhi quyết định bọn họ tỷ lệ. Phương Vũ chỉ là nổi danh khí, cho nên cầm được không nhiều, 30%. Nhưng, cũng là Phương Vũ ngoài ý liệu kết quả. Nếu như có thể lái, khẳng định lời sẽ không quá thấp. Phương Vũ làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Một tuần tối đa Phương Vũ cũng chính là đi một lần. Sự việc vậy khá tốt. Đáp ứng. Thấy con gái cao hứng cúp điện thoại. Giang Dật Vân kinh ngạc. Hắn còn lấy là Phương Vũ sẽ tiếp tục cố chấp. Không nghĩ tới con gái một phen, trực tiếp để cho Phương Vũ đồng ý. Cũng không phải đại sự gì. Ta hiện tại để cho người đi tuyên truyền. Giang Uyển Nhi không để ý tới ba ba ánh mắt. Tiếp tục đi gọi điện thoại. Dù sao, bắt đầu ngày mai nàng phòng khám bệnh liền sẽ lái. Quy mô sẽ không quá nhỏ, hơn nữa còn có một cái bàn mổ. Tình huống khẩn cấp, có thể tiến hành thông thường giải phẫu. Ở Giang Uyển Nhi bận rộn thời điểm. Giang Dật Vân nhưng là có chút lo lắng, hắn vốn là cảm thấy Phương Vũ thật nặng ổn. Không nghĩ tới cuối cùng không cần bệnh viện công tác. Con gái nhìn như không làm sao để ý, nhưng thực tựa hồ đang từ từ thứ rơi vào. Nghĩ đến con gái sau này, hắn không khỏi có chút thương cảm. Thở dài một cái, hắn quay trở về công ty. Đi qua chuyện lần trước, công ty cơ cấu lần nữa điều chỉnh. Một nhóm lớn thuộc về Thường Ngọc Côn bên kia dưới quyền, toàn bộ đều sa thải. Hiện tại rất nhiều quản lý cao cấp, đều là lần nữa chiêu mộ. Đem sự việc phân phó. Giang Dật Vân nhận được một cú điện thoại. Cho ta công ty các ngươi 30% cổ phần. Ở Giang Dật Vân muốn cúp điện thoại thời điểm. Đối phó nói tiếp, ngươi không hiếu kỳ ta vì sao ngươi có điện thoại. Nữ nhi ngươi cũng ở đây ta trong phạm vi khống chế. Ngươi không chạy khỏi. Giang Dật Vân vẫn là nhấn cắt đứt. Cái loại này lừa gạt giấy, mánh khỏe thật sự là thấp kém. Con gái hắn bên người nhưng mà không hề thiếu bảo phiêu. Chẳng lẽ người kia còn có thể nắm giữ con gái hắn hành tung không được. Cười nhạo. Ở Giang Dật Vân cúp điện thoại không lâu. Điện thoại một đầu khác. Một người dáng dấp tương đối không bình thường bóng người, nhìn Giang Uyển Nhi và Phương Vũ tấm ảnh, trực tiếp một cái đao đâm đi xuống. Dám cự tuyệt ta. Ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Hôm nay bệnh viện, tựa hồ phá lệ yên lặng. Trạng vạng tối 10 phần. Mới kết thúc hôm nay giải phẫu Nguyễn Võ, nhìn cách đó không xa nắng chiều, một mặt than thở. Nghĩ gì vậy? Ngươi một ngày mệt nhọc, trước uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Tất Thủ Quân thấy ở một bên ngẩn người Nguyễn Võ. Đưa một ly trà đi qua. Đáng tiếc à. Bác sĩ Phương vẫn không thể nào lưu lại. Nguyễn Võ xúc động. Tin tức lớn bác sĩ Phương quan danh phòng khám bệnh, ngày mai chính thức khai trương. Lúc này, một cái y tá trẻ đi tới. Nói cho bọn họ tin tức này. Không thể nào. Nguyễn Võ kinh ngạc. Sau đó cầm lấy điện thoại di động, đích xác là thật. Hơn nữa người ta còn đánh quảng cáo. Phòng đoán ngày mai đi qua người, khẳng định sẽ không thiếu. Lấy Phương Vũ bây giờ danh tiếng. Khẳng định có không ít người mộ danh đi. Hơn nữa Phương Vũ ý thuật, cũng là hàng đầu. Hắn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Tất Thủ Quân là biết. Phương Vũ ở học bổ túc và phòng khám bệnh tới giữa cân nhắc. Vẫn là lựa chọn người sau. Dẫu sao Phương Vũ không có phía bệnh viện chỗ dựa, đi học bổ túc nói, độ khó sẽ không nhỏ. Bọn họ vậy 10 phân hiểu. Đều ở chỗ này làm gì vậy? Bác sĩ Tất. Ngươi còn có một cái báo cáo không có làm. Nguyễn Võ. Ngươi giải phẫu vậy quá chậm. Nhanh đi xem một tí video, hoặc là xem nhiều xem người khác giải phẫu. Cho ngươi cơ hội, không phải để cho ngươi lãng phí. Còn có ngươi, bệnh nhân đều ở đây tìm ngươi. Phan Mục Hổ đi tới. Bọn họ rối rít rời đi. Đồng thời, Phan Mục Hổ cũng biết chuyện này. Hắn đi tới viện trưởng phòng làm việc, theo thường viện trưởng nói chuyện này. Hắn rời đi bệnh viện, làm gì là tự do của hắn. Hơn nữa, đây là Chiêu tiên sinh chọn chúng hắn, ngươi cho là bệnh viện chúng ta chủ ý. Thương viện trưởng một mặt chấn định. Đây đối với bọn họ bệnh viện mà nói, tổn thất không được nhiều ít. Bệnh nhẹ nhỏ đau, người ta đi phòng khám bệnh vậy dễ hiểu. Bọn họ bệnh viện lại không phải là vì cầm tất cả bệnh nhân cũng mang tới nơi này. Nhiều người như vậy, bọn họ bệnh viện vậy không gánh nổi. Nhưng mà, Phan Mục Hổ cảm thấy Phương Vũ không phúc hậu à? Nói thế nào đi nữa, bệnh viện cho Phương Vũ cơ hội. Phải về quỹ vậy được trước cân nhắc bệnh viện bên này. Phương Vũ đây là thuần túy vì chính hắn mưu phúc lợi. Không có nhưng mà bác sĩ Phương vẫn đủ tốt. Nếu như bệnh viện xuất hiện vấn đề lớn, ta tin tưởng bác sĩ Phương như nhau sẽ không thể thoái thác. Ngươi biết rắc sơn sự việc, là bệnh viện chúng ta mang đến nhiều ít đầu tư. Dụng cụ chữa bệnh cũng là không thiếu. Phương Vũ, đã làm được đủ tốt. Thương viện trưởng ánh mắt thâm trầm trừng mắt một cái Phan Mục Hổ. Phương Vũ mặc dù thích tự do, không thích quản thúc, nhưng đây là người ta tự do. Phan Mục Hổ, tựa hồ có chút uốn cong thành ngay. Viện trưởng, thật ra thì ta. Phan Mục Hổ lúng túng. Một điểm này, hắn ngược lại không biết. Đi ra ngoài. Thương viện trưởng quát lệnh. Cái này Phan Mục Hổ, lý lịch là đủ lão. Nhưng là có một số việc về vấn đề, vẫn là muốn được không đủ rõ ràng. Hắn không biết Phương Vũ tầm quan trọng sao. Nhưng mà Phương Vũ phải đi, hắn có thể làm sao? Cái này đặc biệt mời bác sĩ, hắn là không có biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thương viện trưởng, buổi chiều khỏe. Phương Vũ đang ở bên ngoài mua rau. Chuẩn bị cái này tối nay là nguyên liệu nấu ăn. Thấy là thương viện trưởng gọi điện thoại tới, Phương Vũ tiếp nghe. Số điện thoại cũ, Phương Vũ cuối cùng toàn bộ chép tới đây. Nghe nói ngươi phải đi mở phòng khám bệnh, chúc mừng. Không phải ta mở. Bạn ta mở. Ta chỉ bất quá đi qua treo cái tên chữ, sau đó một tuần đi mấy lần đi. Ngươi biết, ta mỗi ngày đi, phòng khám bệnh hiện tại vậy không mở được. Dụng cụ chữa bệnh phương diện này, bạn ta quen thuộc, ta không được. Phương Vũ giải thích. Như vậy à? Thương viện trưởng còn lấy là Phương Vũ tự mình dẫn đầu. Nếu như là như vậy, sau đó bọn họ bệnh viện có vấn đề, thật vẫn có biện pháp kêu Phương Vũ tới đây. Đối với thương viện trưởng ngươi còn có chuyện khác. Phương Vũ còn chuẩn bị tiếp tục mua rau. Là có một số việc. Trước khi cổ y hiệp hội, bọn họ một mực thúc giục ngươi gia nhập đây. Thương viện trưởng nhắc nhở. Cái này. Vậy thì không cần. Ta cũng không tính là thuần túy cổ y kìa. Tây y ta cũng không sẽ. Vạn nhất ta không cẩn thận nói một ít phương án cũng có thể dùng tây y giải phẫu thay thế, không được bị bắt thu dọn. Phương Vũ cảm thấy cổ y bên trong đều là hơn 40 tuổi người trung niên trở lên người. Mình một người trẻ tuổi đi qua, thật sự có chút hoàn toàn xa lạ. Thêm nữa. Phương Vũ hiện tại vẫn là không có thể để cho bọn họ công nhận tư cách. Trước khi, bọn họ cũng cảm thấy là may mắn. Cái này làm cho Phương Vũ không biết nói gì. Đây cũng là may mắn nói, Phương Vũ không lời có thể nói. Ha 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 bác sĩ Phương ngươi muốn được thật nhiều. Bất quá, bọn họ cũng chính là hảo tâm mà thôi. Người sau khi đi vào, cơ hội sẽ hơn rất nhiều. Sau này cổ ý thảo luận hội nghị, có ngươi một chỗ ngồi. Ngươi không phải muốn bổ túc sao? Sau khi đi vào, còn lo không có tư cách. Bên trong có một bộ phận cổ y kìa, cũng là học qua Tây y đại lão, liền ta cũng không dám đắc tội. Thương viện trưởng cảm giác Phương Vũ suy nghĩ nhiều. Hết thảy, không có Phương Vũ nghĩ như vậy phức tạp. Vậy, ta lại suy nghĩ một chút đi. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Chuyện này, vẫn là thảo luận kỹ hơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé mẹ tuần chú con. Chương 199, không muốn còn ta. Cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Phương Vũ mới đem rau mua về nhà. Giang Nguyễn Nhi liền gọi điện thoại tới. Ta đã mua xong rau, mình nấu. Phương Vũ cự tuyệt. Vậy không chuyện. Ta tới nhà ngươi ăn. Giang Nguyễn Nhi mười phần ổn định. Ngươi cái này. Phương Vũ không nói, Giang Nguyễn Nhi hôm nay là nhất định phải theo hắn ăn bữa cơm. Ngươi là cảm thấy cơm rau không đủ nhiều, phải thêm điểm. Ta để cho người làm xong mang tới. Giang Nguyễn Nhi mười phần nghiêm túc. Không phải. Ta ý là, Phương Vũ còn chưa nói hết. Điện thoại cúp chặn. Đợi Giang Nguyễn Nhi đi tới. Phương Vũ đã làm xong một bàn rau. Đây là ngày mai ngươi phải đi quy trình. Nói thế nào đi nữa, vậy được dựa theo vậy cái phương thức đi một tí. Trước khi ăn cơm, Giang Nguyễn Nhi cầm một cái tư liệu, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhìn một cái, ném qua một bên, ăn cơm trước đi. Chỉ như vậy, hai người ăn xong rồi một bàn rau. Không được. Tối nay ta trở về thật tốt tốt giảm cân. Giang Nguyễn Nhi mỗi lần tới đến Phương Vũ nơi này, cảm giác đều phải mập mấy cân. Nhưng kỳ quái chính là, Phương Vũ một chút cũng không mập, ngược lại nhìn như càng thon gầy. Đây là vì sao, nàng vậy không hiểu nổi. Ăn chút cơm sau trà. Phương Vũ thu thập một phen. Sau đó cho Giang Nguyễn Nhi rót một ly trà. Thật hoài niệm ở ngươi nơi này cư trú ngày. Giang Nguyễn Nhi uống một hớp trà, cảm giác rất thoải mái. Phương Vũ tay nghề, vẫn là một như thường lệ được a. Đừng hoài niệm, ngươi muốn quay về cứ việc nói thẳng. Ta cái này gian phòng cũng sẽ không cho thuê. Ngươi tới, ta thiếu thu điểm tiền thuê. 1 tháng 3.000. Phương Vũ nghiêm trang. Cắt. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ, nàng là kém vậy 3.000 người. Chẳng qua là ba ba cảm thấy không cần phải tiếp tục ở tại nơi này bên thôi. Hơn nữa trải qua liền chuyện lúc trước. Nàng cảm thấy vẫn là được ở lại biệt thự bên kia chiếu cố ba ba. Hiện tại, ba ba nhưng mà nàng duy nhất người thân. Yên lặng chốc lát. Phương Vũ nhìn một cái cách đó không xa đồng hồ báo thức. Đây là trời cũng không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Phương Vũ đứng dậy. Ta lại không phải là không thể lái xe. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Phương Vũ. Thật sự là kinh hãi quái vật nhỏ. Vì vậy, Phương Vũ vẫn là đưa nàng đến trên lầu. Ở Giang Nguyễn Nhi trở về sau đó. Phương Vũ lúc này mới trở lại. Ở Phương Vũ muốn lên lầu thời điểm. Điện thoại reo. Thấy lại là ngày đó điện thoại, Phương Vũ trực tiếp cắt đứt. Lần thứ 3 thời điểm. Phương Vũ rốt cuộc không nhịn được, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dối dánh? Chọc cười ta chơi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngày mai ngươi biết không thấy được Giang Nguyễn Nhi. Cái thanh âm kia lạnh lùng giọng. Để cho Phương Vũ không bình tĩnh. Không thấy được Giang Nguyễn Nhi. Ngươi là nói đùa sao? Phương Vũ cảm thấy, đây là đùa dai. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta cũng không hợp nhau nàng. Cái thanh âm kia nói tiếp. Không thể nào. Phương Vũ trực tiếp cắt đứt. Sau đó gọi cho Giang Nguyễn Nhi. Làm sao, lúc này mới phân biệt liền muốn ta. Nhưng mà ta không muốn ngươi. Giang Nguyễn Nhi nghe điện thoại, mặt coi thường. Ngươi hiện tại ở đâu, ta đến tìm ngươi. Phương Vũ hỏi. Phương Vũ cảm thấy, người kia có thể cũng không phải là đe dọa đơn giản như vậy. Có thể là thật. Nhưng, vì sao đối phương sẽ có mình và Giang Nguyễn Nhi liên lạc như vậy mật thiết tin tức đâu? Người này là ai? Ta phát xác định vị trí cho ngươi. Giang Nguyễn Nhi cũng không để ý, trực tiếp phát xác định vị trí cùng chung. Đồng thời, để cho tài xế lái chậm một chút. Phương Vũ có thể có chuyện muốn đi qua. Vì vậy Phương Vũ mở ra điện thoại di động, đi xe chạy tới Giang Nguyễn Nhi chỗ. Tới đến nơi đó, Phương Vũ gặp được ngã xuống đất hộ vệ. Còn có Giang Nguyễn Nhi điện thoại di động. Lúc này, Phương Vũ điện thoại vang lên lần nữa, ta nói qua, ngươi không thấy được nàng. Vì sao ngươi còn chưa tin đâu? Vẫn là cảm thấy ta là nói đùa. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phương Vũ gầm thét. Không muốn thế nào, ta liền là muốn cho ngươi phối hợp ta một tí, làm chút chuyện tình. Không làm tốt, Giang Nguyễn Nhi chết chắc. Cái thanh âm kia cười lạnh. Hiển nhiên là không có sợ hãi. Phương Vũ có chút phiền muộn, nếu như lại sớm một chút. Sự việc vậy sẽ không biến thành như vậy. Rốt cuộc muốn ta làm gì? Phương Vũ chất vấn. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nói xong, điện thoại cúp đoạn. Này! Phương Vũ buồn bực. Đồng thời cầm lên Giang Nguyễn Nhi điện thoại di động. Bắt đầu cảm giác bốn phía hết thảy. Phương Vũ lúc này mới nhớ tới mình không phải là người bình thường. Cảm giác, khứu giác vân vân. Đều có thể biết đối phương rời đi phương hướng. Hướng cái hướng kia nhất trí đuổi theo. Phương Vũ đi tới một vùng bãi cỏ. Cách đó không xa có một cái nhà gỗ nhỏ. Phương Vũ một cái bước dài đi qua, đá văng cửa. Thấy được bên trong bị trói Giang Nguyễn Nhi. Ô hu hu. Giang Nguyễn Nhi khóc, không biết làm sao. Phương Vũ mở ra điện thoại di động đèn tin, xé ra băng keo, đừng sợ, là ta. Ngươi. Ngươi làm sao tới được nơi này? Giang Nguyễn Nhi kinh ngạc. Người kia còn nói, Phương Vũ không thể nào tìm tới nơi này. Để cho nàng chết điều này tim. Ta. Thử vận khí, tìm chu vi mới giảm ra tất cả địa phương. Cảm động đi. Phương Vũ mở ra trên người nàng thân thể, khẽ mỉm cười. Ta còn lấy là ta được bị đói chết ở chỗ này. Giang Nguyễn Nhi ôm trước Phương Vũ, thân thể đang run rẩy. Cái này ngươi thu cất. Phương Vũ cầm một cái phụ lục, đưa cho Giang Nguyễn Nhi. Đây là cái gì? Giang Nguyễn Nhi chần chờ, không hiểu lắm Phương Vũ ý. Cho nàng đùa hộ mạng là có thể bảo vệ nàng. Phương Vũ tư tưởng này, vậy quá cũ kỹ liền đi. Không muốn còn ta. Ta lại là lần đầu tiên đưa cô gái đùa hộ mạng. Phương Vũ lạnh nói. Đừng. Giang Nguyễn Nhi thu xong đùa hộ mạng. Nhưng mà, cảm giác tay chân tê liệt. Ta không nhúc nhích được. Ở Phương Vũ dự định kéo nàng đứng lên, Giang Nguyễn Nhi hết sức khó xử. Ta xem. Phương Vũ cho Giang Nguyễn Nhi bắt mạch, phát hiện nàng lại có thể bị phong bế huyết mạch. Phương Vũ ngay sau đó dùng bạc kim, mở ra nàng huyết mạch. Nhưng mà, Giang Nguyễn Nhi như cũ nhúc nhích không được. Bởi vì nàng thần kinh trước bị tê liệt, cho nên cần một ít thời gian phục hồi như cũ. Đi thôi. Phương Vũ ôm trước Giang Nguyễn Nhi. Trực tiếp đạp bãi cỏ, nhanh chóng đi. Như dẫm trên đất bằng vậy. Giang Nguyễn Nhi cảm giác một hồi gió thổi qua. Không cần thiết một trận, trở lại xe bên cạnh. Ta bọn cận vệ. Có thể cứu sao? Ở Phương Vũ đem nàng thả trên xe, Giang Uyển Nhi chần chờ. Trước hết để cho bọn họ trở về. Phương Vũ nói xong, Ngân Trâm bay ra ngoài. Ngay tức thì, tất cả người đứng lên. Phương tiên sinh, Giang tiểu thư. Chúng ta. Bọn họ quỳ trên đất, biết bọn họ không có thật tốt bảo vệ Giang tiểu thư. Không sao, các ngươi đi về trước. Đối phương đã sớm đoán được chúng ta ý đồ. Nàng, trước theo ta trở về một chuyến. Phương Vũ nói xong, đi xe rời đi. Bọn họ vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Giang Uyển Nhi thật xảy ra vấn đề, Giang tiên sinh bên kia nhưng mà sẽ tức giận. Bọn họ vội vàng báo cáo chuyện này. Còn như Phương Vũ làm sao cứu về Giang Uyển Nhi, bọn họ đến nay không cách nào hiểu. Nhưng Phương Vũ mà nói, bọn họ nhất định phải nghe. Là ai theo dõi con gái ta? Khá tốt Phương Vũ kịp thời chạy tới. Nếu không, Giang Giật Vân biết được tin tức này, tâm tình phiền muộn. Nhớ tới trước đây một cú điện thoại. Bước lên cả người mồ hôi lạnh. Mục tiêu kế tiếp là hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 200, ta đây là tốt cho ngươi. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đỏ cụ ổn nhờ đề cử. Sớm. Giang Uyển Nhi đứng lên, đi tới phòng khách. Phương Vũ, đã nấu xong bữa ăn sáng. Nhìn quen thuộc cháo nhỏ, Giang Uyển Nhi lộ ra hội ý nụ cười. Tối hôm qua, ngươi thấy người kia hình dáng sao? Phương Vũ ngồi xuống, cho Giang Uyển Nhi lột một cái trứng gà. Không có. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, ta còn bị che mặt. Sau đó, liền bị kéo lên một chiếc xe. Cuối cùng, chính là ngươi thấy dáng vẻ. Giang Uyển Nhi than nhẹ. Nàng vậy muốn biết là người nào, nhưng là làm sao nàng hiện tại căn bản không có bất kỳ đầu mối. Đối phương, vậy đi tìm ngươi. Giang Uyển Nhi nghĩ đến Phương Vũ đuổi chuyện đã qua, chần chờ thứ nhìn Phương Vũ. Phương Vũ gật đầu, hắn để cho ta phối hợp hắn, nếu không. Ngươi vì sao không đáp ứng? Giang Uyển Nhi buồn bực. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Coi như là ta đáp ứng, chỉ sẽ là một loại phương thức khác uy hiếp. Đừng quên, chúng ta ngày hôm nay phòng khám bệnh khai trương. Ngươi cái này thân quần áo, phải đi về đổi một tí. Phương Vũ hỏi. Không có sao, cái này cả người vậy tạm được. Khá tốt trước rời đi giữ lại một ít quần áo ở chỗ này, nếu không thì thật phiền toái. Giang Uyển Nhi khoát tay một cái. Nàng hôm nay mặc được tương đối nghỉ ngơi. Giống như một khóc cô gái. Được. Phương Vũ gặp Giang Uyển Nhi nói không thành vấn đề, cũng sẽ không nói nhiều. Cái này bùa hộ mạng, ta sẽ một mực mang theo. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, nghiêm trang. Ừ. Mau ăn. Thời gian xong hết rồi. Phương Vũ nhắc nhở. Ừ. Giang Uyển Nhi liếc một cái Phương Vũ. Thật sự là một chút gợi cảm cũng không có, chẳng lẽ không hiểu nàng có ý gì. Bọn họ ăn sáng xong sau đó. Đi phòng khám bệnh. Bởi vì tuyên truyền thích hợp, lúc này phòng khám bệnh đã không ít người. Phương Vũ và Giang Uyển Nhi chỉ có thể đi cửa bên cạnh đi vào, tránh thoát đám người. Lão ông, đây là bác sĩ Phương. Ngươi hẳn rất quen thuộc. Sau này nơi này chính là ngươi chủ yếu chữa trị bác sĩ Phương, ta sẽ đốc thúc hắn nhiều tới mấy lần. Giang Uyển Nhi nói. Rõ ràng. Lão ông cầm tiền, có thể là của người khác gấp mấy lần. Cho nên cũng sẽ không để ý. Phương Vũ y thuật là có, bất quá mỗi ngày tới, bọn họ vậy không gánh nổi. Chỉ cần có thể mang đến nhân khí là được. Ở bên ngoài bố trí xong. Phòng khám bệnh chính thức khai trương. Phương Vũ ra bên ngoài bây giờ, chào hỏi đi vào chẩn đoán bệnh nhân. Đồng thời, Phương Vũ cũng là xem bệnh. Người là vấn đề nhỏ. Chủ yếu là thân thể không điều hòa, đây là thuốc một. Phiền thoái qua bên kia hút thuốc. Người là xương bắp chân đau. Nhỏ khối u. Vấn đề chừng mực, có thể giải phẫu cũng có thể dùng thuốc. Lòng buồn bực, người quần áo quá chặt. Phương Vũ từng cái chẩn đoán. Trên căn bản. Mỗi một cái đều là một phút bên trong làm ra chẩn đoán. Vốn là mười mấy mét hàng dài. Ở hơn một tiếng sau đó. Toàn bộ giải quyết. Không có bệnh nhân liền sao. Phương Vũ một mặt nụ cười. Điểm này bệnh nhân, còn chưa đủ để cho Phương Vũ lo lắng. Còn có. Ở phía sau. Phương Vũ mới nói xong. Lão ông chỉ phía sau, lại tới một chồng người. Phương Vũ là chẩn đoán không sai, nhưng là đến tiếp sau này cần lão ông còn có như nở dê người kha cờ tới xử lý. Cũng là rất bận rộn. Ngày hôm nay phòng khám bệnh khai trương, cũng là giảm giá. Phàm là đến khám bệnh bệnh nhân, nhất luật 20%. Hơn nữa còn đưa một cái quà nhỏ. Thêm nữa, thật là nhiều người cũng là vì xem Phương Vũ tới. Nào ngờ, thật thân thể có một ít bệnh vặt. Cho nên tăng thêm không ít bệnh nhân. Làm Phương Vũ làm xong tất cả người bệnh. Đã qua hơn 2 tiếng. Mệt không? Trước uống miếng nước đi. Giang Uyển Nhi thấy Phương Vũ như vậy mệt mỏi, đưa một chai nước đi qua. Không cần, còn có người đấy. Phương Vũ tiếp tục chẩn đoán một nhóm người. Kém không nhiều đến buổi trưa, Phương Vũ mới ngừng lại. Bác sĩ Phương, bội phục. Lao ông đối với Phương Vũ thật sự là phục tùng không được. Phương Vũ cái này chẩn đoán tốc độ, chưa bao giờ nghe. Hơn nữa, Phương Vũ nhưng mà cho toa thuốc và những thứ khác đề nghị. Bệnh viện bên kia bận rộn hơn. Nơi này coi như tốt. Xử lý được như thế nào? Phương Vũ hỏi. Giang tiểu thư vì hôm nay phòng khám bệnh khai trương, nhưng mà cố ý đi Đông Vũ bên kia mượn tạm một ít y tá và bác sĩ tới đây. Nếu không, thật vẫn không giúp được. Bất quá ngươi thật không mệt mỏi sao? Lao ông gặp Phương Vũ mặt không đổi sắc, không có một chút mồ hôi gì. Mười phần buồn bực. Cũng không nói bác sĩ có một ít bệnh nghề nghiệp.